Chương 30, ma thuật sư đi qua, tinh hỏa trong cung điện kích động vạn phần hở cụ lẹt. Chương 30, ma thuật sư đi qua, tinh hỏa trong cung điện kích động vạn phần hở cụ lẹt. Xích hồ lâu đài, phía sau núi đình viện. Hoan nên trở về, dù thiếu gia. Đừng gọi ta thiếu gia, ta không thuộc về nơi này. Ma thuật sư lạnh như băng nói. Hắn bỗng nhiên xoay người, nhìn thấy trước mặt râu tóc bạc trắng, sớm đã giàn mua đến không còn hình dáng lao nhân về sau, băng lanh thần sắc có chỗ vương lòng. Xê dẹn đại thúc, ngươi trên mặt nếp nhăn đã nhiều như vậy a? Dù giọng nói mang vẻ mấy phần thương cảm. Nhìn xem từng làm bạn hắn lớn lên cao lớn thân ảnh biến thành bộ dáng này, dù có một loại dường như đã có mấy đời mờ mịt. Dù sao, từ ngày tạm thời rời nhà về sau, đã có không sai biệt lắm hơn 20 năm. Xê dẹn tấm giọng nói, đồng thời cung kính hướng về ma thuật sư thi lễ một cái. Dù muốn phản bác đối phương nơi này không phải là nhà của hắn, nhưng nhìn lấy lao quản gia tang thương khuôn mặt, bờ môi mấp máy nhiều lần cuối cùng vẫn là chưa thể nói ra. Dù đại nhân, mặt hạ bá tức rất muốn gặp ngài, nàng để ta chuyển lời ngài, ngài có phải không nguyện ý tiếp thu một vị chờ đợi đệ đệ hơn 20 năm, một tên tỷ tỷ mời? Xê dẹn nói khẽ, hắn ngày ấy dần dần vận đục trong con ngươi, hiện ra một vẻ có thể thấy rõ ràng thần cầu. Tựa hồ đối với vị này không có mấy năm sống đầu lao nhân mà nói, nóng nhìn đôi này tỷ đệ đoàn tụ là hắn lâm chung nguyện vọng đồng dạng. Mang ta đi thôi. Dù đứng tại chỗ trầm mặc rất lâu, cuối cùng vẫn là xem tại đối phương từng chiếu cố chính mình lớn lên những cái kia tốt đẹp ký ức bên trên, chần chờ đáp ứng xuống. Lầu chính, phòng tiếp khách. Cao lớn hình vòm trên trần nhà treo to lớn thủy tinh đèn treo, rủ xuống lăng kính đem ánh nến cắt đứt thành vô số mảnh vỡ, tại ám hồng sắc lông lung thiên nga trên màn tre ném xuống lưu động quang ảnh. Lò sưởi trong tường bên trong thiêu đốt ngọn lửa rực rực, gỗ thông tại nóng bỏng bên trong vỡ tung, trong không khí nhấp nô nhở cây quá trình đốt cháy ấm hương. Tại nhìn thấy vị kia đang lặng lặng đứng tại vách tường phía trước, nhìn xem bức kia thế giới danh họa kỵ sĩ lời thì thầm cuối cùng tóc bạc trắng lao phụ nhân thời điểm, dù cho là sớm đã hóa thân ma quỷ Dùn, giờ phút này cũng không khỏi đến cảm thấy một tia câu nệ. Ngươi đến a, Dùn. Nghe đến đẩy cửa cùng tiếng bước chân về sau, Dồ Xạ từ chân dung ý cảnh bên trong thoát ly, quay người nhìn thấy tên kia mang theo mũ dạ đen thanh niên tuấn mỹ về sau, khe rãnh ngang dọc gương mặt bên trên cũng không khỏi đến hiện ra một vẻ mừng rỡ. Ngồi đi. Hai người tại trước sofa ngồi xuống, thị nữ vì bọn họ bưng tới hai ly mộ sắc trà. Đây là cao nhất phẩm chất mộ sắc trà, nếm thử đi. Dồ Xạ ấm giọng nói. Dù nhẹ nhàng lung lay chén trà, bên trong trà thang hiện ra một loại thâm thúy mộ màu tím, tựa như là đem đang lúc hoàng hôn cuối cùng một sợi sắc trời ngưng luyện thành chất lỏng. Hắn nhẹ nhàng nhấp nhấp khẩu, một cỗ mùi vị quen thuộc xông lên đầu lưỡi. Cái này trà hương vị, thế mà cùng hắn khi còn bé thường xuyên uống trà hương vị giống nhau như lúc, cái kia không đồng ý hắn cũng đem hắn nuốt lại nam nhân, thế mà lại cam lòng cho hắn cung cấp chân quý như vậy lá trà sao? Dùn thân sắc khẽ giật mình, hắn rất rõ ràng cho dù đối với xương bá toàn bộ nam cảnh mặt thạ gia tộc đến nói, cao nhất phẩm chất mộ sắc trà vẫn như cũng là khó gặp chân phẩm. Nghĩ tới đây, ma thuật sư trên mặt cái kia băng lãnh thần sắc dần dần hòa hoãn xuống. Nhiều năm như vậy không thấy, thật không nghĩ tới ngươi thế mà còn là cùng rời đi lúc một bước dáng dấp, có thể ta cũng đã biến thành một cái dần dần già đi phụ nhân. Mặt thạ nhìn xem Dùn vẫn như cũ khuôn mặt trẻ tuổi, không khỏi cảm khái nói. Dùn muốn mở miệng giải thích, lại bị mặt thạ lắc đầu ngăn lại. Ta biết trên người ngươi có rất nhiều bí mật, nhưng ta cũng không muốn tìm tòi nghiên cứu những thứ này. Với ta mà nói, ngươi chỉ là đi chơi đã lâu lần thứ hai trở về đệ đệ, chỉ thế thôi. Mặt thạ bình tĩnh nói. Dùn trầm mặc, hắn muốn nói chút gì đó, nhưng cuối cùng vẫn là cũng không nói gì. Đối với vị này trên thực tế chỉ gặp qua mấy lần mặt thân sinh tỷ tỷ, tình cảm của hắn khá phức tạp. Một phương diện hắn cảm kích đồng thời tôn kính đối phương, bởi vì toàn bộ thành viên đều là dị dạng người, lại đoàn trưởng vẫn là dị đồng tử quái vật gánh xiếc thú có thể tại toàn bộ nam cảnh thông suốt đi dạo biểu diễn, ở trong đó thiếu không được Dồ Xạ trong bóng tối trông nom. Thậm chí trên tay hắn khối kia mặt thạ gia tộc vân trang trí, cũng là Dồ Xạ xin nhờ hắn cháu ngoại trai roi lén lút đưa tới. Nhưng một phương diện khác, bởi vì nam nhân kia nguyên nhân, dẫn đến hắn không thể nào tiếp thu được trên người mình huyết mạch cùng dòng họ, bởi vậy liền một mực đối vị này thân sinh tỷ tỷ trốn tránh. Muốn hay không đi tiền nhiệm bá tước trước mộ bia nhìn một chút. Nhìn xem hắn tấm này trầm mặc ít nói bộ dáng, Dồ Xạ suy nghĩ một chút mở miệng nói. Vì để tránh cho kích thích đến nhà mình đệ đệ, nàng thậm chí không dám nhắc tới đến phụ thân cái từ ngữ này. Dù không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng nhẹ gật đầu, động tác cực kỳ bé nhỏ, nhưng như cũng khiến Dồ Xạ lộ ra nụ cười sáng lạ. Đi thôi. Chờ hai người uống cạn trong chén trà về sau, liền đứng dậy cùng nhau đi ra phòng tiếp khách, chỉ là giữa hai người vẫn như cũ ngăn cách một đoạn khoảng cách không nhỏ. Phía sau núi nghĩa trang, trong sáng dưới ánh trăng, từng hàng màu xám trắng bia đá chỉnh tề sắp xếp tại tối tăm mở mịt trên đồng cỏ. Dồ Xạ dẫn Dùn xuyên qua tại mộ bệ ở giữa, cuối cùng tại một hàng khách quan mặt khác bia đá càng cao to hơn trước mộ bia ngừng. Chính là chỗ này, lịch đại mặt thạ gia chủ đều sẽ chôn cất tại chỗ này, bao gồm ta về sau cũng muốn chôn cất tại chỗ này. Dồ Xạ nói khẽ. Sau đó nhìn xem cuối cùng một tòa trước mộ bia một bó mở chính rực rỡ màu tím, lão phụ nhân ánh mắt không nhịn được hoảng hốt. Hoa dài đến thật là nhanh a. Rõ ràng nàng mới gieo xuống không bao lâu. Leo, là ngươi tại tối tăm bên trong che chở cái này buộc màu tím sao? Mà Dùn cũng không có chú ý tới nàng thất thần, giờ phút này hắn toàn bộ ánh mắt đều tập trung vào thứ hai đến ngược tòa mộ bia văn tự bên trên. Mặt hạ gia tộc đời thứ 11 gia chủ, là bọn mặt hạ, một cái thẹn với hải tử phụ thân. Dùn gắt gao nhìn chằm chằm dòng cuối cùng văn tự, dị sắc tử kim đôi mắt bên trong tràn đầy không thể tin. Thẹn với hải tử phụ thân? Chẳng lẽ là tại chỉ ta sao? Cái kia lanh huyết vô tình, yêu hận hắn, cầm tù hắn đồng thời xem hắn vì gia tộc sỉ nhục nam nhân, vậy mà cũng sẽ đối với cái này cảm thấy áy náy. Ma thuật sư trong lúc nhất thời tâm loạn như ma, quá khứ ký ức như bay lượn điệp bầy đập vào mặt. Hắn sinh ra ở Nam Cảnh cao quý nhất gia tộc, lại bị hắn ba tước phụ thân coi là hai ách cùng sỉ nhục. Tất cả nguyên nhân chính là hắn trời sinh liền mang theo một đôi tử kim hai màu không rõ gì đồng tử, cùng với lúc vừa ra đời cũng bởi vì khó sinh hại chết mẫu thân của hắn. Vì vậy, hắn bị giận chó đánh mèo phụ thân xóa đi tất cả vết tích, không có người biết kỳ thật khó sinh chết đi Mạt Thạ phu nhân còn lưu lại một cái nhi tử. Hắn thậm chí không bị mang theo Mạt Thạ dòng họ, cũng không giống mặt khác trực hệ tộc nhân như thế lấy la chữ xem như tên mở đầu. Vẫn là một đứa bé hắn, cứ như vậy lẻ loi chơi chọi bị nhét vào phía sau núi trong đình viện, chiếu cố hắn chỉ có một cái giả hầu gái cùng với thỉnh thoảng đến thăm đồng thời chiếu cố quản gia của hắn. Hắn không hề rời đi đình viện quyền lợi, bởi vậy hắn khi còn bé cũng chỉ có thể mở mịt nằm tại đình viện trung ương lớn cây sồi bên dưới, nhìn xem xanh tươi tán cây làm trống tâm trí, trong đầu suy nghĩ miên man. Nam nhân kia, ước chừng một năm qua thăm hỏi hắn một lần, mỗi lần cũng chỉ là lạnh như băng chừng hắn vài lần, liền thả xuống một chút đồ ăn đồ chơi quay người rời đi. May mà quản gia từng mang cho hắn một bản giảng giải ma thuật sách vở, hắn đọc đến như si như say, vì vậy tuổi thơ của hắn liền ở các loại ma thuật trong luyện tập vượt qua, cũng coi như trở thành xám xịt bên trong một điểm quang phát sáng. Về sau, tại hắn 8 tuổi năm đó, coi hắn biết được hắn thân sinh tỷ tỷ muốn cử hành hôn lễ lúc, có lẽ là quá mức cô đơn, cũng có lẽ là ở tại nhà này nhỏ nhỏ trong đình viện thực tế quá lâu, hắn cầu khẩn quản gia có thể hay không lén lút dẫn hắn đi ra tham gia hôn lễ, hắn chỉ muốn lén lút nhìn tỷ tỷ hắn một cái. Tựa như là kỳ tích một dạng, quản gia đáp ứng hắn. Vì vậy hắn tại đeo lên một cái độc nhãn bị mắt che kín mắt phải về sau, liền hứng thú bừng bừng chạy tới hôn lễ hiện trường. Một bộ áo cưới tóc tím tuyệt mỹ thiếu nữ, cao lớn oai hùng cường tráng thanh niên, coi hắn nhìn thấy hai người tay kéo tay đi cùng một chỗ lúc, hắn là bao nhiêu tự hào đồng thời lại là bao nhiêu muốn lớn tiếng nói cho mọi người, đây là tỷ tỷ của ta cùng tỷ phu, ta là bọn họ đệ đệ. Đáng tiếc hắn làm không được, chỉ có thể thông qua cho các tân khách biểu diễn ma thuật, tới thử cầu hấp dẫn hai người chú ý hắn thành công. Các tân khách bị trước mắt cái này mang theo bịt mắt đáng yêu tiểu nam hài chọc cho cười ha ha, liền tỷ tỷ của hắn cũng che miệng cười một tiếng, giắt tay của hắn vì hắn lấy ra bánh kẹo. Tỷ tỷ tay, thật là ấm áp, đó là hắn tuổi thơ bên trong hạnh phúc nhất một ngày, nhưng rất nhanh tại biểu diễn ma thuật trong quá trình, hắn cái kia bịt mắt vô ý rơi, lộ ra cái kia dung kim chói mắt mắt phải. Các tân khách bị một màn này dọa đến hai mặt nhìn nhau, đồng thời có người bởi vì hắn cái kia cùng tân nương đồng dạng màu tím sắc mắt trái mà xì xào bàn tán. Nghe tin chạy tới Mạt Thạ bá tức giận tím mặt, xách theo cổ áo của hắn đem hắn ném vào phía sau núi đình viện, đồng thời lệnh cưỡng chế hắn vĩnh viễn không được lại rời đi. Có thể là, cho dù là dạng này, hắn cũng đã rất thỏa mãn, bởi vì cái kia ngắn ngủi một lát tốt đẹp ký ức đã đầy đủ hỗ trợ hắn vượt qua về sau chống giống nhân sinh. Thời gian nhoáng một cái đi qua nhiều năm, trong thời gian này hắn đã trưởng thành là một cái thiếu niên anh tuấn, đồng thời được đến ta thần ân ban thưởng nhậm chức biến chủng chức nghiệp chân thực ma thuật sư. Mà liên tại ngày đó, nam nhân kia qua đời, trở thành tân nhiệm Mạt Thạ bá tước tỷ tỷ mang theo đầy mặt áy náy đi tới đình viện, nàng nói: "Dù ngươi sau đó tự do, ta sẽ nói cho mọi người ngươi là đệ đệ của ta, ngươi là Mạt Thạ gia tộc một thành viên." Nói xong, nàng muốn ôm hắn, lại bị thiếu niên nhẹ nhàng đẩy ra. "Ta chưa từng là Mạt Thạ một thành viên." Hắn bình tĩnh nói. Tại quá khứ mười mấy năm qua một người lẻ loi trơ trọi sinh hoạt bên trong, sớm đã ma diệt hắn đối Mạt Thạ cuối cùng một tia tán đồng. Hắn phủ nhận trên thân huyết mạch, hắn không phải dùn Mạt Thạ, hắn chỉ là dùn, một cái bình dân ma thuật sư, chỉ thế thôi. Mà còn, hắn đã có lý tưởng, hắn muốn xây dựng một cái gánh xếp thú, thu nhận giống hắn dạng này không bị thế giới tiếp nhận người, vì bọn họ cung cấp một cái chỗ dung thân, vô cùng náo nhiệt tựa như một cái đại gia đình mở dạng, danh tự. Liền kêu cái vật gánh xếp thú tốt. "Bá tước, cảm ơn ngài ban cho ta tự do." Yêu nhã bái một cái về sau, hắn liền hóa thành bay tán loạn cánh hoa, rời đi tòa này một mực trói buộc hắn đình viện. Về sau, chính là hơn 20 năm lang bạt kỳ hồ, hắn dần dần có một đám đáng yêu đoàn viên cùng người nhà, theo một ý nghĩa nào đó, hắn cũng đã trở thành một cái phụ thân. Hồi ức im bặt mà dừng. Dù cái này mới chú ý tới, bên cạnh lão phụ nhân chính nhìn xem cuối cùng một tòa trước mộ bia nở rộ màu tím kinh ngạc thất thần. Sinh hồng chi hỏa cùng Mạt Thạ độc nữ tình yêu cố sự toàn bộ Nam Cảnh mọi người đều biết, hắn tự nhiên có thể đoán được tòa kia mộ bia chủ nhân là ai. Đối với vị kia dùng sinh mệnh đổi lấy nguyện vọng miễn đi lương thực thuế, cứu vớt toàn bộ Nam Cảnh mọi người dân, từ trước tới nay vĩ đại nhất kỵ sĩ, dù nội tâm cũng là tràn đầy tôn kính, thậm chí nói là hắn kính nể nhất người cũng không đủ. Hắn làm không được như vậy, nhưng không ngại hắn bội phục dạng này người. Đi qua một số thời khắc, hắn thậm chí sẽ vì Sinh Hồng Chi Hỏa là tỷ phu của mình mà tự hào. Nhớ tới như vậy, dù do dự rất lâu, cuối cùng vẫn là dùng ma thuật ảo thuật biến ra một kiện thật dày lông dê áo choàng, nhẹ nhàng khoác ở lão phụ nhân trên bả vai. Ta nghĩ, nếu là Sinh Hồng Chi Hỏa vẫn còn, cũng không muốn nhìn thấy thê tử của hắn đêm khuya đứng tại hắn trước mộ bia bị đêm rét lạnh gió thổi bung. Dù nói khẽ, Dô Sạ quấn chặt lấy trên thân áo choàng, cảm nhận được ấm áp đồng thời, tang thương trên mặt cũng hiện ra một tia cảm động. "Đệ ta, chờ một chút." Nàng vừa định muốn mở miệng, liền bị nghe đến cái chữ kia mắt sau lưng thân thể lập tức căng cứng run cắt đứt. "Ít nhất hiện tại, ta còn không muốn nghe đến cái từ ngữ kia." Ma thuật sư trần chờ nói. "Không sao, chờ ngươi hơn 20 năm, cũng không kém những ngày này." Dô Sạ khẽ mỉm cười. "Chỉ cầu tại đi minh thổ làm bạn leo phía trước, ta có thể nghe đến ngươi gọi ta một tiếng tỉ tỉ." Dô Sạ yên lặng ở trong lòng nói bổ sung. Về sau hai người liền cùng nhau rời đi nghĩa trang, chỉ là dưới ánh trăng hai người cái bóng ở giữa cách xa nhau khoảng cách, rõ ràng so với phát lúc muốn kéo gần lại rất nhiều. Sát thực giống một đôi tỷ đệ. Tinh Hỏa cung điện, thủy tinh mái vòm bên dưới, 12 cây hình lăng trụ đứng sững ở thanh đồng đại điện, bên trên bó đuốc ngọn lửa đang cháy đốt. Một đoàn bó đuốc hỏa cuốn theo một đạo tóc đen thân ảnh xuất hiện ở trong cung điện, mà sớm đã chờ tại cái này ba người nhìn thấy một màn này trên mặt đều lộ ra mừng rỡ. Điện hạ, chào buổi tối ít ba chào buổi tối. Ha Mị Nị ấm giọng nói. Đồng thời trong lòng cũng của hắn có chút bất đắc dĩ, hắn thế mà từ sáng sớm một hơi ngủ thẳng tới đêm khuya, hiện tại thậm chí còn đang trong giấc ngủ. Điện hạ, tại ngày hôm qua, ngài vượt qua không gian triệu hoán ta mở lạn đi tới bên cạnh ngài vì ngài chém giết địch nhân sao? Vừa mới vào chỗ thanh đồng bàn giải, Hở Cụ Lẹt liền vội không dằn nổi hỏi. Chờ Ha Mị Nị khẽ gật đầu thừa nhận về sau, tên này tại toàn bộ nô lệ chi đô tất cả mọi người nhìn lại tựa như thần đại đại anh hùng dũng cảm không sợ cự hán, giờ phút này vai hùng gương mặt bên trên lại toát ra một vẻ nồng đậm thất lạc. Hắn cảm thấy điện hạ triệu hoán tạ mở lặn mà không triệu hoán chính mình, nhất định là chính hắn trên thân tồn tại vấn đề, ví dụ như hắn quá yếu nhỏ, dài đến quá hung, hoặc là không biết nói chuyện chờ chút. Khu khu, Hở Cụ Lẹt, lần sau ta lại gặp phải địch nhân, liền từ ngươi đến vì ta cản trở. Nhìn xem Hở Cụ Lẹt ủ rũ túi đầu thân sắc, Ha Mị Nị đại khái đoán được hắn đang suy nghĩ cái gì, vì vậy nhẹ giọng trấn an nói. Sau một khắc, Hở Cụ Lẹt con ngươi đột nhiên co vào, tiếp theo bắn ra kinh người ánh sáng. Hắn cái kia nguyên bản buông xuống như cành khô đầu đống nhiên nâng lên, ánh mắt nóng bỏng chăm chú nhìn chủ tọa bên trên Ha Mị Nị, cao giọng nói: Ta của chúa, hướng chúng thần phát thệ, coi ngài kêu gọi ta thời điểm, ta chắc chắn sẽ đem địch nhân của ngài nghiền nát là huyết vụ, bất kỳ người nào muốn tổn thương ngài, đều muốn trước vượt qua 12 lần thi thể của ta. Chương 31, yêu nhã ban ân, Hở Cụ Lẹt tình yêu. Chương 31, yêu nhã ban ân, Hở Cụ Lẹt tình yêu. Tinh hỏa cung điện, cao ngất thủy tinh mái vòm bên dưới, bó đuốc hỏa sinh sôi không ngừng. Đều muốn trước vượt qua 12 lần thi thể của ta. Nghe lấy bên tay trái Hở Cụ Lẹt âm vang có lực âm thanh, Ha Mị Nị mặc dù nội tâm cảm động không thôi, có thể khóe miệng vẫn không khỏi có chút co quắp. Đừng nói 12 lần, ngươi mới vừa phục sinh lần đầu tiên thời điểm, ta sợ là liền đã ma lực hao hết bị khấu trừ sắc khô. Điện hạ, rất xin lỗi lúc trước ngài kêu gọi ta thời điểm, ta không thể tới lúc thay đổi trang phục, chỉ có thể mặc đồ ngủ hiện thân, còn mời ngài trừng trị ta dáng vẻ không hợp tội. Mà lúc này, bên tay phải hắn ta mở làn thành khẩn tạ lỗi nói, hắn tấm kia có thể tùy tiện mê hoặc vô số thiếu nữ khuôn mặt tuấn tú lần trước khắc đầy là tự trách, tựa hồ thật bởi vì điểm này sai lầm nhỏ mà hy vọng hắn quận chúa có thể nặng nề mà trừng phạt hắn. Là ta tại đêm khuya thời điểm đột nhiên triệu hoán ngươi, ngươi có thể lập tức trả lời ta triệu hoán đồng thời thay ta chém giết địch nhân, đã hoàn mỹ dùng hết đồng bào chức trách, làm sao đến sai lầm câu chuyện. Ha Mị Nị nâng tay phải lên, vô vô đồng chỗ ngồi thần sắc bất an tạ mở lạn bả vai trấn an nói. Lại nói nếu không phải ngươi ta cái này sẽ cũng sớm đã bên dưới minh thổ gặp leo đi. Hắn yên lặng ở trong lòng nói bổ sung. Ở tại cái này thế giới lâu dài, hắn cũng bắt đầu tiếp thu cái này thế giới một chút văn hóa. Ví dụ như tại thế nhân trong quan niệm trừ số rất ít đặc biệt thành kính tín đồ hoặc thánh nhân có thể được ban ân phi thăng bảy thần thần quốc bên ngoài, những người còn lại linh hồn đều sẽ tiến vào một cái tên là minh thổ vong linh thế giới. Hô! Nghe vậy tạ mỡ làm giống như là tháo xuống gánh nặng thật dài nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía Ha Mị Nị trong ánh mắt trừ sùng kính bên ngoài lại nhiều một tia cảm kích, hắn chậm rãi mở miệng nói, con chúa, ngài yên tâm, tại lần này sự kiện phía sau ta lại đạt được một cái ưu nhã ban ân, chỉ cần ta nguyện ý có thể khiến cho ta một mực bảo trì tại ưu nhã tư thái, trong đó liền bao gồm thay đổi quần áo bên ngoài. Về sau ta sẽ không còn tại ngài cần ta hiệu lực lúc xuất hiện thất thố. Yêu nhã ban ân là thứ đồ gì, trên đời này thật có như thế không quan trọng ban ân sao? Nghe vậy Ha Mị Nị, Hở Cụ Lẹt cùng Đỏ Rổ thì ba người thần sắc đều không nhịn được cứng ngắc. Tạ Mỡ Lạn, cảm ơn ngươi cho ta sách ma pháp, không nghĩ tới cái kia lại là trên đời vị thứ nhất đại ma pháp sứ bị ạt bản mệnh ma pháp. Ha Mị Nị huyết huyết phình to huyệt thái dương, cảm thấy cần thiết nói sang chuyện khác, vì vậy mở miệng cảm ơn nói. Có thể cầm tới thứ quý giá như thế, ngươi nhất định hao phí không ít khí lực a. Ngài hiểu lầm điện hạ. Ta muốn làm chỉ là từ chồng chất như núi trong sách ma pháp tìm tới bản này thích hợp ngài nhất sách ma pháp mà thôi, không tính là phí sức. Nếu như ngài còn cần sách ma pháp lời nói, ta có thể lại vì ngài mang tới mấy bản. Tạ Mỡ Lạn thẳng thắn cho biết nói. Mặc dù điện hạ khoan dung tội lỗi của hắn, nhưng hắn cảm thấy vẫn là cần thiết lại vì điện hạ dâng lên một chút lễ vật để diễn tả mình ấy nấy. Dù sao, mặc dù điện hạ đáp ứng Hở Cụ Lẹt lần thứ hai sẽ triệu hoán hắn, nhưng Tạ Mỡ Lạn hy vọng lần thứ ba điện hạ có thể tiếp tục triệu hoán chính mình đến chém giết địch nhân. Hắn có thể quá muốn là điện hạ hiệu lực. Ha Mị Nị trầm mặc, cảm thấy chính mình cái này quận chúa làm đến thật đúng là không hợp cách, không những không ban thưởng hạ thần cũng coi như, thế mà còn một mực cầm Tạ Mỡ Lạn lễ vật. Không cần, bản kia sách ma pháp cũng đã đầy đủ ta tu luyện đã lâu. Sau khi lấy lại tinh thần, Ha Mị Nị lắc đầu nói. Đọ Dô Thi, ngươi bên kia tình hình như thế nào? Hắn nhẹ giọng hỏi. Mấy ngày nay hắn vội vàng tu luyện ma pháp cực hàn luyện ngục, mặc dù còn tại hướng liên kết không gian bên trong lương thực, nhưng xác thực một mực không có hỏi đến thiếu nữ bên kia. Điện hạ, ta trong mấy ngày qua một mực tại tu luyện Tạ Mỡ Lạn các hạ tặng cho kiếm kỹ của ta. Sau đó ngày mai ta liền chuẩn bị xuất phát du lịch toàn bộ Bắc Cảnh, vì tất cả rơi vào nạn đói thôn trang đưa đi lương thực. Đỏ Rồ thì thẳng tắp từ đồng châu ngồi đứng lên, cất cao giọng nói. Thuận tiện. Nếu như đi qua lãnh địa lãnh chúa giống Lucas như thế tham lam lời nói, ta sư tâm trên thân kiếm liền muốn lại nhiều nhiễm lên mấy phần máu. Thiếu nữ tóc lam ánh mắt lạnh lẽo, nguyên bản phỉ thúy trong suốt con mắt giống như là bao trùm bên trên một tầng sương lạnh, trong giọng nói tràn đầy sát ý nhìn xem nàng tấm này đằng đằng sát khí bộ dạng, Ha Mị Nị cũng không khỏi đến muốn đối Bắc Cảnh những cái kia nhân cách hóa các lãnh chúa nói một tiếng. Chết tử tế. Chúc ngươi thuận buồm xuôi gió, có thời gian lời nói ta cũng sẽ thỉnh thoảng thông qua tinh hỏa liên kết đi theo ngươi cùng nhau du lịch. Ha Mị Nị suy nghĩ một chút nói. Đọc sách lâu dài, dù sao cũng phải đi ra hít thở không khí, mà bây giờ chân thân ra ngoài quá nguy hiểm, biến thành yêu tinh chạy đến Bắc Cảnh không thể nghi ngờ liền an toàn nhiều. là điện hạ. Nghĩ đến điện hạ biến thành yêu tinh phía sau bộ dáng khả ái, Đỏ Rồ thì khỏe miệng hất lên nhẹ, điêu khắc tinh xảo gương mặt xinh đẹp nổi lên hiện ra một vẻ tiêu ý mà hai bên Tạ Mở Lạn cùng Hở Cụ Lẹt đều tràn đầy hâm mộ nhìn qua nàng. Cùng điện hạ cùng nhau du lịch, hai người khó có thể tưởng tượng đây là hạnh phúc dường nào cùng bình quang sự tình a. Hở Cụ Lẹt, ngươi đây gần nhất có chuyện gì phát sinh sao? Hạ Mỹ Nị Ân cần nói, tại ta giác đấu thời điểm, có một cái nữ hài từ trên khán đài nhảy xuống tường cao, chạy đến bên cạnh ta ôm ta nói yêu ta. Hở Cụ Lẹt suy tư một lát sau hồi đáp, tại bạn chúng chú mục bên dưới đối một cái nô lệ lớn mật tỏ tình. Ba người hai mặt nhìn nhau, sau khi lấy lại tinh thần trên mặt thần sắc đều bị nồng đậm hiếu kỳ nơi bao bọc. Sau đó thì sao, ngươi đáp ứng nàng cầu hay sao? Hạ Mỹ Nị không chớp mắt chăm chú nhìn Hở Cụ Lẹt hỏi. Tạ Mỡ Lạn cùng Đỏ Rồ thì cũng giống như thế. Dù sao ăn dưa vĩnh viễn là nhân loại thiên tính, cho tới vương công quý tộc, cho tới dệt giày buồn bán giày, người nào đều thích ăn dưa. Ta dùng chân quăng bay đi nàng. Hở Cụ Lẹt nói rõ sự thật nói. Mọi người, vì cái gì a? Là bề ngoài của nàng không hợp ngươi tâm ý nha. Hạ Mỹ Nị thần sắc khẽ giật mình, hỏi tới. Không, nàng nhìn rất đẹp, chỉ là nàng là nô lệ chi đô chủ nhân thì ở xỉn Simon cỡ lẻ dưỡng nữ. Ta cho rằng đây có lẽ là hắn vì thu phục ta mà định ra hạ quỷ kế. Hở Cụ Lẹt nhớ một chút lạ tịt cái kia tiểu diễm động lòng người khuôn mặt, bình tĩnh nói. Hắn mới sẽ không vì chỉ là nữ sắc mà từ bỏ trong lòng lý niệm cùng đối điện hạ trung thành. Vậy nếu như nàng là thật tâm thích ngươi đâu? Hạ Mỹ Nị nói. Dù sao, một cái thân phận cao quý thiếu nữ xinh đẹp, tại vô số người nhìn kỹ công khai hướng một cái nô lệ lớn mật tỏ tình, nếu nói đây đều là dưỡng phụ chỉ thị, cái kia khó tránh khỏi có chút quá vào trước là chủ. Dù sao, nói cho cùng cuối cùng ném cũng làm thì ở xỉn mặt ta. Nghe vậy Hở Cụ Lẹt nguyên bản mặt không thay đổi trên mặt cũng toát ra một vẻ rõ ràng cứng ngắc. Nàng là sổ si ạ lớn nhất chủ nô nữ nhi, làm sao có thể thích một cái nô lệ? Hở Cụ Lẹt đáp đúng nói. Hở Cụ Lẹt, ngươi còn nhớ rõ chúng ta lần đầu gặp sao? Hạ Mỹ Nị trầm mặc một lát, đột nhiên mở miệng nói. Đương nhiên. Hở Cụ Lẹt nặng nề mà nhẹ gật đầu, cường độ lớn thậm chí khiến không khí xung quanh đều sinh ra một tầng nhàn nhạt gợn sóng. Cùng điện hạ gặp nhau, là hắn đời này khó quên sự tình, khi đó mỗi một chi tiết nhỏ hắn đều nhớ rõ rõ ràng ràng. Vậy ngươi còn nhớ rõ ta lúc ấy nói gì không? Không đợi Hở Cụ Lẹt trả lời, Hạ Mỹ Nị liền tiếp tục mở miệng nói. Người là không cách nào phản kháng sinh ra hoàn cảnh, tựa như một gia đình bên trong có một cái say rượu táo bạo phụ thân, như vậy hài đồng cũng sẽ thay đổi đến táo bạo cùng nhu nhược. Đương nhiên ta không phải là muốn thay tên kia hướng ngươi tỏ tình thiếu nữ giải thích cái gì, chỉ là ta hy vọng ngươi có thể tại bình phán một người tình cảm thật giả phía trước, tốt nhất đừng thông qua thân phận của nàng liền đơn giản kết luận, mà là đi nghe nàng ngôn ngữ, nhìn nàng hành động cùng với ngươi từ trên người nàng cảm giác được đạo đức. Dù sao, nếu là đơn giản như vậy liền đối một người kết luận, như vậy ta hôm đó có hay không nên nghe theo Tạ Mở Lạn đề nghị rời xa ngươi? Hạ Mỹ Nị bình tĩnh nói. Tí tách. Hở Cụ Lẹt con người bỗng nhiên co rụt lại, tên này người ở bên ngoài xem ra ý chí không thể phá vỡ cự hán giờ phút này thần sắc bối rối, phiền muộn rõ ràng lồng ngực kịch liệt chập trùng, thái dương cũng chảy ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh, mồ hôi giọt lớn chừng hạt đâu nhỏ giọt trên tay vịn phát ra thanh thúy tiếng vang. Ầm. Hắn bỗng nhiên từ chỗ ngồi đứng lên, sau đó quỳ một gối xuống tại Hạ Mỹ Nị trước người, đầu gối cùng thanh đồng đại địa tiếp xúc mấy mắt, kèm theo nặng nề tiếng va đập thậm chí làm cả cung điện mặt đất cũng hơi chấn động. Điện hạ, ta chưa thể nhớ kỹ dạy bảo của ngài, không có như ngài bởi vì phẩm đức mà bình đẳng xem chờ mỗi người, mời ngài cho ta trừng trị. Hở Cụ Lẹt sâu sắc túi đầu nói, đầu của hắn thậm chí đều nhanh muốn dán sát vào mặt đất. Ngươi hiểu lầm, ta cũng không phải là muốn trừng trị ngươi cái gì, ngươi cũng không có phạm bất luận cái gì sai, ta chỉ là muốn nói cho ngươi. Hạ Mỹ Nị đi tới, đưa bàn tay nhẹ nhàng đặt ở cự hán cái tiết như là thép nguội cứng rắn trên tóc. Yêu thương, có thể bị cự tuyệt, có thể bị không để ý tới, nhưng ít ra không nên bị giẫm đạp. Hạ Mỹ Nị nói khẽ. Nữ hải kia có thể tại bạn chúng chú mục bên dưới không nhìn nô lệ của ngươi thân phận liều lĩnh hướng ngươi dâng lên nàng hoa hồng, nếu như là tỷ ở xỉn bị kế thì cũng thôi đi, nếu là ngươi phát hiện nàng là thật yêu ngươi. Thanh niên tóc đen dừng lại, liền hướng đi nàng nói lời xin lỗi a, dù sao ngươi giày xéo nàng hoa hồng. Hạ Mỹ Nị bình tĩnh nói. Là điện hạ. Hở Cụ Lẹt lại lần nữa nặng nề mà nhẹ gật đầu. Nô lệ chi đô, sáng sớm, huyết nha giác đấu trường dưới mặt đất, một gian mới vừa bị xây dựng đêm qua, chiếm diện tích khổng lồ hoàn toàn mới trong địa lao, mấy trăm tên nô lệ tại chỗ này ở cũng không lộ vẻ chen chúc. Tờ mờ sáng ánh sáng nhạt vừa vặn thấm vào trên tường đá khe hở, chiếu vào nằm trên mặt đất ngủ say Hở Cụ Lẹt trên mặt, làm cho hắn cái kia thô cứng rắn lông mày rung động nhẹ nhẹ. Soạn. Hồi tưởng lại tinh hỏa trong cung điện ký ức, cái kia thân cao hơn 2 mét cự hán đột nhiên mở hai mắt ra, chưa tỉnh hồn từ trên mặt đất ưỡn thẳng lưng. Làm sao vậy Hở Cụ Lẹt, ngươi thấy ác mộng sao? Cùng là dung sĩ giác đấu nô lệ hồn bưng những ngục tốt đưa tới đồ ăn đi tới, lo lắng mà hỏi thăm. Từ khi Hở Cụ Lẹt tỉnh cầu đi ở xỉm cải thiện giác đấu trường các nô lệ hoàn cảnh sinh hoạt về sau, hai người quan hệ liền tiến triển không sai, đã có thể được xưng là một câu bằng hữu. Mà còn lại các nô lệ thì phần lớn đối Hở Cụ Lẹt mang ơn, thậm chí có rất nhiều nô lệ bởi vì hắn trước đây yên lặng tiếp nhận dũng sĩ giác đấu đánh đập mà không phản kích hành động đem phục làm sống thánh nhân, đem hắn tất cả lời nói phục làm chân lý. Hô hô. Hở Cụ Lẹt miệng lớn thở hổn hển, bất quá đối mặt hồn hỏi thăm vẫn như cũ chỉ là lắc đầu cũng không nói gì. Hắn không có khả năng đem dính đến điện hạ tin tức cho bất luận kẻ nào lộ ra. Ăn một chút a, hôm nay đồ ăn có thể là phong phú đến bất khả tư nghị. Hồn Như Mai đem bưng đồ ăn đặt ở trên mặt đất. Hở Cụ Lẹt đỡ đẫm nhặt lên trên đất bánh bao nhét vào trong miệng, mãi đến răng chuyển đến núi lòng ra cảm giác phía sau hắn mới giật mình, trong tay hắn cầm vậy mà là một khối đối với nô lệ đến nói hiếm thấy đến cực điểm bánh mì trắng. Liền trên mặt đất chén gỗ bên trong chứa đựng, cũng không còn là cái kia keo kiệt đến chỉ có vài miếng rau quả rau dại canh, mà là nước gấm đậm đặc cháo yến mạch. Nhưng nhất khiến người kinh ngạc vẫn là, đó cũng không phải một mình hắn đặc cung đồ ăn, mà là hướng tất cả các nô lệ đều cung cấp đồ ăn. Toàn bộ to lớn tủ, thậm chí bên cạnh địa lao bên trong, đều phiêu đãng một cỗ nhàn nhạt mạch hương. Trong địa lao mấy trăm tên các nô lệ, giờ phút này đều tựa như hành hương cẩn thận từng ly từng tí liếm láp trong bát cháo yến mạch, cực kỳ miệng nhỏ ăn trong tay bánh mì trắng, che kín vết thương thô ráp trên mặt lộ ra vô cùng hạnh phúc thần sắc. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Dù cho là luôn luôn tỉnh táo hở cù lẹt, giờ phút này cũng khuỵu tay chén gỗ cả người đều lộ ra không biết làm sao thần sắc. Cho nhiều như vậy các nô lệ cung cấp bánh mì trắng cùng cháo yến mạch, cũng là một bút không nhỏ chi tiêu. Cho dù đối với có được toàn bộ nô lệ chi đô thì ở xỉn đến nói bất quá là mỗi ngày lợi nhuận bên trong giọt nước trong biển cả, nhưng hở cù lẹt vẫn như cũ dám đoán chắc, đây tuyệt đối không phải cái kia cờ lệ thương nhân tác phong. Hắn tình nguyện đem tất cả tiền đều đi xây dựng hắn quần tinh trang viên, cũng sẽ không cam lòng cho các nô lệ cung cấp bánh mì trắng. Cho nên, đến cùng là ai làm như vậy? Hở cù lẹt lông mày xít sao nhăn, hắn thậm chí hoài nghi những thức ăn này bên trong đều hạ độc, có thể là lấy Simon tính cách không có khả năng hạ độc chết chính mình đắt như vậy nô lệ à? Nghe nói là chúng ta giác đấu trường đổi mới người quản lý, vị kia người quản lý đại nhân hướng chúng ta cung cấp những này thức ăn ngon. Hồn giải thích nói, hắn tấm kia hơi có vẻ hung ác trên mặt giờ phút này lại hiện ra một tia nhàn nhạt cảm kích. Thường ngày bọn họ những này nô lệ trong âm thầm xưng hô giác đấu trường người quản lý lúc đều là dùng nuôi đổ vật các loại vũ đục tính từ ngữ đến xưng hô. Nhưng hôm nay xem tại đối phương vì bọn họ cung cấp bánh mì trắng cùng mặt cháo những này bên ngoài các bình dân đều ăn không nổi thức ăn ngon phân thượng, hồn liền bất đắc dĩ xưng hô đối phương một câu đại nhân. Đạp đạp đạp. Đúng lúc này, những ngục tốt đi tới dùng chìa khóa mở ra địa lao cửa lớn. Người quản lý đại nhân có lệnh, về sau các ngươi ra ngoài phơi nắng thời gian từ 5 ngày 1 giờ sửa đổi là 1 ngày 1 giờ, khác biệt phòng giam các nô lệ cần thay phiên ra ngoài. Số 13 địa lao các nô lệ, hiện tại đến các ngươi phơi nắng thời gian. Ngục tốt nói. Sau một khắc, các nô lệ hai tay cầm đựng đầy cháo yến mạch chén gỗ cùng bánh mì trắng giống khúc mắc Nhật Bản cao hứng bừng bừng nối đuôi nhau mà ra. Mà hở cụ lẹt cũng theo dòng người đi ra phòng giam. Long lanh ánh nắng ban mai giống vàng chút xuống tại giác đấu trường thô ráp đất cắt bên trên, hạt cắt bị phơi có chút nóng lên, nằm ở phía trên giống như là tại tắm suối nước nóng thoải mái dễ chịu, vừa vặn xua tán đi trong địa lao hàn ý các nô lệ một bên nâng chén gỗ miệng nhỏ uống cháo yến mạch, một bên ngồi tại ấm áp đất cắt bên trên tắm rửa ánh mặt trời tốt năm tốt ba trò chuyện với nhau. Giờ khắc này, bọn họ thậm chí cho rằng chính mình được đến tha thiết ước mơ tự do. Hờ cù lẹt cũng giống như thế, chỉ là khẩu vị của hắn tương đối lớn, mấy cái liền ăn xong rồi đồ ăn trên tay. Đạp đạp đạp. Liên tại hắn ngồi tại đất cắt bên trên sở lấy vẫn như cũ trống rỗng bụng thở dài thời điểm, một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân càng thêm tới gần. Hắn theo tiếng kêu nhìn lại, liền nhìn thấy một tên mặc váy trắng thiếu nữ tóc tím xách theo hàng mây che hộp cơm, sợ hãi rụt rè đi qua. "Hờ cú lẹt, ta là mới người quản lý, ngươi muốn ăn điểm ta nấu cơm sao?" Chương 32, thế giới mới danh họa. Chương 32, thế giới mới danh họa. Xích Hồ lâu đài, phía sau núi đỉnh biển. Một gian phòng trên giường, hôn mê một ngày một đêm tam nhãn chiêm bạc sư sĩ cuối cùng chậm rãi mở mắt. Hắn đứng dậy ra khỏi phòng, mờ mịt nhìn xem trong đình viện chính vây quanh cây sồi già bên dưới vui lùa ầm ĩ dị dạng người đám trẻ con. "Ngươi đã tỉnh?" Ma thuật sư đột nhiên xuất hiện bên cạnh hắn, thấp giọng nói. "Đoàn trưởng, lần sau có thể không cần đột nhiên xuất hiện sao? Thật rất đáng sợ." Bệnh nặng mới khỏi xì dịu bị một màn này dọa đến sắc mặt tạm đạm, thân thể liên tiếp lui về phía sau kem chút đụng vào cửa phía sau hạm. "Xin lỗi, ta lần sau sẽ chú ý." Ma thuật sư hãy náy nhẹ gật đầu. "Đây là ngươi xem bói tương lai lúc lần thứ nhất xuất hiện nghiêm trọng như vậy phản vệ đi. Lúc ấy nếu không phải ta kịp thời dùng một nửa ma lực che lại ngươi linh hồn, sợ là ngươi bây giờ liền đã đi minh thổ." Dũng nhìn xem thanh niên tóc lục chỗ mi tâm viên kia vẻ bại suy sụp, con ngươi tan rã vô quang con mắt thứ ba, không nhịn được cảm thán nói: "Ma quỷ chết phía sau còn có thể đi minh thổ sao, không nên đi địa ngục?" Si chứ không khỏi nghi ngờ nói: "Ta đây cũng không biết." Dũng thân sắc khẽ giật mình, suy tư sau một hồi thẳng thắn lắc đầu. Nói cho cùng, địa ngục cũng tốt minh thổ cũng được, đều chỉ là thế nhân truyền thuyết, đến cùng có tồn tại hay không không ai biết được. Bất quá hắn ban ơn vô gian địa ngục, ngược lại là quả thật có thể sáng tạo ra tới một cái dùng cho vĩnh hằng trừng trị ác đồ bọn họ địa ngục. Xem bói bị tia hiền giả tương lai lúc, ngươi đến cùng nhìn thấy không? Tại xác nhận sỉ dịu thân thể cũng không lo ngại, chỉ là có đoạn thời gian không thể sử dụng quan sát đánh giá tương lai năng lực về sau, dù cuối cùng hỏi vấn đề hắn quan tâm nhất. "Ta nhìn thấy một vị quang huy quân vương ở trên bầu trời, thống trị vô cùng tận thần dân, quân vương đối bạn dân nói hắn có một cái mộng tưởng, mảnh này quốc thổ về sau sẽ lại không có nông nô." Sỉ dịu hồi đáp, chỉ là mới nói một nửa hắn chỗ mi tâm con mắt thứ ba liền giống như là bị vô số cây kim đâm truyền đến kịch liệt đau nhức, phản phất là một loại nào đó không thể nói rõ trí cao tồn tại chính nhìn chăm chú lên hắn, chiêm bạc sư lại lần nữa thống khổ che mắt. "Đoàn trưởng, ta hình như nói không nên lời." Si dịu vô cùng khó nhọc nói. "Không sao, đã đầy đủ, thật tốt ngủ một giấc đi." Dùn vẻ mặt nghiêm túc lấy ra ma pháp động tại si dịu trên trán nhẹ nhàng rung một cái, tím kim quang mũi nhọn chợt lóe lên, tam nhãn chiêm bạc sư liền lại lần nữa lâm vào giống như trẻ nít ngủ bên trong. Đem hắn một lần nữa ôm đến trên giường về sau, hồi tưởng lại đối phương trước khi hôn mê nói, dù tâm thần thật lâu không thể bình tĩnh. "Nguyên lai, vị kia tóc đen hiền giả mang đến không phải cứu tế, mà là cứu vớt toàn thế giới quang huy sao? Hắn là hiền giả, cũng là quân vương. Nếu thật là dạng này, có lẽ còn có mấy phần lực lượng ta có thể tại hắn hành trình bên trong hơi trợ giúp hắn một chút xíu." Dù sao, đối mọi người ôn nhu vương, chắc hẳn cũng sẽ đối bị thế giới chỗ không cho biên giới mọi người ôn nhu đi. Nhưng điều kiện tiên quyết là, tất cả những thứ này đều là thật. Dù ánh mắt ngưng lại, hắn biết có một cái đơn giản nhất mau lẹ biện pháp có thể kiểm tra đoạn này tương lai thật giả, chính là biết rõ vị kia hiền giả che giấu thân phận gia hộ, đến cùng là cái gì. Nếu là tuổi nhỏ vương, mang đến quang huy người. Loại hình gia hộ, như vậy đoạn này tương lai cũng liền có đáng tin cậy giá trị. Hắn sẽ vì vị này chú định vĩ đại, vì tất cả mọi người mang đến cứu rỗi hiền vương dâng lên một phần thuộc về hắn lực lượng. Xích hồ lâu đài đại sảnh. Ha Mỹ Nị ngồi ở trung ương chủ tọa bên trên, mà Cà Dẹn, Bờ, Dồ Sạ cùng với nàng hai đứa nhi tử đứng tại phía dưới, trên mặt đất còn trưng bày ba bộ thi thể, mỗi bộ thi thể khuôn mặt đều giống như bị người dùng cục tẩy lau đi quá dị. Lốt buốt. Thạch xây lò sưởi trong tường bên trong hỏa diễm cháy hừng hực, chiếu sáng mọi người thần sắc nặng nề gương mặt. Điện hạ, đã tra rõ, lần này trong tập kích, vô diện kẻ ám sát tổng cộng có 6 người, trong đó ngăn cản chúng ta 3 người chiến lực là thần tinh giai vị, mà khắc công kích ngài 3 người kia chiến lực có lẽ là một tên Tân Nguyệt đỉnh phong, hai tên Tân Nguyệt, đồng thời bọn họ chức nghiệp đều là săn bắn con đường. Cả rèn đi lên trước, chậm rãi nói. Lời vừa nói ra, mọi người thần sắc càng thêm nặng nề, lông mày xít sao nhăn. Một tên Tân Nguyệt đỉnh phong, hai tên Tân Nguyệt, ba tên thần tinh. Toàn bộ cầm đi ám sát, cái này khó tránh cũng quá đại thủ bút. Toàn bộ Xích Hồ lâu đài hiện có đỉnh chiến lực cộng lại, đều chưa hẳn là cái này chi ám sát đoàn đội thủ. Mà còn rất có thể, cái này chi ám sát đoàn đội tại ám sát điện hạ về sau, liền sẽ lập tức đối Xích Hồ lâu đài mở rộng đồ sát. Cảm nhận được trong đại sảnh kiềm chế bầu không khí, Ha Mỹ Nị hơi có chút nhức đầu đuốt đuốt cái chán. Hắn cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, không hề nghi ngờ, vị kia bạo thực chi vương đối mặt Thạ gia tộc cùng mình thật đúng là hận không thể trừ bỏ cho thông khoái. Tân Nguyệt giai vị tinh anh kẻ ám sát phảng phất không cần tiền hướng cái này ném, hoàn toàn là một loại không đạt mục đích thể không bỏ qua tư thế. Lần này là Tân Nguyệt đỉnh phong, lần sau nói không chừng liền đến Huyền Nguyệt giai vị. Mà mấu chốt nhất là, tại Triệu Hoán Tạ mở lạn về sau, hắn hiện tại cùng chung mối hận thù năng lực vẫn còn làm lại kỳ, không cách nào tiến hành lần thứ 2 triệu hoán. Bất kể thế nào nhìn, đều là tương đối nguy hiểm tuyệt cảnh a. Thế nhưng, thân là người lãnh đạo, cho dù biết rõ điểm này cũng tuyệt không thể nói ra. Yên tâm đi, cho dù bạo thực chi vương lần tiếp theo phái tới càng cường đại hơn vô diện kẻ ám sát, ta người hầu kia cũng sẽ một kiếm đem bọn họ toàn bộ tiêu diệt. Chủ tọa bên trên, Ha Mỹ Nị hướng nâng cầm lên thần sắc bình tĩnh nói. Hắn giọng nói nhẹ nhàng, những cái kia thực lực kinh khủng vô diện những người ám sát trong mắt hắn phảng phất đều như tôm tép nhại nhép không đáng giá nhắc tới. Nghe vậy, hồi tưởng lại lúc trước cái kia không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung nóng ánh một kiếm về sau, mọi người vẻ mặt lại dần dần buông lỏng xuống. Dù sao, vị kia mặc đồ ngủ thanh niên tóc vàng, chiến lực tỷ lệ lớn đã đạt đến huy nguyệt giai vị cấp độ. Ý vị này chỉ cần bạo thực chi vương không phái ra cùng là huy nguyệt giai vị kẻ ám sát, như vậy điện hạ nên đều là an toàn. Thế nhưng, huy nguyệt giai vị thuộc về quốc chi chủ cột cấp bậc cường giả, mỗi một vị đều có tùy tiện thay đổi chiến cuộc lực lượng, lại hoặc là dưới một người, trên vạn người một cảnh chi chủ, hoặc chính là thanh danh hiển hách hào kiệt. Những nhân vật này có thuộc về mình cường giả tôn nghiêm cùng chấp nhiệm, há lại sẽ nguyện ý đích thân hạ tràng đi làm một cái kẻ ám sát? Liền xem như bạo thực chi vương muốn tìm đến huy nguyệt giai vị kẻ ám sát hẳn là cũng có một phen độ khó đi. Điện hạ, ta mặt Thạ gia tộc cho dù toàn diện, chỉ cần ngài còn có thể sống được, chỉ cần sổ xì ạ còn có thể được cứu vớt, như vậy tất cả liền đều là có ý nghĩa. Mời ngài tại thời khắc nguy cấp nhất định lấy ngài tính mệnh làm trọng. Cuối cùng, Dô Sạ chậm rãi đi lên trước, trịnh trọng việc nói. Nàng cặp kia màu tím mỹ lệ đôi mắt sáng ngời có thần, nhìn không ra mảy may e ngại cùng giả tạo. Đối với vị này là nam cảnh dâng hiến cả đời lao phụ nhân đến nói, đối con dân thích tựa hồ vượt xa gia tộc huyết mạch truyền thừa trách nhiệm. Ta hiểu rồi. Ha Mỹ Nị nói khẽ. Bất quá ngoài miệng hứa hẹn lời nói làm trái hẳn là cũng không có sao chứ. Hắn yên lặng ở trong lòng nói bổ sung. Chờ tất cả mọi người rời đi về sau, chỉ có Bờ vẫn như cũ một người đứng bình tĩnh ở phía dưới. Bờ, ta đồng bảo, ngươi còn có chuyện gì sao? Ha Mỹ Nị từ chủ tọa bên trên đứng dậy đi đến mái tóc xù trước mặt thiếu niên, ấm giọng nói. Con chúa, mời ngài cho phép ta tạm thời rời đi ngài một đoạn thời gian. Bờ quỳ một chân trên đất, thần sắc cung kính nói. Nguyên nhân. Lấy ta hiện nay lực lượng, đối với địch nhân của ngài đến nói quá mức nhỏ yếu, cũng căn bản không cách nào cùng ngài vị tia tóc vàng người hầu đánh đồng. Bờ thấp giọng nói. Ta hiện tại chỉ là ngài vương hữu, mà ta muốn thay đổi điểm này, cho dù trả bất cứ giá nào. Mời ngài cho phép ta, tạm thời rời đi ngài đi truy tìm lực lượng mạnh hơn. Thiếu niên thần sắc kiên nghị, cặp kia diều hâu đồng dạng sắc bén đôi mắt bên trong tràn đầy tôi vào nước lạnh quyết ý ở tại bên cạnh ta không thể thay đổi đến mạnh hơn sao. Ha Mỹ Nị có thể cảm nhận được Bờ đã quyết định đi, hắn có chút không ngừng nói. Dù sao Bờ là hắn đi tới cái này cái thế giới phía sau cái thứ nhất gặp phải người, cũng may mà chính hắn mới không biến thành sói hoang bọn họ phong phu thiệt. Có thể, nhưng một tên tợ săn, chỉ có càng không ngừng tiến hành săn bắn mới là nhanh chóng nhất mạnh lên phương thức, tựa như những cái kia vô diện kẻ ám sát đồng dạng. Ta chuẩn bị tiến về Nam Phong rừng rậm bên trong, không ngừng lặp lại săn bắn đến thần tốc tiêu hóa lúc trước uống vào ba loại ma dược. Vợ giải thích nói, nếu không phải như vậy, nào có chó săn cam lòng rời đi hắn hiệu trung chủ nhân a. Đáp ứng ta, bằng hữu ta, nhất định muốn sống trở về. Ha Mỹ Nị trầm mặc rất lâu, cuối cùng đem tay nhẹ nhàng đặt tại bả vai của thiếu niên bên trên, dùng thoáng thanh âm run rẩy nói, hướng vĩ đại bảy thần phát hiện, ta bở chu nhất định sẽ mang theo càng cường đại hơn lực lượng trở lại ta quân vương, bằng hữu ta, chủ nhân ta bên cạnh, trở thành hắn càng xứng trước người hầu. Thiếu niên không chút do dự nói, sau đó hắn đứng lên, lại lần nữa đối với thanh niên tóc đen sâu sắc không người thi lễ một cái về sau, liền chậm rãi thối lui ra khỏi đại sảnh. Ha Mỹ Nị một người ngây người tại nguyên chỗ, cuối cùng một lần nữa lẻ loi trơ trọi ngồi tại chủ tọa bên trên, buông xuống lưng ảnh nhất thời gian lại có vẻ hơi cô đơn. Kỳ thật ta chỉ là hy vọng đại gia có thể một mực cùng một chỗ vui vẻ cười lớn. Thanh niên tóc đen tự lẩm bẩm. Có thể là, cho dù là dạng này bình thường nguyện vọng, tại cái này bị bóng tối bao trùm thế giới bên trong cũng lộ ra thật quá khó khăn. Nhiều người như vậy còn tại chịu đủ tra tấn rơi lệ, hắn làm sao có thể một người làm càn đi cười to? Thậm chí, cho dù là muốn cùng người bên cạnh cùng một chỗ, chỉ cần hắn còn đi tại chính xác trên đường, cũng sẽ nhận vô số lực cản, hơi không cẩn thận liền sẽ nên đón toàn biên diệt vong chung cuộc. Tốt ẻ mò thời gian kết thúc, nên tiếp tục đi học tập ma pháp. Hắn từ chỗ ngồi đứng lên, đẩy ra đại sảnh cửa hướng thư viện phương hướng đi đến. Vô luận như thế nào, trên đời này tất cả bất lợi tình hình đều là người trong cuộc năng lực không đủ tạo thành. Chỉ cần hắn thay đổi đến đủ mạnh, mạnh đến để tất cả địch nhân e ngại, mạnh đến một người chống lên một quốc gia, liền nhất định có thể thay đổi thế gian tất cả tuyệt cảnh. Đang lúc hoàng hôn, ánh mặt trời giống như màu vàng như mật ong, chậm rãi chạy vào thư viện hoa hồng nơi hẻo lánh, đem làm bằng gỗ mặt nền nhuộm thành đẹp mắt màu hổ phách. Ai? Đối với sách ma pháp học tập cả ngày, học được đau đầu muốn nứt ha mì nị co quắp tại trên mặt nền, một bộ bị tri thức triệt để ép khô dáng dấp. Thùng thùng. Tựa một cửa bị nhẹ nhàng gõ vang. Vào đi. Ha mì nị huệ và nói. Mái tóc dài màu nâu, mặc đen trắng trang phục hầu gái, có như mai con linh động con mắt thiếu nữ đẩy cửa ra, cẩn thận từng ly từng tí bưng một ly quả hồng nước đi tới trước người hắn. Mỹ nị đại nhân, uống chút nước trái cây nghỉ ngơi một chút đi. Anna ôn nhu nói. Ha mì nị huệ ngồi dậy ngồi tại trên mặt nền, cầm lấy trên khay bạc quả hồng nước uống. Hô. Cảm thụ được trong đầu chỗ không ngừng truyền đến mát mẻ cảm giác, hắn như chút được gánh nặng thật dài nhẹ nhàng thở ra. Vất vả ngươi, Anna. Không không không, cái này nước trái cây là án ly ạ tỷ tỷ chế tạo, ta chỉ là phụ trách đem nó mang tới. Thiếu nữ khẩn trương đến liên tục xua tay. Nghe nàng kiểu nói này, Ha Mỹ Nị mới đột nhiên nhớ tới, hôm nay án ly ạ hình như một suốt cả ngày không đến xem hắn, đồ ăn cùng nước trái cây đều là Anna đưa tới. Cái này không giống như là nàng ngày thường tác phong a. Anna, án ly ạ nàng hôm nay đều đi đâu rồi? Ha Mỹ Nị mặt lộ nghi ngờ nói. Án Lụy ạ tỷ tỷ sáng sớm hôm nay liền đi phía sau núi trong đỉnh viện, về sau một mực chưa từng rời đi, liền đồ ăn cũng là nhờ người từ đỉnh viện đưa đến lầu chính. Anna thành thật nói. Phía sau núi đỉnh viện, hẳn là đi gặp nàng tuổi thơ Bạch Nguyệt Quang Helena. Ha Mỹ Nị suy tư một lát, quyết định đi qua nhìn một chút. Anna, ngươi hôm nay công tác kết thúc, trở về nghỉ ngơi thật tốt đi. Hắn giơ tay lên nhẹ nhàng sờ lên thiếu nữ đầu, xem như là đối nàng một ngày này cố gắng công tác khen thưởng. Xích hồ lâu đài, phía sau núi đỉnh viện. Chờ Ha Mỹ Nị đi đến nơi này thời điểm, sắc trời đã một mảnh đen kịt. Lốt buốt. Tại đình viện trung ương, hơn 10 cây củi xây dựng ra một tôn thiêu đến sán lạn đống lửa, hỏa diễm nhảy lên phát ra lốp bốp tiếng vang, bắn tung tóe ra vô số đom đóm tia lửa tại dưới bầu trời đêm bay lượn. Một tấm thật dài trên bàn gỗ, bày đầy đủ loại kiểu dáng tỉ mỉ chế tạo đồ ăn, thức ăn ngon hương thơm trong không khí liền đã khiến người thèm nhỏ dãi. Mà quái vật gánh xiết thú những cái kia hình thái khác nhau dị dạng người các đoàn viên, thì lẫn nhau kề vai sát cánh, một bên suýt uống rượu nước, một bên cất tiếng cười to. Tấm này kỳ huyễn cảnh tượng, dùng quần ma loạn vũ đến hình dung đều không quá đáng. Đây là đống lửa thế tối. Ha Mỹ Nị thần sắc khẽ giật mình. Hắn ánh mắt tiếp tục ở trong đám người lưu chuyển, cuối cùng tìm tới Ản Lì Ạ thân ảnh. Chỉ thấy thiếu nữ tóc vàng đang ngồi ở đống lửa bên cạnh một tấm trên ghế dài, bị một đám các đoàn viên vây quanh. Dị dạng người đám trẻ con giống đối đại mẫu thân như thế, tựa sát tại bên cạnh của nàng. Song đầu cự nhân lớn Tô Bệ Y cùng nhỏ Tô Bệ Y cố gắng nói cho cười, tính toán đùa nàng vui vẻ. Chuột nữ Mia đứng ở sau lưng nàng, cẩn thận từng ly từng tí dùng lược xử lý nàng như mật đường sán lạn tóc dài. Cùng một hướng lạnh lùng vậy rắn thiếu niên cũng chần chờ đi tới bên cạnh của nàng, giống ngủ đông rắn co người lên nhắm mắt dưỡng thần. Mà đối mặt những này bề ngoài tại người bình thường xem ra khủng bố không thôi dị dạng mọi người, thiếu nữ tóc vàng gương mặt bên trên từ đầu đến cuối mang theo một vẻ mỉm cười thản nhiên, cặp kia xanh thẳm đôi mắt bên trong nhìn không ra không chút nào chịu, chỉ có như mẫu thân hiền hòa bao dung. Thánh mẫu mạ gì ạ? Nhìn xem cái này kỳ quái nhưng lại ấm áp nhân tâm một màn, nhớ tới kiếp trước một bức danh họa Ha Mỹ Nị không tự chủ được thấp giọng nói, mà thanh âm của hắn tuy nhỏ, lại bị một bên đang toàn lực ghi chép một màn này một vị dị dạng người họa sĩ nghe đến. Hắn âm thầm ở trong lòng sợ hãi thán phục, không hổ là hiền giả. Thuận miệng một câu chính là đối trước mắt cảnh tượng hoàn mỹ mệnh danh, chính là tựa hồ kêu sai thiếu nữ danh tự. Vì vậy ở đời sau họa quán bên trong liền lại nhiều một bộ thế giới danh họa, Thánh mẫu Ản Lý ạ. Hiền giả các hạ, ngài vị này hầu gái thật đúng là ghê gớm, ta lần thứ nhất nhìn thấy ta các đoàn viên như thế thân cận một ngoại nhân. Làm Ha Mỹ Nị vẫn còn ngây người thời khắc, ma thuật sư đột nhiên xuất hiện bên cạnh hắn cảm thán nói. Phần này thân cận trình độ, thậm chí khiến thân là phụ thân hắn đều cảm nhận được ghen ghét. Sau đó tại ma thuật sư giải thích bên dưới, Ha Mỹ Nị dần dần biết rõ nguyên nhân. Tựa hồ là tại Ản Lì ạ đến trong đình viện tìm Helena thời điểm, nhìn thấy những cái kia dị dạng người đám trẻ con, khi biết bọn họ không chỗ nương tựa cũng sớm đã không còn phụ mẫu về sau, tâm địa thiện lương thiếu nữ quyết định xây dựng một cái đống lửa tiệc tối đến để bọn họ vui vẻ một ngày. Trong thời gian này đồ ăn đều là thân là đầu bếp chính Ản Lì ạ chế tạo, rượu cùng các loại tài liệu cũng là nàng lấy chính mình tích góp mua sắm. Sau đó phần này phát ra từ nội tâm ôn nhu, được đến gánh xiết thú các đoàn viên đáp lại, liền biến thành hiện tại tấm này cảnh tượng. Hiện giả các hạ, ta phải cảm ơn ngài mời, các hài tử của ta mới có tốt đẹp như vậy một ngày. Ma thuật sư nói khẽ, ân tình này hắn nhớ kỹ, về sau nếu là Ha Mỹ Nị gặp phải nguy hiểm, hắn sẽ vì xuất thủ một lần. Không cần cảm ơn ta, đây là án ly ạ công lao. Ha Mỹ Nị hơi mỉm cười nói, hắn đột nhiên cảm thấy trên thân áp lực làm dịu rất nhiều. dù sao tất cả mọi người đang cố gắng sống, ôn nhu người cũng sẽ bị thế giới ôn nhu đáp lại. Hiền giả các hạ, muốn cùng một chỗ tham gia đống lửa tiệc tối sao? Hết sức vinh hạnh. Ma thuật sư mừng rỡ cùng Ha Mị Nị cùng nhau bước vào đình viện. Hắn quyết định tại đối phương lúc khiêu vũ tìm một cái cơ hội để hắn trên ngón áp út cái kia dùng để ẩn tàng gia hộ chiếc nhẫn hợp lý rơi xuống. Chương 33, 14 nước gia hộ bại lộ, liền ma quỷ cũng muốn uốn gối phân lượng. Chương 33, 14 nước gia hộ bại lộ, liền ma quỷ cũng muốn uốn gối phân lượng. Chạm vào tối, phía sau núi đình viện. Màn đêm buông xuống, phía dưới một đoàn to lớn đống lửa bắn ra nóng bỏng mà hào quang chói sáng. Vây quanh cái này đoàn đống lửa, một đám dị dạng người các đoàn viên lẫn nhau kề vai sát cánh, vừa múa vừa hát cất tiếng cười to. Mà tại đi theo ma thuật sư gia nhập trận này đống lửa tiệc tối về sau, Ha Mỹ Nị cũng nhập ra tùy tục theo sát mặt khác các đoàn viên đi bả vai cùng một chỗ khiêu vũ. Trên khuôn mặt của hắn từ đầu đến cuối mang theo một vẻ nhàn nhạt ôn hòa nụ cười. Hiền giả đại ca ca ôm một cái tựa hồ là phát giác Ha Mỹ Nị cũng giống ản lì ạ như thế hoàn toàn không đối các nàng cảm thấy bất luận cái gì bài xích, nghĩa chủ động chạy tới trước mặt hắn giang hai cánh tay ra. Nàng tấm kia chuột mặt kỳ đáng yêu gương mặt bên trên tràn đầy nồng đậm chờ mong. Ha Mỹ Nị cúi người nhẹ nhàng ôm cái này nhỏ nhắn xinh xắn chuột nữ hải. Mà một cử động kia giống như là đã dẫn phát phản ứng dây chuyền, gánh xiết thú bên trong tất cả dị dạng người đám trẻ con đều hưng phấn vây quanh. Hiền giả đại ca ca, ta cũng muốn ôm một cái hiền giả ca ca, ngươi ôm ta thời điểm ta sẽ đem ta xúc tu thu lại. Ha Mỹ Nị tự nhiên sẽ không cự tuyệt những này đáng yêu đám trẻ con thỉnh cầu, hắn đem lưng không đến thấp hơn, lần lượt ôm bọn họ. Thật vui vẻ, ta vẫn là lần thứ nhất bị gánh xiết thú đại gia bên ngoài người ôm. Ta. Thật vui vẻ. Hiền giả đại ca ca, ta về sau có thể nói cho những người khác ngài ôm qua ta sao? Dạng này có lẽ liền sẽ không có người cười nhạo ta không có ba ba mụ mụ. Bị Ha Mỹ Nị ôm sau đó, những hài tử này từng cái vui vẻ đến phảng phất muốn nhảy lên bay đến trên trời. Bọn họ chen chúc tại Ha Mỹ Nị bên người thật lâu không muốn rời đi. Mà quái vật gánh xiếc thú dư đại nhân các thành viên, như song đầu cự nhân, vảy rắn thiếu niên, Helena, đám người nhìn thấy một màn này về sau, nhìn hướng thanh niên tóc đen trong ánh mắt đều nhu hòa rất nhiều. Mỹ Nị đại nhân, xin lỗi hôm nay ta không thể đi thư viện chiếu cố ngài. Đợi đến những hài đồng kia bọn họ rời đi, Ha Mỹ Nị một lần nữa chơi đùa truy đuổi về sau, An Lì Á đi tới trên mặt xin lỗi nói, một ngày đều không có vấn an ta. Chuyện này xác thực rất quá đáng, ta quyết định cho người trừng trị. Ha Mỹ Nị bình tĩnh nói. Lời vừa nói ra, mặc dù ản lì ạ thần sắc vẫn không có biến hóa, cũng không ít nghe được câu này gánh xiết thú các đoàn viên đều càng tới lo lắng ánh mắt, thậm chí tính toán mở miệng là thiếu nữ cầu tình. Liên trương phát ngươi, cùng ta cùng nhau nhảy điệu nhảy đi. Ha Mỹ Nị nguyên bản mặt không thay đổi trên mặt đột nhiên lộ ra nụ cười, hắn có chút không ngời, giống một tên ưu nhã thân sĩ hướng thiếu nữ đưa tay ra. Hết sức vinh hạnh. Ản lì ạ thần sắc như thường cầm tay của hắn, khóe miệng của nàng hơi dương lên, một đôi xanh thẳm đôi mắt bên trong tràn đầy đối trước mắt nhân ái ý, hai người tay nắm tay đi vào đống lửa chiếu sáng trong sàn nhảy ương. Đạp đạp đạp, bọn họ theo âm nhạc tiết tấu bắt đầu nhảy múa, bộ pháp nhẹ nhàng mà bước vàng, giống như tại trong mây dạo bước đồng dạng. Thiếu nữ váy theo vũ bộ bay lên, nàng ánh mắt từ đầu đến cuối đi theo thanh niên thân ảnh, tại ánh lửa bên dưới thân thể bọn hắn ảnh đan vào một chỗ, tựa như một bức bức tranh tuyệt mỹ. Trong sáng ánh trăng chiếu rọi tại cái này đối nhẹ nhàng nhảy múa bích nhân trên thân, giờ khắc này phảng phất toàn bộ thế giới cũng vì đó bất động. Gánh xiếc thú tất cả mọi người đình chỉ động tác, sững sờ nhìn xem một màn này, bởi vì hai người vũ đạo thực sự là quá đẹp. Ba ba ba. Khe múa cuối cùng xong, tất cả mọi người không nhịn được thần sắc kích động vỗ tay lên. Mà thanh niên tóc đen thì là cùng thiếu nữ tóc vàng xít sao nhìn qua lẫn nhau, cuối cùng đang thiêu đốt hừng hực đống lửa bên dưới thật sâu hôn vào cùng một chỗ. Chính là hiện tại. Ma thuật sư dùn để tay ở sau lưng, lén lút búng tay một cái. Sau một khắc, đeo tại Ha Mỹ Nị trên ngón áp út tinh tinh chi hỏa, liền như bị một cỗ lực lượng vô hình lôi kéo, từ trên ngón tay rơi trên mặt đất. Một nhóm màu tím sậm văn tự tại đỉnh đầu hắn xông ra, 14096702 quốc dân vương quốc người thừa kế. Ma thuật sư cùng gánh xiết thú mọi người. Ba ba ba. Kèm theo một đống chén rượu rơi trên mặt đất âm thanh, tất cả mọi người giống như là chúng ta cả người gương mặt bắp thịt đều có gắp. Cho tới nay đều ưu nhã gặp người, là cao quý địa ngục ma quỷ dùn giờ phút này đẩy mặt không thể tin xoa chính mình con mắt, hắn hoài nghi là chúng huyễn thuật, có thể trên đời này thật có thể ảnh hưởng đến hắn huyễn thuật sao? Mà còn hiền giả gia hộ là 14 nước quốc dân vương quốc người thừa kế. Cái này bất chính nói rõ, tia sáng kia uy tương lai thật giả nha. Song đầu cự nhân bên trái lớn Tô Bệ Ỷ, giờ phút này khiếp sợ đến trong mắt chừng đến đều nhanh muốn nhảy ra mở dạng, mà bên phải nhỏ Tô Bệ Ỷ thì là ngơ ngác đếm lấy ra hộ bên trên chữ số, đếm xong ngày sau quả thực nói hoa, đại ca ca có 14 nước quốc dân a. Chuột nữ Mia phảng phất bị trời nắng phích lịch đánh trúng che lấy trái tim ngã trên mặt đất, liền nàng triệu hoán những cái kia mang theo bạc mũ dạ chuột bạch bọn họ, cũng nhộn nhịp che lấy trái tim cùng nhau ngã xuống. TTT. Vậy rắn thiếu niên xỉ hệ vượt toàn thân lân phiến đều giống như nổ tung nâng lên, hắn dựng thẳng hình dáng con người bỗng nhiên co vào, cái kia phân nhánh đầu lưỡi không ngừng phun ra nuốt vào. Tốc độ nhanh chóng thậm chí trong không khí lưu lại tàn ảnh. Toàn trường duy nhất còn có thể miễn cưỡng giữ vững tỉnh táo chỉ có 6 tay vũ nữ Helena, nữ nhân sững sờ nhìn xem cái kia đi màu tím sẫm văn tự, trong đầu chỉ còn lại một cái ý nghĩ, về sau, ta có phải hay không đến xưng hô nhỏ ản lì ạ là vương phía sau. Đợi đến Ha Mỹ Nị bung ra bưng lấy thiếu nữ khuôn mặt hai tay về sau, hắn mới kinh ngạc phát hiện, bên cạnh mình đã bị quái vật gánh xiếc thú toàn thể các thành viên bao bọc vây quanh. Con mắt của bọn hắn chỉ riêng vô cùng phức tạp, tràn ngập khiếp sợ, kính sợ, thiếu kỳ cùng sợ hãi. Cuối cùng những này tất cả cảm xúc hóa thành một cái không hẹn mà cùng động tác, những này dị dạng người các đoàn viên không lưng uốn gối, hướng về Ha Mỹ Nị quỳ một chân trên đất. Liên thân là gánh xiết thú đoàn trưởng ma thuật sư Dùn, cũng tại do dự một chút về sau, lấy xuống cái mũ không lưng hướng về hắn sâu sắc không người thi lễ một cái. Mặc dù hắn là nằm ở Huy Nguyệt giai vị đỉnh trí cường giả, mặc dù hắn cường đại đến đủ để tùy tiện giết chết đối phương, mặc dù hắn nắm giữ cả một cái địa ngục, mặc dù hắn là một tôn chân thần tỷ giáo, có thể là đối mặt 14 nước người phân lượng, dù cho là ma quỷ cũng phải vì đó hôn bối. Điện hạ, đỉnh đầu của ngươi. Ha Mỹ Nị Huy mới vừa còn tại nghi hoặc bọn họ vì cái gì làm như thế, liền nhìn thấy đối diện thiếu nữ tóc vàng cười khổ chỉ đỉnh đầu của hắn. Thanh niên tóc đen túi đầu liếc nhìn trống rỗng ngón áp út cùng với trên đồng cỏ viên kia hồng ngọc chiếc nhẫn, một nháy mắt toàn bộ minh bạch. Hắn lập tức nhặt lên trên đất tinh tinh chi hỏa một lần nữa đeo trên ngón tay, cái kia đi rung động nhân tâm văn tự mới dần dần biến mất. Kỳ quái, rõ ràng phía trước thời điểm chiến đấu chiếc nhẫn đều chưa từng rơi xuống qua, làm sao một chàng múa ngược lại rớt xuống? Không đúng, bây giờ không phải là thời điểm nghĩ cái này, trọng điểm là tiếp xuống làm sao bây giờ, vạn nhất truyền đi để bạo thực chi vương nghe đến. Nghĩ tới đây, Ha Mỹ Nị trên mặt thần sắc cũng dần dần thay đổi đến đăm chất, hắn có chút bất đắc dĩ nói, "Chư vị, có thể giúp ta bảo thủ thân phận giá hộ bí mật sao?" Cần tuân điện hạ mệnh lệnh. Một đám gánh xiếc thú các thành viên hai mặt nhìn nhau, cuối cùng đồng thanh nói, "Hướng vĩ đại chúa sáng thế phát hệ." Ngay sau đó, cho dù Ha Mỹ Nị không có yêu cầu, những thành viên này bọn họ vẫn như cũ từng cái bắt đầu vì đó phát hệ, liền những cái kia hay còn nhỏ dị dạng người đám trẻ con cũng không ngoại lệ. Về sau, đống lửa tiệc tối tiếp tục. Mới đầu bởi vì kính sợ, Ha Mỹ Nị bên cạnh phảng phất thành chân không lĩnh vực, trừ án lì ạ bên ngoài không người dám tới gần. Bất quá bởi vì hắn trên mặt từ đầu đến cuối mang theo một vệt nụ cười sán lạn cùng với hướng những hài đồng kia bọn họ phất tay, rất nhanh liền có gan lớn bọn nhỏ một lần nữa chen chúc ở bên cạnh hắn, cẩn thận từng ly từng tí hướng hắn chuyển tới chính mình chân quý nhất bánh kẹo. Điện hạ, ngài trong vương quốc quốc dân nhiều như thế, bên trong cũng sẽ có giống chúng ta dạng này kỳ quái người sao? Chuột nữ nghĩa ôm bắp đùi của hắn, tò mò hỏi. Có. Ha Mỹ Nị hứa nhẹ gật đầu. Vậy ngài vương quốc sẽ đối đãi như thế nào với những người kia? Nghĩa lo lắng bất an mà hỏi. Sẽ hướng bọn họ so với hướng người bình thường cung cấp càng nhiều phúc lợi bảo đảm, ví dụ như mỗi đoạn thời gian đều sẽ đưa một chút tiền cùng lương thực, đồng thời nếu như trên người bọn họ thiếu hụt có thể thông qua điều trị cải thiện lời nói, vương quốc sẽ miễn phí cung cấp điều trị cần thiết chi tiêu. Ha Mỹ Nị hứa nhớ một chút trong đầu ký ức phía sau hồi đáp. Lời vừa nói ra, trong đình viện hoàn toàn yên tĩnh, liền cái kia sôi trào đống lửa đều giống như bị trên không trong sáng ánh trăng cho dừng lại. Tất cả nghe đến đoạn này, lời nói gánh xiết thú các thành viên con mắt đều phát sáng lên, bọn họ không thể tin được trên đời vậy mà còn có dạng này thiên đường. Nếu biết rõ thân là dị dạng người bọn họ, tại bị đoàn trưởng tìm tới phía trước, phần lớn nhận hết thế nhân xem thường cùng tổn thương, có thể tìm tới một cái không kỳ thị bọn họ địa phương liền đã là vận hạnh, chớ nói chi là đối xử với bọn họ như thế thậm chí so người bình thường còn muốn mộng đẹp bên trong vương quốc. Điện hạ, ngài vương quốc sẽ tiếp thu chúng ta sao? Nghĩa lập tức hỏi tất cả mọi người vấn đề quan tâm nhất. Mỗi người thiện lương chăm chỉ làm việc người đều sẽ bị tiếp nhận, đương nhiên cũng bao gồm nghĩa đáng yêu như vậy hải tử. Ha Mỹ Nị cười nhẹ sờ lên nữ hài đầu. Điện hạ, ngài vương quốc đến cùng tại nơi nào a? Nghĩa thẹn thùng đến sắc mặt đỏ lên, thấp giọng hỏi. Ngạch, một cái địa phương rất xa rất xa. Đó là chỗ nào? Muốn làm sao đi qua? Ai ôi! Nghĩa còn muốn tiếp tục truy vấn, trên trán lại chịu một cái không nhẹ không nặng đánh, dọa đến nàng lên tiếng kinh hô, đôi đều kém chút dựng lên. Tốt, làm sao có thể một mực hỏi điện hạ vấn đề đâu? Helena thu hồi nắm đấm, tức giận nói. Điện hạ đối ngươi thái độ tốt, là vì điện hạ người tốt, cũng không phải để ngươi làm cản như thế. Helena quát lớn. Là, có lỗi với điện hạ. Nghĩa bị khuất ba nói, mãi đến Ha Mỹ Nị với lại lần nữa túi người cho nàng một cái ôm mới thật vui vẻ chạy đi cùng những hài tử kia khoe khoang. Điện hạ, ngài đối nàng tựa hồ có chút quá hiền lành. Helena bất đắc dĩ nói. Dù sao, nàng đường muốn so những người khác khó khăn rất nhiều. Ha Mỹ Nị vừa nhìn xem nữ hài nhảy cấm hoan hô thân ảnh, ấm giọng nói. Ngươi có thể nói cho ta đứa bé kia đi qua sao? Nàng à, phụ mẫu đều là quý tộc, sau khi sinh liền bị coi là gia tộc xỉ nhục, một mực bị trở thành chuột nhốt tại đen nhánh trong tầng hầm ngầm mười mấy năm, cuối cùng vẫn là đoàn trưởng giải cứu nàng, nhưng cũng bởi vì cái này duyên cớ tâm trí của nàng một mực chỉ có hài đồng trình độ. Có lẽ, ta nên đối đứa bé kia cho dù tốt một điểm. Trầm mặc sau một hồi, Ha Mỹ Nị mới gạt ra câu nói này, thần sắc hắn phức tạp, nhìn về phía nữ hài trong ánh mắt nhiều một tia đau lòng. Hắn đi qua vẫn cho là chính mình rất đáng thương, không cha không mẹ, có thể đi tới cái này cái thế giới phía sau mới biết được, nhiều khi không phải có cha mẹ người liền nhất định so không có người hạnh phúc. Đêm kia, chờ đống lửa tiệc tối kết thúc về sau, ma thuật sư một người đứng tại cây sồi già bên dưới, tay vịn thân cây ngây người rất lâu. Đoàn trưởng, vị kia điện hạ chấp nhẫn, là ngài để nó rơi a? Helena chậm rãi đi tới, nói khẽ. Quả nhiên không che giấu nổi người a. Dùn xoay người, nhìn xem trước mặt bồi bạn hắn mấy chục năm coi là nữ nhi tóc lam nữ nhân, cảm khái nói. Dù sao ngài kỹ pháp có thể quá đơn sơ, lấy chiếc nhẫn kia cùng điện hạ ngón tay kích thước, chỉ là khiêu vũ cường độ tiêu chuẩn căn bản không có khả năng rơi, huống chi vẫn là đang khiêu vũ song xuôi phía sau. Nghe lấy Helena lời nói, dùn gương mặt bên trên cũng không khỏi dâng lên một vẻ xấu hổ. Làm một cái phụ thân, đùa nghịch ma thuật ảo thuật bị nữ nhi của mình bắt bao chuyện này có thể quá mất mặt. Ngài vì sao muốn làm như thế? Mặc dù vị tiêu cao quý vô cùng điện hạ tính tình ôn hòa cho dù phát hiện gánh xiếc thú cũng không đến mức bị thai hoàng ngập đầu, nhưng khó tránh sẽ dâng lên mấy phần ác cảm, huống chi điện hạ có ân trước, ngài sao có thể làm như vậy vô lễ cử chỉ? Helena chất vấn, nàng cái kia nghiêm khắc ngữ khí khiến ma thuật sư đều không tự giác rụt cổ một cái. Bởi vì ta có một kiện vô luận như thế nào đều cần xác nhận sự tình. Do dự một chút về sau, dùng chậm rãi hướng đối phương giải thích sỉ dục từ trên thân Ha Mị Nị Huyền nhìn trộm đến tương lai, vì tất cả mọi người mang đến cứu rỗi quang huy quân vương. Dù cho là luôn luôn bình tĩnh tỉnh táo, tại nhìn thấy 14 nước gia hộ phía sau đều không thể thất thố nữ nhân, khi nghe đến như vậy bất khả tư nghị tương lai phía sau vẫn như cũ cả kinh trố mắt đứng nhìn. Đoàn trưởng, xác nhận sau đó ngài chuẩn bị làm thế nào? Hồi lâu sau từ trong rung động lấy lại tinh thần Helena tiếp tục hỏi, nàng biết trong lòng đối phương khẳng định đã làm tốt tính toán. Có thể vì mọi người mang đến cứu rỗi quân vương, cũng nhất định sẽ ôn nhu đối đại với chúng ta những này biên giới người, tựa như hắn trong vương quốc như thế. Ma thuật sư lẩm bẩm. Ta nghĩ, đi như thế tương lai nhìn một chút. Thần sắc hắn bình tĩnh, có thể cặp kia dị sắc tử kim đôi mắt bên trong lại bạo phát ra trước nay chưa từng có uy nghiêm, khiến người run rẩy. Lúc trước ám sát vị kia điện hạ cùng la, tỷ tỷ ta kẻ ám sát, toàn bộ đều đến từ bạo thực chi vương vô diện giả mật hội. Lấy ta đối vị kia bạo thực chi vương hiểu rõ, hắn là một cái tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, lại làm việc quyết đoán người, rất có thể lần sau phái tới chính là hắn đắc lực nhất cánh tay. Ngài ý là? Helena ý thức được cái gì, thần sắc dần dần ngưng trọng lên. Thông chi một chút tất cả có khả năng chiến đấu đoàn viên, những ngày này thật tốt tu dưỡng bên dưới trạng thái. Dùn thản nhiên nói, ta muốn đi chuyến vương đô tìm vị kia bạo thực chi vương thật tốt nói một chút. Ma thuật sư lạnh lùng nói, nhưng sông Trường Giang và Hoàng Hà quần quận bên mông tử kim ma lực từ trên người hắn bạo phát đi ra, trong lúc nhất thời ma lực dòng lũ thậm chí xông phá chân trời. Được. Helena nặng nề mà nhẹ gật đầu, nàng biết một tràng đại chiến không thể tránh được. Chỉ là không biết các nàng hội tụ vào một chỗ tạo thành quái vật có thể hay không địch nổi cái kia vương quốc cao nhất vũ lực, có thể tùy tiện hủy diệt một tòa cự hình thành bang dung kim chi hỏa. Chương 34, tìm kiếm điện hạ Elise, Bắc Cảnh Thịnh truyền thúy ngọc kỵ sĩ cùng nàng ăn yêu tinh. Chương 34, tìm kiếm điện hạ Elise, Bắc Cảnh Thịnh truyền thúy ngọc kỵ sĩ cùng nàng ăn yêu tinh. Hắc Lang lĩnh, Lang bảo thư viện. Sáng sớm, hàng mây che cái vong bên trên, như bút bê tinh xảo thiếu nữ tóc bạc đẩy ra che mặt sách vở, chậm rãi duỗi cái lưng mệt mỏi. Trên người nàng mặc một bộ hồng nhạt váy ngủ, váy theo động tác của nàng có chút chập chờn, nổi bật lên nàng da thịt như tuyết tinh khiết mộng ảo. Mà làm người khác chú ý nhất, không gì bằng thiếu nữ cặp kia dị sắc đôi mắt, mắt trái đỏ tươi như máu, mắt phải trắng xám như tẫn, hai loại hoàn toàn khác biệt sắc thái tại trong con mắt của nàng đan bảo, cho người một loại kinh tâm động phách mị lực. Lại bất chi bất giác đọc sách đến ngủ rồi a. Elise nhìn ngoài cửa sổ xuyên thấu qua sa mỏng mà đến nhu hòa ánh nắng ban mai, lẩm bẩm. Nàng nhìn xung quanh lớn như vậy thư viện, nhìn xem trước mặt trống rỗng cảnh tượng, gương mặt xinh đẹp bên trên hiện lên vẻ cô đơn. Khoảng cách điện hạ cùng nàng phụ thân rời đi Hắc Lang lĩnh đã có mấy tháng, thiếu nữ thật vất vả phá vỡ phong bế nội tâm, nhưng lại muốn cùng chân quý người tách rời. Phần này cảm giác cô tịch, thường thường tại trong đêm khuya dậy vò lấy hễ lì xệ nội tâm, làm nàng chỉ có thể dùng đọc sách đi làm hao mòn. Duy nhất coi như đáng được ăn mừng chính là trong đoạn thời gian này, nàng cùng mẹ kế quan hệ dần dần được đến tu bổ. Đông đông đông, thư viện cửa gỗ bị nhẹ nhàng gõ vang. Tới. Hễ lì xệ đưa ra chân nhỏ mặc vào cái vong phía dưới dép lê, một đường chạy chậm đến đi qua mở ra cửa gỗ. Đứng ngoài cửa một vị đẩy xe đẩy trẻ em quý phụ nhân, nàng có một đầu màu tím như thác nước tóc dài, trên thân rộng rãi trang phục cũng che lấp không được đầy đặn thân thể. Mà xe đẩy trẻ em bên trong đang ngồi một tên tóc lam tử nhãn, phấn điêu ngọc chắc đáng yêu tiểu hài, đang dùng thiên chân vô tả ngây thơ chất phác ánh mắt nhìn chằm chằm nàng. "Nhỏ hễ Lise, buổi sáng tốt lành." Phu nhân đạn nhỉ en mỉm cười nói, tấm kia được vinh dự nam cảnh chi hoa mỹ lệ trên mặt tràn đầy ôn hòa ấm áp. "Buổi sáng tốt lành." Hễ Lise đồng dạng về lấy nụ cười. Mặc dù lúc mới bắt đầu rất không quen đối phương đột nhiên 180 độ thái độ chuyển biến lớn, có thể thời gian lâu dài nàng cũng liền có thể không chút phí sức ứng đối. Dù sao, đối phương cũng là nàng số lượng không nhiều người nhà, đương nhiên điều kiện tiên quyết là nàng cùng vị này ngoan độc mẹ kế không có xung đột lợi ích. "Tỷ, tỷ tỷ." Ngồi tại cái nôi bên trong tiểu hài vung vẩy trắng như tuyết tay nhỏ, dùng thanh âm vui sướng hô. Nghe vậy Hễ Lì Xệ nụ cười trên mặt lập tức liền chân thành nhiều, nàng đến gần cái nôi, dùng tay nhẹ nhàng xoa nắn lấy đối phương trứng gà trắng chân mềm khuôn mặt nhỏ. "Thật không hổ là điện hạ dạy con. Cái này mới mấy tháng, liền đã sánh được bình thường hài nhi trưởng thành nhiều năm." Lý Sệ một bên nhìn xem tiểu hình đỉnh đầu cái kiêm màu xanh đậm giá hộ vương chi giáo tử, một bên âm thầm ở trong lòng cảm thán nói: bắt đầu quý tộc xuất thân, có 14 nước điện hạ làm giáo phụ, ngoại tổ mẫu vẫn là nam cảnh chi chủ, tự thân mang theo ban ân giáng sinh. Trời ạ, người ngâm thơ dong thơ bên trong cũng không dám như thế biên. Thiếu nữ từ đáy lòng đối vị này đệ đệ cùng cha khác mẹ cảm nhận được ghen tị. Nhỏ Lý Sệ, đi thôi, chúng ta nên đi ăn điểm tâm. Ta làm ngươi thích ăn rắn ngư bài, còn có tiểu hình thích ăn trái cây phái. Danny ẻn ấm giọng nói. Lý Sệ đang muốn mở miệng, lại đột nhiên cảm giác được trong cơ thể ma lực lại phát sinh bạo động. Ào ào ào. Giống như thủy triều mênh mông chống không ma lực từ nàng nhỏ nhắn xinh xắn trên thân thể của phát, thế cho nên nàng quanh thân đại khí cũng bắt đầu rung động, một ôm vô hình sóng khí thổi hướng bốn phương tám hướng. Trên giá sách sách như bị kinh hãi bầy chim rầm rầm tung bay, không biết có bao nhiêu quyển sách nặng nề mà té ngã trên mặt đất. Đan Nhi ẻn dốc hết toàn lực cầm xe đẩy trẻ em tay vịt, mảnh khảnh trên cổ tay nổi gần xanh, mới không đến mức làm nó bị khí lãng thổi đi. Mà xe đẩy trẻ em bên trong tiểu hịch ngược lại là không một chút nào khẩn trương, còn tại vui vẻ vỗ tay. Hồi lâu sau, Elise mới khó khăn không chế được trong cơ thể ma lực, mà toàn bộ trong tiệm sách đã là một mảnh hỗn độn. "Xin lỗi, vất vả ngươi phu nhân Đan Nhi ẻn, tiểu hịch hắn không có chuyện gì sao?" Nhìn xem trước mặt đỡ xe đẩy trẻ em thở hổn hển, chật vật không chịu nổi quý phụ nhân, Elise đẩy mặt ấy này nói: "Không sao, làm cơm sáng phía trước vận động." Đan Nhi ẻn gỡ xuống bên hai tóc tán loạn, hoàn toàn thất vọng. Đến mức tiểu hịch, hắn nhưng có điện hạ ban cho cao quý gia hộ, đừng nói là một điểm sóng gió, chính là bình thường đao kiếm ra thân cũng không gây thương tổn được hắn. Nói đến đây lúc, cho dù đã nhì ẹn trên mặt vẫn như cũ còn mang theo vận động dữ dội phía sau ửng hồng, nhưng biểu tình lại toát ra vẻ tự hào. Bao nhiêu hoàn mỹ hải tử a, hắn nhất định trở thành hắn tổ phụ như thế đại anh hùng bị vĩnh viễn điêu khắc ở sách lịch sử cuốn lên tùy lệ tỏa sáng. Mà ta đã nhì ẹn mặt hạ cũng không có thẹn cho anh hùng chi nữ thân phận, dựng dục ra mới anh hùng. Bất quá, rất nhanh phần này vẻ tự hào liền dần dần biến mất, thay vào đó là đối diện phía trước thiếu nữ lo lắng. Hệ lì xệ, đây là ngươi tuần này lần thứ mấy ma lực bạo động?
Lần thứ tư.
Đối mặt mẹ kế hỏi thăm, hệ lì xệ chỉ có thể cười khổ nói. Lúc trước trong chiến tranh lập xuống một kích phá thành sự nghiệp vĩ đại về sau, nàng gái kia vốn là lung lay sắp đổ thần tinh công xiềng đã mỏng cùng một lớp giấy đồng dạng. Chỉ cần nàng hơi tập hợp giảm bên dưới ma lực liền có thể tùy tiện đột phá, nhưng như vậy nên đón ngược lại là phong bạo giáo hội lăng lệ thẩm phán. Dù sao một cái dị đồng tử đột phá đến thần tinh giai vị có thể quá nguy hiểm. Nàng từng nghe dùn giáo chủ đề cập tới, phong bạo giáo hội thánh thành do tức chi thành bên trong có một cái có khả năng xem bói toàn bộ sổ xì ạ phạm vi bên trong bạch ngân la bàn, mà viên kia la bàn thiết lập chính là có thể chỉ hướng tất cả thần tinh giai vị dị đồng tử người. Ý vị này một khi nàng đột phá làm thần tinh, lập tức liền sẽ bị phong bạo giáo hội cao tầng phát hiện. Đây cũng là nàng những năm này một mực đè nén ma lực không đi đột phá nguyên nhân, có thể là bây giờ đã gần như cực hạn. Elise, ma lực của ngươi lượng đã vượt xa khỏi ma thuật sư phạm vi, thậm chí áp đảo tuyệt đại đa số thần tinh ma pháp sư bên trên. Hồi tưởng lại lúc trước cái kia kinh khủng ma lực lượng, Daniel lòng vẫn còn sợ hãi có phán đoán. Nàng rất xác định, mẫu thân mình rổ xa một cái tại thần tinh giai vị kinh doanh nhiều năm ma pháp sư đều không có như thế cường ma lực. Mà còn mấu chốt nhất là, nàng tại cố kia ma lực phần cuối, nhìn thấy đỏ tươi cùng trắng xám đan xen kẽ kỳ dị sắc thái. Elise, giai vị tấn thăng, không phải ngươi có thể ức chế, ta có thể làm người nhà của ngươi cho ngươi một cái nho nhỏ để nghĩ sao? Tại nội tâm suy tư rất lâu, cân nhắc các phương lợi ích về sau, Daniel thần sắc ân cần nói. Mới nói, theo tình huống hiện tại, không bao lâu nữa ngươi liền sẽ tấn thăng ma pháp sư, đến lúc đó phong bạo giáo hội phái ra bắt lấy ngươi thánh kỵ sĩ tuyệt không phải ngươi ta có thể ngăn cản. Daniel chậm rãi nói, nếu muốn được cứu, chỉ có một cái biện pháp, ngươi bây giờ phải lập tức xuất phát đi hoàng hôn thành tìm kiếm điện hạ, chỉ có 14 nước gia hộ điện hạ có thể làm những thánh kỵ sĩ kia từ bỏ mệnh lệnh lựa chọn lùi bước. Tóc tím quý phụ nhân nói ra cái nhìn của mình, dù sao có thể làm thần quyền lùi bước, chỉ có nằm ở đỉnh cao nhất vương quyền. Đi tìm điện hạ. Elise thần sắc khẽ giật mình, nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng, làm chính mình nghe được câu này lúc trong lòng ngay lập tức hiện ra đến chính là chờ mong cùng vui sướng. Nàng muốn nhìn thấy điện hạ, hoặc là nói nàng nghĩ đến đều tại cái bóng bên trên chuyển triển nghiêng trở lại làm đến mấy lần cùng điện hạ trùng phùng ngộ cảnh. Chỉ là, rất nhanh phần này tình cảm liền bị nàng gắt gao kiềm chế tại đáy lòng. Phu nhân đã nghĩ ẹn, như vậy ta chẳng phải là cho điện hạ hắn rước lấy phiền phức sao?
Vẫn là thôi đi.
Thiếu nữ tóc bạc thở dài, khẽ lắc đầu.
Điện hạ tại thượng, ngươi nếu là không đi, có trời mới biết xông vào lâu đài thánh kỵ sĩ bọn họ có thể hay không đem ta cùng tiểu hịch cùng một chỗ xem như dị đoan bắt đi, mà còn tiểu hịch vương chi giáo tử gia hộ cũng không thích hợp bại lộ. Đan nhỉ én nội tâm phiền muộn không thôi, có thể gương mặt xinh đẹp bên trên vẫn như cũ mang theo ôn nhu như nước nụ cười. Có thể là nhỏ hễ lì xệ ngươi có hay không nghĩ tới, nếu là ngươi bị thánh kỵ sĩ bọn họ bắt đi tiêu chết, chờ điện hạ hắn trở về sau nhất định sẽ rất thương tâm à? Đan nhỉ én đầy mặt yêu thương nói, phản phất tại là khi đó đau thương điện hạ mà cảm thấy sầu lo.
Điện hạ lại bởi vì ta rời đi mà bị thương sao?
Hệ lì xệ tâm thần chấn động, nhịn không được suy nghĩ lên vấn đề này. Chính mình bất quá là một cái bị coi là không rõ gì đồng tử nữ hài, tương lai sẽ có được toàn bộ đại lục điện hạ thật lại bởi vì chính mình rời đi mà bi thương sao? Cho dù chính mình lén lút vì hắn dâng lên nụ hôn đầu tiên, dạy hắn ma pháp, nhận qua hắn hoa hồng, điện hạ là một cái ôn nhu người, liên phát bị điên điên của nông phụ hắn đều sẽ đi túi người ôm, chúng chi là cùng hắn sớm chiều chung đụng ngươi đây. Mắt thấy thiếu nữ thần sắc dao động, Daniel lập tức rèn sắt khi còn nóng nói. Hồi tưởng lại hài nhi vinh dự nghi thức lên điện bên dưới xuất thủ tương trợ, cùng với từng nói qua thích cùng mình ở chung về sau, hệ lụy sẽ do dự rất lâu, cuối cùng chần chờ nhẹ gật đầu. Nàng xác thực không hy vọng điện hạ bởi vì hắn mà thương tâm, cho nên nàng sẽ đi qua cầu kiến điện hạ một mặt, cẩn thận từng ly từng tí hỏi điện hạ có nguyện ý hay không vì nàng cung cấp che chở. Nếu là điện hạ không muốn nàng cũng sẽ lập tức rời đi tuyệt không nói nhiều một câu cầu tình lời nói. Nếu là điện hạ nguyện ý, vậy liền đem nàng bởi vì hắn mà còn sống sót quãng đời còn lại đều hiến cho hắn đi. Tựa hồ là nghĩ đến cái gì, thiếu nữ khẽ môi hơi dương lên.
Tốt, ta cái này liền vì ngươi chuẩn bị xe ngựa. Thấy thế Đan Nhi En hết sức vui mừng, tựa hồ sợ đối phương đổi ý đồng dạng lập tức nói.
Một lát sau, Ellie sẽ bị vội vàng nhét vào một chiếc xe ngựa, nàng nhìn ngoài cửa sổ đẩy xe đẩy trẻ em một lớn một nhỏ vây tay từ biệt hai cái thân ảnh, khóe miệng không khỏi có chút co rúm. Lúc này nàng mới ý thức tới, chính mình tựa như là bị mẹ kế đuổi ra ngoài.
Ellie sẽ có chút bất đắc dĩ thở dài, nàng biết cái này đã coi như là xem tại điện hạ phương diện tình cảm, nếu không cái kia nữ nhân ác độc căn bản sẽ không phí như vậy nhiều miệng lưỡi.
Ellie sẽ tiểu thư, xin ngài yên tâm, ta sẽ an toàn mà đem ngươi đưa đến quận chúa bên người.
Bên ngoài lái xe sổ dìn kỵ sĩ thần sắc trịnh trọng nói,
làm phiền ngươi.
Elise khẽ gật đầu bày tỏ lòng biết ơn. Về sau xuất phát đội vàng không có mang sách thiếu nữ liền nâng cằm lên nhìn ngoài cửa sổ bầu trời xanh thẳm, thần sắc hơi có chút mê man. Chờ đợi nàng, đến cùng sẽ là như thế nào tương lai đâu? Nàng cũng không sợ chết, chỉ là nếu là bị điện hạ cự tuyệt, có lẽ sẽ có một chút vết thương nhỏ tâm nhà. Về sau thời gian tựa như róc rách như nước chảy thoáng một cái đã qua, trong chớp mắt liền đi qua trọn vẹn gần nửa tháng. Trong đoạn thời gian này, Ha Mị Nị Hư đại khái tái diễn học tập sách ma pháp, uống rượu thủy chế tạo lương thực, đau đầu tìm bạn lì ạ, cùng quái vật gánh xiếc thú các thành viên cùng một chỗ tụ hội hàng ngày. Thỉnh thoảng tại đêm khuya lúc, hắn sẽ mang theo gánh xiếc thú tất cả mọi người cùng một chỗ tại không người trên đường phố tản bộ, rất có một loại dẫn đầu bách quỷ dạ hành cảm giác. Mà tựa hồ là bởi vì hắn cho gánh xiếc thú mang đến vui vẻ nguyên nhân, vị kia thực lực bất phàm dị đồng tử đoàn trưởng sẽ thỉnh thoảng dạy hắn một điểm ma thuật kỹ xảo. Hiện nay, Ha Mị Nị Hư đã có thể thuần thục làm đến, thông qua triệu hắn đi ra hoa hồng tiến hành vị trí rời đi, điểm này làm hắn bảo mệnh năng lực đề cao thật lớn. Bất quá hắn muốn học nhất tập, không thể nghi ngờ vẫn là cái kia thần kỳ cắt hình ma thuật cũng có thể chậm lại thời gian trôi qua, bất khả tư nghị thời gian ma thuật. Cái trước có thể trên diện rộng đề cao hắn tổng hợp năng lực tác chiến, cái sau quả thực chính là vấn năng. Chỉ tiếc coi hắn đưa ra học tập lúc, vị yêu ma thuật sư đoàn trưởng chỉ là lắc đầu, nói lấy hắn hiện tại giai vị còn làm không được, vì vậy Ha Mị Nị chỉ có thể tiếp nối tạm thời từ bỏ. Thư viện, cuối cùng ký ức bên dưới 1/3. Ha Mị Nị khép lại sách ma pháp, vuốt vuốt phình to huyệt thái dương, thật dài nuối lòng một hơi. Trải qua hắn khoảng thời gian này ngày đêm không ngừng cố gắng cùng với Án Lì Ạ cung cấp bổ sung để cao trí tuệ năng lực nước trái cây, hắn vậy mà tại trong thời gian ngắn như vậy như kỳ tích nhớ kỹ cái kia rườm rà ma đồ bên trong 1/3 tuyến đường ma lực hướng đi. Theo cái tốc độ này không đổi, nhanh nhất 1 tháng liền có thể ký ức hoàn toàn, sau đó liền có thể bắt đầu tại trên không dùng ma lực miêu tả cực hàn luyện ngục ma đồ. Vừa nghĩ tới không bao lâu nữa liền có thể sử dụng mới ma pháp, vẫn là ma pháp thủy tổ bản mệnh ma pháp, Ha Mị Nị liền thích trí rồi lưng một cái, thư giãn một tí, đi thổi một chút đông tuyết đi. Ha Mị Nị tâm niệm vừa động, liền cầm vài cuốn sách xếp thành một cái gối, nằm ở phía trên yên lặng phát động năng lực. Tinh hỏa liên kết, khởi động. Kèm theo đỏ thấm tia sáng chợt lóe lên, ý thức của hắn bị lực lượng nào đó cuốn theo vượt qua mấy ngàn dặm dài dằng dặc khoảng cách trôi hướng phương xa. Bắc cảnh, cái nào đó rơi vào nạn đói thôn trang bên trong. Điện hạ, ngài tới. Ngay tại hướng gầy như que tuổi các thôn dân phân phát lương thực đỏ rồi thì, ngạc nhiên nhìn xem đột nhiên xuất hiện tại trên bả vai mình nho nhỏ thân ảnh. Đó chính là trong truyền thuyết Thúy Ngọc kỵ sĩ An Yêu Tinh a. Thật đáng yêu, thật muốn kiểm tra vị kia yêu tinh đại nhân. Làm càn không được vô lễ, lương thực của chúng ta đều là vị này yêu tinh đại nhân biến ra. Các thôn dân khe khẽ bàn luận nói. Tại quá khứ trong khoảng thời gian này, kỵ sĩ thiếu nữ một mực tại bắc cảnh mảnh này rộng lớn thổ địa bên trên là rơi vào nạn đói thôn trang đưa đi cứu tế lương thực, bởi vậy thanh danh cũng liền dần dần lưu truyền tới. Bởi vì phỉ thúy mỹ lệ xanh biết đôi mắt cùng với hành động cử chỉ đều giống như một vị anh dũng kỵ sĩ, cho nên bị bắc cảnh nhân dân sùng kính gọi là Thúy Ngọc kỵ sĩ. Mà lượng lớn nơi cung cấp thức ăn tự nhiên cũng hấp dẫn rất nhiều người hữu tâm chú ý. Từ thương bạch mà nữ nơi đó hiểu được dùng ma lực tràn đầy toàn thân phía sau có thể bị người bình thường nhìn thấy, mà thỉnh thoảng hiện thân mấy lần yêu tinh Ha Mị Nị tự nhiên thành tốt nhất giải thích, bị đi theo cùng nhau gọi là ăn yêu tinh. Theo một ý nghĩa nào đó đến nói, những người này suy đoán thật đúng là không có phạm sai lầm. Là tòa này thôn trang phân phát xong đầy đủ lương thực về sau, Đỏ Rồ thì liền mang Ha Mị Nị rời khỏi nơi này. Mênh mông vô bờ trên mặt tuyết, hai người ngay tại trao đổi tình hình gần đây, lại đột nhiên thần sắc siết chặt, không hẹn mà cùng nhìn phía nơi xa một phương hướng nào đó. Bọn họ đều có thể cảm nhận được hai đạo cường đại ma lực ba động, chính lấy cực nhanh tốc độ theo lúc trước thôn trang phương hướng nơi này chạy đến. Không có gì bất ngờ xảy ra, là địch không phải bạn. Chương 35, Bạo Phong Thiên nhận tăng ca. Lần thứ nhất cảm nhận được hoảng hốt cuồng lang chương 35, Bạo Phong Thiên nhận tăng ca. Lần thứ nhất cảm nhận được hoảng hốt cuồng lang bắc cảnh. Xa xa xa, gió lạnh gào thét, cuốn lên trên mặt đất vụn bạt tuyết trần. Vài miếng nhẹ nhàng như vũ đông tuyết từ trong mây bay xuống, im lặng chìm ngập tại tuyết động bên trong. Mà trên mặt tuyết, băng lam tóc dài thiếu nữ xinh đẹp cùng ngồi bả vai nàng thượng nhân ngẫu nhiên lớn nhỏ thanh niên tóc đen, đang dùng ánh mắt cảnh giác chăm chú nhìn nơi xa một phương hướng nào đó. Tại nơi đó, một bạc một kim hai đạo lưu quang chính lấy phá không thế cực tốc hướng hai người vị trí đánh tới, nhấc lên sóng khí, thậm chí khiến hai bên tuyết động đều bị quét đến trên trời. Ken, Đỏ Rồ thì rút ra bên hông sư tâm kiếm, làm ra chiến đấu tư thái. Hai đạo lưu quang tại khoảng cách các nàng hơn 10 mét bên ngoài ngừng lại, ma lực dần dần tản đi lộ ra trong đó bao khỏa hai thân ảnh. Ngân bạch lưu quang bên trong, là một tên có màu xám bạc tóc ngắn, khuôn mặt hình dáng như dịu đục đao khắc cường tráng thanh niên, hắn giờ phút này đang dùng nhiều hứng thú ánh mắt quan sát tỉ mỉ lên trước mặt Đỏ Rồ thì, cùng với bả vai nàng bên trên tóc đen yêu tinh. Tại thanh niên trên đỉnh đầu, còn có một nhóm màu tím sầm bát tự, quý tộc. Mà màu vàng lưu quang bên trong, thì là một tên thân hình cao lớn, nhưng khuôn mặt phổ thông tóc vàng người trung niên, thần sắc hắn bình tĩnh, khiến người nhìn không ra hắn đang suy nghĩ cái gì. Tại đỉnh đầu hắn văn tự là màu trắng bình dân. Tóc bạc cái kia hẳn là Tân Nguyệt đỉnh phong, tóc vàng cái kia ta nhìn không thấu, hẳn là Huyền Nguyệt giai vị. Đỏ Rồ thì nói khẽ với Ha Mị Nị nói. Nghe vậy hắn thần sắc cũng không khỏi đến ngưng trọng lên, mặc dù hắn đối với thiếu nữ thực lực rất có tự tin, nhưng một địch hai vẫn là vượt cấp vị chiến đấu, khó tránh cũng quá miễn cưỡng. Ngươi chính là sát hại băng nguyên lĩnh lãnh chúa Lucas, lâm xương linh y đàn sát. Đám người hung thủ a. Thanh niên tóc bạc lạnh lùng nói. A, nàng không phải chỉ giết Lucas sao? Ha Mị Nị thần sắc khẽ giật mình, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Đỏ Rồ thì. Khu khu, đi qua những cái kia lãnh địa lúc nhìn thấy bọn họ sở tác sở vi quá mức, liền nhịn không được giết. Thiếu nữ có chút lúng túng sờ lên đầu, vì không cho điện hạ cảm thấy nàng quá mức thị sát, chuyện này nàng liền không nói ra. Nhịn không được liền giết, ngươi thật đúng là làm căn a. Thanh niên tóc bạc nghe đến nàng, trong ánh mắt hứng thú dần dần chuyển biến làm lạnh thấu xương sát ý. Tại bắc cảnh trên vùng đất này, chỉ có cường đại nhất ẩn gia tộc mới có tùy ý giết chóc đặc quyền, mà không phải ngươi, một cái không biết từ đâu xuất hiện nữ nhân. Thanh niên một bên nói, một bên rút ra bên hông thân kiếm điêu khắc băng lang hòa văn trưởng kiếm sắc bén. Ta là Cuồng Lang Kẻ Ẩn, nữ nhân, báo lên danh hảo của ngươi.
sinh tử đấu phía trước lẫn nhau báo danh hảo, là thế giới này các kỵ sĩ tổng cộng có truyền thống, mặc dù hắn tin tưởng vững chắc chính mình nhất định sẽ thắng lợi, nhưng cùng lúc cũng tán thành nữ nhân này có thể giết chết nhiều tên lãnh chúa thực lực. Thúy Ngọc, Dolosi. Đỏ Rồ thì thần sắc bình tĩnh nói, nàng ánh mắt không đứng ở Ken cùng bên cạnh hắn trung niên nam nhân ở giữa lưu truyền. So với cùng giai vị Ken, vẫn là tên kia huyền nguyệt giai vị địch nhân càng đáng giá nàng chú ý, tựa hồ là phát giác điểm này, Ken gương mặt bên trên hiện lên một vẻ tức giận, hắn cương chế giận dữ nói, người ta ở giữa chiến đấu, sẽ không có bất luận kẻ nào nhúng tay. Có thể chống nổi ta 10 phút đồng hồ công kích, ta liền sẽ cho ngươi một cái cơ hội sống sót. Nếu không, sẽ chờ bị ta chém xuống đầu treo ở trên tường thành đi. Nói xong, Ken đang muốn đứng dậy tiến công, lại bị bên cạnh tóc vàng người trung niên nhẹ nhàng đè xuống bả vai. Hắn bất mãn trừng mắt nhìn đối phương, nhưng cũng không nói gì thêm, dù sao đối phương đúng là ngự trị ở bên trên chính mình cường giả, mà tuân thủ mạnh được yếu thua nguyên tắc hắn tự nhiên sẽ cho tôn kính. Ta là Xương Nha kỵ sĩ đoàn phó đoàn trưởng Éo Lì ở, Thúy Ngọc kỵ sĩ, tại chiến đấu phía trước ngươi có thể trước hết để cho ngươi trên bả vai yêu tình các hạ rời đi sao? Éo Lì ở thản nhiên nói. Dù sao, chúng ta cũng không hy vọng tổn thương đến đêm tối cùng ngọc đẹp thần sủng. Nhất là vẫn là có thể chế tạo lượng lớn lương thực ăn yêu tình. Éo Lì ở yên lặng ở trong lòng nói bổ sung. Đỏ Rồ thì đối với Ha Mị Nị thì thầm vài câu về sau, hắn liền yên lặng trôi dạt đến một bên trên đất trống, dùng lo lắng ánh mắt nhìn chăm chú lên tất cả những thứ này. Sau đó, Éo Lì ở buông lỏng ra Ken bà bay. Sau một khắc vị này được vinh dự cùng lang thanh niên trên thân liền bộc phát ra mênh mông màu trắng bạc ma lực, cả người tựa như một đạo như mũi tên rời cùng hướng về sớm đã làm ra tư thế chiến đấu Đỏ Rồ thì phóng đi. Ken ken ken. Kèm theo liên tiếp tựa như nhịp trống dồn dập đao kiếm tiếng va chạm, hai người hóa thành một bạc nhất thanh hai đạo lưu quang, lấy vượt qua nhân loại bình thường thị lực cực hạn tốc độ kinh khủng đan vào một chỗ. Hai người trong giao chiến tâm kiếm khí bốn phía, tất cả phiêu tán đến gần đông tuyết trong nháy mắt liền bị chém thất linh bát lạc. Ha Mỹ Nị phiêu phụ tại cách đó không xa nhìn chăm chú vào các nàng giao phòng, lấy hắn tấn thăng làm thần tình phía sau thị lực, ngược lại là có thể miễn cưỡng thấy rõ chiến đấu động tác. Tên kia được gọi là Cuồng Lang thanh niên tóc bạc, kiếm thuật chiêu chiêu hung ác, thậm chí không làm bất luận cái gì quanh co phòng ngự, mang đến cho hắn một cảm giác tựa như là phiên bản bờ mở dạng. Chỉ là kiếm của hắn càng nhanh ngắt hơn. Đến mức Đỏ Rồ thì kiếm thuật liền ưu nhã rất nhiều, giống như là bụi hoa hồ điệp linh hoạt như vậy ngăn lại lần lượt đòn công kích chí mạng, thậm chí còn có dư lực tại trên người địch nhân lưu lại từng đạo nhỏ xíu vết kiếm. Hiện tại xem ra rõ ràng là Đỏ Rồ thì chiếm thượng phong a. Tính ra cái này phán đoán về sau, Ha Mị Nị trên mặt thần sắc buông lỏng không ít. Yêu tinh các hạ. Liên tại hắn hết sức chăm chú mà nhìn xem trận này chiến đấu kịch liệt lúc, bên cạnh bất thình lình một câu kem chút dọa đến hắn ngã trên đất. Ha Mị Nị cái này mới chú ý tới. Lúc trước tên kia tự xưng là Xương Nha kỵ sĩ đoàn phó đoàn trưởng tóc vàng người trung niên, đã chẳng biết lúc nào đột nhiên đi tới bên cạnh hắn. Ta cũng không có ác ý. Tựa hồ là phát giác Ha Mị Nị của khẩn trương, kéo lì ở như cái nước pháp quân nhân như thế, cao cao nguyên dơ lên chính mình lòng bàn tay chống không hai tay, để bày tỏ chỉ ra hắn không có bất kỳ cái gì chiến đấu nguyện vọng. Ngươi có chuyện gì không? Nhìn thấy một màn này, Ha Mị Nị hướng về sau thoáng kéo dài khoảng cách, cảnh giác hỏi. Mặc dù hắn hiện tại thân thể xen vào hư ảo cùng hiện thực ở giữa, nhưng dựa theo sách vở bên trên đối yêu tinh ghi chép, còn là sẽ bị thuần túy ma lực công kích cho tổn thương đến. Ta vẹn vẹn muốn hướng ngài biểu đạt cảm ơn. Éo Lì ở bình tĩnh nói. Đến từ địch nhân cảm ơn. Cảm ơn cái gì? Ha Mị Nị thần sắc khẽ giật mình, nghi hoặc mà hỏi thăm. Đang đuổi bắt Thúy Ngọc kỵ sĩ trên đường, ta có đi qua dọc đường mấy chục tòa thôn trang, những cái kia từng rơi vào nạn đói các thôn dân, đều bởi vì ngài mang tới lương thực mà được đến cứu vớt cùng hạnh phúc, ta cho rằng cần thiết hướng ngài ngỏ ý cảm ơn. Éo Lì ở chậm rãi nói. Cái này cùng ngươi có quan hệ gì? Ha Mị Nị càng thêm không hiểu, hắn rất rõ ràng nhớ tới Đỏ Rồ thì đề cập tới. Xương Nha kỵ sĩ đoàn bên trong người người coi trọng mạnh được yếu thua, mỗi một tên kỵ sĩ đều là cùng loại Lucas như vậy liều lĩnh theo đuổi lực lượng tính cách, nếu không cũng vô pháp từ tài nguyên mệnh mọi bắc cảnh trổ hết tài năng. Trong bầy sói, thỉnh thoảng cũng sẽ toát ra một cái cừu non. Huống chi, tại là một tên kỵ sĩ phía trước, ta càng là một cái bình dân, có hưởng qua đói bụng tư vị, biết đó là một loại như vậy khiến người bi ai thống khổ. Kéo Ly ở chỉ đỉnh đầu hắn màu trắng bình dân văn tự, bề ngoài xấu xí khuôn mặt bên trên hiện lên một vẻ nhàn nhạt thất thờ, tựa hồ là nghĩ đến một số khó mà mở miệng hồi ức. Mà liên tại bọn họ trò chuyện thời điểm, cách đó không xa một mực đánh giáp lá cả hai người tạm thời kéo dài khoảng cách. Hô, hô. Lúc trước dáng vẻ bệ vệ phách lối Ken giờ phút này hô hấp đã dồn dập lên, mà còn trên người hắn nhiều hơn không ít thấm vết máu vết thương, nhìn qua chật vật không chịu nổi. Mà Đỏ Rồ thì vẫn như cũng là một bức thong dong tự nhiên bộ dạng, thậm chí hô hấp đều không có bất cứ ba động gì. Giữa hai người, ít nhất tại kiếm thuật phương diện bên trên đã lập tức phân cao thấp. Chống nổi 10 phút đồng hồ, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội sống sót. Đỏ Rồ thì lạnh lùng nói, đem lúc trước câu nói kia còn đưa đối phương. Nàng nhưng cho tới bây giờ đều không phải một cái tính tình tốt người, nhất là tại đối mặt địch nhân thời điểm. Nghe vậy Ken gương mặt bên trên lập tức lộ ra một vệt nổi giận cùng dữ tợn, đối với thân là Bắc Cảnh chi chủ trưởng tử, trời sinh tính cao ngạo hắn đến nói, đây không thể nghi ngờ là một loại lớn nhất có đủ. Hô. Thanh niên tóc bạc hít một hơi thật sâu, sau một khắc hắn ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thê lương sói tru. Thanh âm kia giống như là từ lồng ngực chỗ sâu đè ép mà ra, tựa như sắc bén âm lưỡi dao càn quét tiên tính đất tuyết. Cùng lúc đó, tại đỉnh đầu của hắn cũng hiện ra một nhóm màu xanh đậm văn tự, Băng Lang kỵ sĩ. Nghe đến cái này, âm thanh sói tru nháy mắt, dù cho là ý chí vượt xa người bình thường kiên định kỵ sĩ thiếu nữ, cũng không khỏi đến thần sắc thống khổ một tay bưng kín thai trái. Đây là độc thuộc về Băng Lang Vương năng lực, Tử Vong Chi Hảo, không nghĩ tới lại sẽ tại một nhân loại kỵ sĩ bên trên lại xuất hiện,
Có lẽ đây cũng là Ỉn gia tộc có thể thống trị Bắc Cảnh mảnh này rộng lớn thổ địa gần trăm năm nguyên nhân. Nhân cơ hội này, Ken lập tức tập hợp toàn thân ma lực tại lưỡi kiếm bên trên, chuôi này điêu khắc băng lang hoa văn trường kiếm lập tức tách ra chói mắt ánh sáng trắng bạc. Băng lang chém. Hắn quát lên một tiếng lớn, thân thể đột nhiên tiến lên trước một bước, quanh thân đột nhiên bộc phát ra khí lạnh đến tận xương. Theo trường kiếm lăng không vung chém, đạo kia ngân bạch chạm kích nháy mắt hóa thành một đầu ma lực tập hợp mà thành băng lang, mở ra tràn đầy răng nanh miệng rộng hướng về chính che lấy hai trái đỏ rộ thì căn xé mà đi. Chạm kích những nơi đi qua, nước trong không khí nháy mắt đông kết, tại mặt đất lôi kéo ra một đạo xương giá quy tích. Ken. May mà tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, thiếu nữ kịp thời tránh thoát tử vong chi hào ảnh hưởng, nàng hai tay giơ cao trường kiếm, kèm theo sôi trào mãnh liệt xanh biết ma lực, một thanh dài mấy mét phỉ thúy đại kiếm tại trong khoảnh khắc ngưng tụ hoàn thành. Chém. Đỏ rồ thì bỗng nhiên vung xuống trong tay đại kiếm, cùng dương nhanh múa vút đánh tới băng lang hung hăng đánh nhau. Oeng. Kèm theo một đạo đinh thai nhức góc tiếng nổ, lấy ba trạm điểm làm trung tâm bộc phát ra một vòng hình cái vòng sóng xung kích, xung quanh gần trăm mét nội địa trên mặt tuyết động đều bị sóng khí thổi hướng bốn phương tám hướng, lộ ra nguyên bản ố vàng đất này. Làm sao có thể? Ta toàn lực vung ra băng lang chém, thế mà bị nàng dễ dàng như vậy liền đỡ được. Thấy cảnh này, thanh niên tóc bạc tấm kia góc cạnh rõ ràng gương mặt bên trên, giờ phút này tràn đầy kinh ngạc cũng khó có thể tin. Hắn sững sờ nhìn qua đối diện tên kia nhìn như yếu ớt, giống như băng tinh hoa mỹ lệ thiếu nữ tóc lam, giờ khắc này kèn cuối cùng ý thức được một sự thật, vị kia Thúy Ngọc kỵ sĩ là một vị toàn bộ phương hướng ngự trị ở bên trên hắn cường giả. Vô luận là chiến lực vẫn là thiên tư, hắn đều muốn xa bại bởi nữ nhân kia. Nhưng mà liều chết tương bắt chiến đấu sẽ không bởi vì hắn ngây người mà đình chỉ, chú ý tới hắn thất thần về sau, Đỏ Rồ thì quyết định bắt lấy cơ hội khó có này, dẫn đầu chém giết tên này địch nhân. Hô. Thiếu nữ lấy kỳ dị nào đó quy luật tiến hành hô hấp, đó là sổ xỉ ạ vương quốc ngày xưa duy nhất công tước gia tộc, mạ sần gia tộc đời đời lưu truyền, nằm ở tất cả hô hấp pháp đỉnh sư tâm hô hấp pháp. Nàng quyết định thừa dịp nguy cơ lần này, vừa bận thí nghiệm một cái vừa mới luyện thành, tạm mượn làm tặng cho kiếm kỹ của nàng. Đỏ Rồ thì lại lần nữa giơ cao sư tâm kiếm, vô số màu xanh biết ma lực từ thân thể của nàng truyền lại đến trên thân kiếm, chỉ là cũng không phải là bao trùm, mà là vây quanh xoay tròn. Trong chốc lát, cuồng bạo khí lưu tại nàng quanh thân ngưng tụ thành màu xanh trắng vòng xoáy, nàng cái kia băng lam sợi tóc trong gió cuốn vũ, tay áo bay phất phới, cả người phảng phất hóa thành trung tâm phong bạo. Bạo phong tiên nhận tăng ca. Theo trong suốt tiếng quát, nàng đột nhiên cầm trong tay trường kiếm đánh xuống, trong khoảnh khắc một đạo đường kính mấy mét, từ vô số nhỏ bé màu xanh biết lưới kiếm tạo thành vòi rồng đột lên từ mặt đất. Ba ba ba. Cao tốc xoay tròn sức gió đem màu vàng đất mặt đất xé rách, đá vụn cùng bụi đất bị cuốn vào trong đó, tạo thành một đạo hủy diệt tính xoắn ốc phong bạo. Phong bạo biên giới lóe ra chói mắt thanh quang, những nơi đi qua không khí phát ra bén nhọn hí, con đường mặt đất bị cày ra sâu sắc hình dạng xoắn ốc khe rãnh, ven đường của cây càng là trong nháy mắt bị xoắn thành vô số mảnh gỗ vụn. Đây là ngày xưa một vị truyền kỳ nữ kỵ sĩ kiếm kỹ, bây giờ tại thiếu nữ trong tay được đến tái hiện. Mà nhìn thẳng vào trận này khủng bố phong bạo Ken, giờ phút này con ngươi đột nhiên co vào, toàn thân bắp thịt đều tại tử vong nguy cơ áp bách dưới không bị khống chế run rẩy. Cảm thụ được gò má bị sức gió xa xa xé rách nhẹ nhàng cảm nhận sâu sắc, thanh niên tóc bạc rõ ràng ý thức được, đây cũng không phải là chính mình có thể đỡ một kích, chúng tuyệt đối sẽ chết. Đồng thời, bởi vì cái kia khủng bố phong bạo sinh ra to lớn áp lực, hắn có thể dùng còn sót lại không nhiều ma lực cố định lại thân thể không bị hút đi đã là vận hạnh, căn bản không có dư lực chạy trốn. Ken cầm vũ khí bàn tay chạy ra mồ hôi lạnh, răng cũng khẽ run lên, hắn bóng mặc bên trên phản chiếu cái kia càng lúc càng lớn màu xanh phong bạo, hắn thậm chí có thể nghe đến chính mình trái tim tại trong lồng ngực điên cuồng va chạm âm thanh. Giờ khắc này, cái này bị Bắc Cảnh nhân dân ca tụng là cuồng lang kiêu căng khó thuần thanh niên cuối cùng cảm nhận được sợ hãi trước đó chưa từng có, vì vậy, kéo lì ở, cứu ta. Ken từ bỏ xem như Ỉn gia tộc thiếu quân tôn nghiêm, đối mặt cùng giai bị địch nhân cũng lựa chọn lớn tiếng kêu cứu. Bạch đang cùng Ha Mị Nị câu có câu không tán gẫu, chủ yếu là hắn tìm chủ đề tóc vàng người trung niên nháy mắt hóa thành một đạo màu vàng lưu quang, tại cái kia kinh khủng màu xanh phong bạo chìm ngập Ken phía trước liền ngăn cản đến bên cạnh hắn. Ken rút kiếm, đổ ngang, thu kiếm. Kéo lì ở chỉ là một cái động tác đơn giản, liền chém ra một đạo hơn 10 mét cao kim sắc kiếm khí, cùng màu xanh phong bạo hung hăng đánh nhau. Chanh. Kèm theo chói hai tê minh thành, màu xanh phong bạo bị kim sắc kiếm khí một phân thành hai, nửa khúc trên phong bạo mất đi khống chế, hóa thành vô số dòng khí hỗn loạn tản đi khắp nơi bay vụt. Nửa đoạn dưới phong bạo thì hung hăng hướng về mặt đất, nổ ra một cái đường kính mấy thước hô to. Mà kim sắc kiếm khí vẫn chưa tiêu tản, từ thiếu nữ đỉnh đầu trên không bạch qua hướng về chân trời gào thét mà đi, cho đến từ trong tầm mắt biến mất. Người này, cho dù tại Huyền Nguyệt giai vị bên trong, cũng tuyệt không phải bình thường tiêu chuẩn. Đỏ Rồ thì con ngươi co rụt lại, nhìn qua ngăn tại Ken trước người tên kia tóc vàng người trung niên, nội tâm cảm nhận được sâu sắc kiên kỵ. Nàng không phải là không có tiếp xúc qua Huyền Nguyệt giai vị cường giả, nhưng nàng rất rõ ràng vừa bận cái kia tiện tay một kiếm, nàng thúc thúc vốn là đông cảnh kỵ sĩ trưởng Lạn Sần nhất định có thể làm đến, nhưng cùng là Huyền Nguyệt kỵ sĩ trong thẻ thúc thúc liền chưa hẳn. Ngoài ý liệu là tại ngăn lại công kích của nàng về sau, kéo lì ở không có lại độ công kích, mà là như lúc trước Trấn An Ha Mị Nị như thế lại lần nữa giơ cao hai tay, đang muốn bóp nát thương bạch ma nữ viên kia Đông Tuyết. Đỏ Rồ thì nhìn thấy tình cảnh kỳ lạ này, không nhịn được tần sắc khẽ giật mình, tạm hoãn động tác, có thể ngồi xuống trò chuyện chút sao? Thúy Ngọc kỵ sĩ các hạ, kéo lì ở bình tĩnh nói, ta không có ác ý, tựa hồ là để ấn chứng hắn lời nói một dạng. Tấm kia bình thản không có gì lạ gương mặt bên trên, gạt ra một vệt nụ cười ấm áp, chỉ là bởi vì quá mức cứng ngắc có vẻ hơi buồn cười. Do dự một chút, Đỏ Rồ thì thu hồi trường kiếm, chỉ là đem viên kia bông tuyết xít sao bóp tại lòng bàn tay. nàng đáp ứng xuống. Chương 36, sát phong đỏ rồ thì, giáp tỉnh ban ân huyễn tưởng anh hùng. Chương 36, sát phong đỏ rồ thì, giáp tỉnh ban ân huyễn tưởng anh hùng. Hoàng hôn dần dần nặng, lạnh thấu xương, bắc phong cuốn vụn bạt hạt tuyết lướt qua vùng bỏ hoang. Tại bị loại bỏ diện tích bề mặt tuyết ố vàng thổ địa bên trên, một đoàn đống lửa đột ngột dâng lên, hướng xung quanh ném xuống chập chờn quang ảnh. Ba đại một tiểu tứ thân ảnh vây quanh đống lửa ngồi tại chém ngã gốc cây bên trên, chính là đỏ rồ thì, Ha Mỹ Nị cùng với Eo Lì ở cùng Ken một bọn người. Rất khó tưởng tượng lúc trước liều mạng tranh đấu địch nhân, có thể như vậy bình thản ngồi cùng một chỗ. Tất cả nguyên nhân đều ở chỗ tên kia tính áp đảo cường đại lại chủ động lấy lòng phó đoàn trưởng. Ngươi muốn nói cái gì? Đỏ rồ thì nhìn xem đối diện tên kia đang lẳng lặng đưa tay sưởi ấm, cũng vì thụ thường Ken băng bó trong vết thương năm kỵ sĩ, thần sắc vẫn như cũ cảnh giác. Hoặc là nói, viên kia bông tuyết chưa hề rời đi lòng bàn tay của nàng. Bắc cảnh chi chủ, Mộ Vân đại nhân cho ta nhiệm vụ là nếu như ngươi có thể đánh ngang hoặc chiến thắng Ken thiếu quân, liền đem ngươi mời chào mang về cực địa thành, cho nên chúng ta cũng không có chiến đấu cần phải. Kéo Ly ở trầm rãi nói, ta không có khả năng tiếp thu Mộ Vân in mời chào. Đỏ rồ thì thần sắc lạnh lẽo, lập tức trở về để nói, nàng là mạ sần gia tộc sau cùng huyết duệ, sư vương ấu nữ, càng là một đám trung tâm các kỵ sĩ của chúa, làm sao có thể đầu nhập những người khác dưới trướng. Liên tính đúng như đây, cũng nên hướng bên cạnh 14 nước gia hộ điện hạ dâng lên trung thành, làm sao có thể lựa chọn cái tiết như gia thú lanh huyết bắc cảnh chi chủ. Theo nàng tự tuyệt, vừa vận hòa hoãn lại bầu không khí lại lần nữa thay đổi đến dương cung bạc kiếm. Ken yên lặng hướng eo lì ở vị trí lại di động một điểm, hắn sợ cái này so hắn còn muốn điên cuồng nữ nhân lại lần nữa rút kiếm, hắn là thật bị đối phương cho đánh sợ. Thúy Ngọc kỵ sĩ, ngươi cùng ăn yêu tinh các hạ mục tiêu, hẳn là cải thiện bắc cảnh nhân dân bây giờ cảnh ngộ a. Trầm mặc một lát về sau, eo lì ở lần nữa mở miệng nói. Đỏ rồ thì cùng Ha Mị Nị hơi nhìn nhau một cái về sau, nhẹ gật đầu. Phong bạo cùng săn bắn thần tại thượng, các ngươi là ta sinh thời gặp phải qua cao thượng nhất người, xin hãy nhận lấy ta kính ý. Eo lì ở cảm khái nói. Ngay sau đó, tên này xương nha kỵ sĩ đoàn phó đoàn trưởng lại tại bên cạnh Ken kinh ngạc ánh mắt bên dưới đối với một người một yêu tinh một gối quỳ xuống đồng thời sâu sắc cúi đầu. Hắn là đang vì ven đường nhìn thấy những cái kia từ nạn đói bên trong thoát ly, một lần nữa hiện ra nụ cười thôn dân cùng đám trẻ con sinh ra cái kia phần rung động mà cảm ơn. Dù sao hắn tâm đã thật lâu không có như vậy sinh động nhảy lên qua. Nhìn đối phương cái kia gần trong gang tấc cái cổ, Đỏ Rồ thì thần sắc cứng lại, nàng rất xác định tại khoảng cách gần như vậy cùng tư thái bên dưới, nếu là hiện tại nàng rút kiếm lời nói, cho dù đối phương là thực lực cường đại huyền nguyệt kỵ sĩ cũng muốn nuốt hận tại chỗ. Có thể là, tất nhiên đối phương là một vị vẫn lòng mang thương hại kỵ sĩ, như vậy nàng tự nhiên cũng sẽ tuân thủ kỵ sĩ ở giữa lễ nghi, quyết sẽ không làm ra đánh lén vô lễ hành động. Nghĩ tới đây, thiếu nữ yên lặng đem một mực đặt ở trên chuôi kiếm tay phải rời đi. Thúy Ngọc kỵ sĩ, yêu tinh các hạ, các ngươi cách làm sát thực là rất nhiều người mang đến hạnh phúc, thế nhưng bắc cảnh quá lớn, chỉ dựa vào hai người các ngươi chính là hao phí nguyên một năm đều chưa hẳn có thể du lịch xong, mà còn cho dù ta từ bỏ chiến đấu, Mộ Vân đại nhân cũng sẽ điều động càng mạnh người trước đến bắt lấy các ngươi, bởi vậy ta có một cái đề nghị. Một lần nữa đứng dậy về sau, Ellie ở thành cần nói, theo ta được biết, Mộ Vân đại nhân ngay tại chủ bị xử lý một tràng toàn bộ bắc cảnh thịnh đại nhất đại hội luận võ, bất kỳ cái gì bắc cảnh người bất luận thân phận, bất luận quá khứ, không luận tội ác đều có thể tham gia. Mà người thắng có thể được đến hắn một cái nguyện vọng, đương nhiên nguyện vọng điều kiện tiên quyết là không được nguy hại ỉn gia tộc tại bắc cảnh thống trị, điểm này Ken thiếu quân có thể thay ta chứng thực. Đối mặt Ellie ở quăng tới ánh mắt, Ken do dự một chút, vẫn gật đầu. Ý của ngươi là để ta thắng được quan quân, sau đó dùng nguyện vọng này cải thiện bắc cảnh nhân dân bây giờ hắc ám cảnh ngộ. Đỏ rồ thì lập tức minh bạch đề nghị của đối phương. Đúng là như thế, yêu cầu lãnh chúa thiện đại hắn linh dân, cái này tuyệt sẽ không nguy hiểm hắn thống trị. Kéo Ly ở bình tĩnh nhẹ gật đầu. Bất quá lúc này một bên thanh niên tóc bạc gương mặt bên trên cũng lộ ra kinh ngạc. Uy, ngươi đang nói đùa gì vậy á Kéo Ly ở, nữ nhân này mặc dù mạnh hơn ta một điểm, nhưng nàng cũng bất quá vẫn còn tân nguyệt giai vị, chẳng lẽ còn có thể đánh bại cái kia quái vật sao? Ken nhịn không được mở miệng nói. Nghe vậy Đỏ Rồ thì cùng Kéo Ly ở thần sắc đều thay đổi đến ngưng trọng lên, chỉ có Ha Mị Nị ở gương mặt bên trên lộ ra mờ mịt. Quái vật gì? Nhìn ra hắn nghi hoặc về sau, bên cạnh thiếu nữ liền giải thích cho hắn vị kia quái vật. Cái gọi là quái vật, nhưng thật ra là chỉ bây giờ xương nha kỵ sĩ đoàn trưởng, được vinh dự xương tâm kỵ sĩ dạy nạn. Tại bắc cảnh, liên quan tới hắn nghe đồn nhiều vô số kể, mà nhất là người biết rõ không gì bằng sự cường đại của hắn cùng lãnh huyết. Trong truyền thuyết hắn có sẽ theo không ngừng chiến đấu mà mạnh lên ban ân, 6 tuổi liền thành liền kỵ sĩ học đồ, 11 tuổi thành tựu siêu phàm, 15 tuổi nhậm chức thần tinh, 22 tuổi thành tựu tân nguyệt, 27 tuổi huyền nguyệt, kinh lịch ngàn trận chiến mà không một bại, bây giờ bất quá ngoài 30, cũng đã mơ hồ được vinh dự bắc cảnh chi chủ dưới đệ nhất người. Đây là sự cường đại của hắn, đến mức hắn lanh huyết thì là bởi vì tại rẽ nạn 22 tuổi thành tựu tân nguyện một năm kia, hắn đột nhiên phát cuồng đem chính mình lâu đài các tộc nhân tàn sát hầu như không còn, bao gồm phụ mẫu hắn, thê tử, con út cùng huynh đệ. Cái này một huyết sát thảm án nháy mắt khiếp sợ toàn bộ bắc cảnh, xương nha kỵ sĩ đoàn dốc hết toàn lực, cuối cùng tại trả giá không ít tử thương phía sau thành công đem hắn bắt giữ lấy bắc cảnh chi chủ Mộ Vân trước mặt. Là Mộ Vân hỏi thăm hắn vì sao muốn phạm phải đồ tộc tội ác lúc, hắn chỉ là lạnh lùng trả lời nói, bởi vì bọn họ cản trở ta mạnh lên đường, phụ mẫu ta chúng quy phải cầu ta xử lý lâu đài công việc. Thê tử của ta đều khiến ta nhiều bồi bồi hài tử, huynh đệ của ta đều khiến ta bồi hắn đi chơi săn bắn. Liên tính cự tuyệt bọn họ cũng sẽ rất phiền phức lặp lại, quá lãng phí thời gian liền đều giết chết. Lời vừa nói ra, toàn bộ lâu đài đại sảnh dù cho là người người lấy mạnh được yếu thua là nguyên tắc thứ nhất xương răng các kỵ sĩ, cũng không khỏi cảm thấy đối phương có chút quá cực đoan. Mạnh lên, chẳng lẽ không phải vì cuộc sống tốt hơn sao? nào có người sẽ vì mạnh lên liền chính mình toàn bộ người nhà đều giết chết ta. Mà chủ tọa bên trên Mộ Vân đang trầm mặc sau một hồi chợt cười to đi xuống đài cao, vì đó lỏng ra chói buộc, khoe đây mới thật sự là xương răng kỵ sĩ, đồng thời tại mọi người hoảng sợ biểu lộ hạ nhiệm mệnh dẹ nạn là xương nha kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng. Sau đó thực địa nội thành không hiểu nhiều hơn không ít có quan hệ Bắc Cảnh chi chủ nổi điên tin tức ngầm, mà trở thành đoàn trưởng dẹ nạn nhận lấy tất cả các kỵ sĩ cô lập cùng xa lánh, thậm chí vụng trộm xưng hô hắn là quái vật, đương nhiên trên mặt nổi đại gia vẫn là cung kính xưng hô hắn là xương tâm kỵ sĩ, ý là không có tâm kỵ sĩ. T, cái này cũng quá nhân cách hóa đi. Nghe xong đỏ rồi thì giải thích về sau, Ha Mỹ Nị hít vào một luồng lương khí, nhịn không được cảm thán nói. Đống lửa bên cạnh ba người khác cũng rất tán thành gật gật đầu, tại trên một điểm, liền lúc trước sinh tử tương bắc địch nhân đều có thể đạt tới chung nhận thức. Đồng bọn của ta Thúy Ngọc kỵ sĩ bây giờ vẫn là Tân Nguyệt giai vị, ngươi làm sao xác định nàng sẽ là xương tâm đối thủ sao? Ha Mỹ Nị hơi nhịn không được nghi ngờ nói, dù sao vượt một cái đại giai vị chiến đấu, cũng không phải là người người đều là ta mở lạn. Nếu như không phải Éo Lì ở lúc trước biểu hiện sắc thực thành khẩn, hắn cũng hoài nghi đối phương là vì để đỏ rồ thì tự chui đầu vào lưới mới nói như vậy. Ta không cách nào xác định. Éo Lì ở lắc lắc đầu của hắn. Thế nhưng, đây đúng là biện pháp duy nhất, mà còn chỉ cần Thúy Ngọc kỵ sĩ đưa ra tham gia luận võ đại hội, ta nghĩ lấy Mộ Vân đại nhân tính cách cũng sẽ không truy cứu nàng lúc trước giết chóc những lãnh chúa kia tội ác. Khẳng định a. Cha ta mới lười để ý những phế vật kia các lãnh chúa chết, hắn sẽ chỉ nghĩ đến để đại hội luận võ càng náo nhiệt một điểm. Bên cạnh Ken nói bổ sung, ta cần một ngày thời gian suy tính một chút. Trầm mặc một lát về sau, Đỏ Rồ thì bỗng nhiên mở miệng nói, tốt, mai đến ngày thứ hai trước khi hoàng hôn, ta đều sẽ tại lúc trước tòa kia thôn trang lối vào dưới đại thụ chờ ngươi đến. Éo Lì ở bình tĩnh nói xong, liền bắt được còn tính toán muốn nói cái gì, Ken hóa thành một đạo màu vàng lưu quang, mấy hơi thở liền biến mất ở hai người trong tầm mắt. Cố vàng bầu trời dần dần biến thành đêm tối, trăng sáng treo cao, đen kịt một màu tĩnh mịch trên mặt tuyết, chỉ có một đám đống lửa tại phóng thích ấm áp ánh sáng lưu hòa. Đỏ Rồ thì cùng Ha Mị Nị ngồi tại trên cành cây, sau lưng bị ánh lửa phản chiếu ra cái bóng một lớn một nhỏ, đồng thời lớn hình bóng kia đang chậm rãi hướng tiểu nhân cái bóng tới gần, cuối cùng gần như muốn dính vào cùng nhau. Điện hạ, ta có một cái thỉnh cầu. Đỏ Rồ thì, ta có một cái nho nhỏ. Tại đống lửa bên cạnh trầm mặc sau một hồi, hai người cơ hồ là đồng thời mở miệng nói. Ý thức được ngôn ngữ cùng nhau về sau, bọn họ lại lâm vào trầm mặc, cuối cùng vẫn là Ha Mị Nị lại lần nữa trước tiên mở miệng. Người trước nói đi, là thỉnh cầu gì? Thanh niên tóc đen nói khẽ. Mà lúc trước nói ra thỉnh cầu lời nói thiếu nữ, giờ phút này tấm kia tinh xảo gương mặt xinh đẹp bên trên lại hiện ra một vẻ khẩn trương cùng xấu hổ, nàng do dự sau một hồi mới rốt cuộc quyết định nói ra. Điện hạ, có thể mời ngài sắc phong ta vì ngài đồng bảo. Ta nguyện hướng chúng thần phát thệ, đời này đều sẽ trở thành ngài kỵ sĩ, vì ngài dâng ra kiếm của ta cùng linh hồn. Đỏ Rồ thì xoay người, cặp kia phỉ thúy mỹ lệ đôi mắt nhìn thẳng trước mặt con rối kia lớn nhỏ thanh niên tóc đen, dùng hơi có chút thanh âm run rẩy nói. Nói xong, sắc mặt của nàng càng thêm xấu hổ, thậm chí không dám nhìn Ha Mị Nị phản ứng liền sâu sắc túi thấp đầu xuống. Nàng cảm thấy chính mình có chút quá mặt dày vô sỉ, bất quá quen biết điện hạ mới chút điểm thời gian này, thế mà liền muốn thỉnh cầu đối phương sắc phong chính mình là đồng bảo. Mà còn tại bây giờ loại này cảnh ngộ bên dưới, khó tránh khỏi sẽ có mấy phần cầm Bắc Cảnh nhân dân cực khổ đến bức bách điện hạ đồng ý vị, cho dù nàng không ôm ấp ý nghĩ như vậy. Nghĩ tới đây, đầu của nàng thấp đến mức sâu hơn, bả vai cũng tại run nhẹ nhẹ. Giờ khắc này thiếu nữ hoàn toàn không có đã từng mới gặp lúc như vậy tư thế hiên ngang dáng dấp, giống như là một cái bình thường yếu đuối thiếu nữ. Điện hạ, ta hướng vĩ đại bảy thần phát thệ, cho dù ngài cự tuyệt ta đối với ngài sủng tính cùng hâm mộ cũng sẽ không suy giảm phân. Liên tại Đỏ Rồ thì túi đầu còn muốn nói tiếp thứ gì thời điểm, lại cảm giác một cái tay ấm áp nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu của nàng. Cho tới nay, mệt chết đi. Kèm theo câu này thanh âm ôn nhu, thiếu nữ bàn tay bỗng nhiên nắm chặt, từng màn bị nàng dằn xuống đáy lòng hồi ức bắt đầu tuôn hướng trong đầu. Khi còn bé nhiên tiêu thành lâu đài, bỏ hoang không có người ở chỉ có xương khô hoang vu thôn trang, biết được phụ thân tin chết lúc tuyệt vọng, bị gió lạnh đông lạnh đến sinh lở loét mu bàn tay. Ta, mệt lắm không? Đỏ Rồ thì tính toán đi hỏi thăm chính mình, còn không được đến đáp án, liền cảm giác có hai hàng ấm áp chất lỏng từ hốc mắt của nàng bên trong tràn ra, theo gương mặt nhỏ xuống tại trên đùi. Ta, khóc. Nàng muốn kềm chế 10 năm này lâu ngày không gặp lần thứ nhất rơi lệ, cũng không biết vì sao nước mắt lại càng ngày càng nhiều, thậm chí liền y phục đều bị làm ướt. Nguyên lai, ta thật rất mệt mỏi a. Cho tới nay giả vờ như kỵ sĩ nữ hải, cuối cùng từ trong lòng được đến đáp án. Lúc này cái kia tay ấm áp lần thứ hai đến, thay nàng nhẹ nhàng lau đi nước mắt, nàng mở ra mông lung hai mắt đẫm lệ, liền nhìn thấy nho nhỏ thanh niên tóc đen chính phiêu phủ ở trước mặt nàng, ôn nhu nhìn qua nàng. Đỏ Rồ thì, thỉnh cầu của ngươi ta đáp ứng, nhưng ta hy vọng ngươi có thể đi nhớ. Ha Mị Nị nói khẽ, ta sát phong ngươi là đồng bào, không phải là bởi vì ta muốn kiếm của ngươi cùng hồn, cũng không chỉ là vì cứu vớt Bắc Cảnh nhân dân. Chủ yếu nhất là ta muốn trợ giúp ngươi, trợ giúp một cái cho tới nay đều rất cố gắng, dùng thời gian 10 năm đón phong tuyết huy kiếm nữ hải. Ta muốn trở thành ngươi dựa vào, cũng muốn đi dựa vào ngươi. Cho nên, không cần áy náy, không cần tự trách, mời tự hào nhận lấy lời chúc phúc của ta, sau đó cất tiếng cười to đi. Nói xong, Ha Mị Nị cởi xuống trên thân thu nhỏ áo khoác, như đầu khăn đồng dạng khoác ở Đỏ Rồ thì đỉnh đầu. Mà thiếu nữ cũng cuối cùng lấy lại tinh thần, nàng bỗng nhiên đứng lên, sau đó đối với trên không nho nhỏ thân ảnh quỳ một chân trên đất. Hướng Chúa sáng thế, hướng bảy thần, hướng Mạ Sần gia tộc lịch đại tiên hiền phát thệ, ta Đỏ Rồ thì Mạ Sần, sau này đem phụng Mị Nị Ha điện hạ vì ta của Chúa. Từ lập tức lên, ta trung thành đem như tảng đá kiên định, ta kiếm phong sẽ vĩnh viễn vì ngài vung dậy. Sau này cho dù thế giới từ bỏ ngài, ta cũng đem cùng ngài chiến đến chạy hết một giọt máu cuối cùng. Đỏ Rồ thì dùng nghiêm nghị âm thanh phát thể nói, ánh mắt của nàng kiên nghị vô cùng, cặp kia xanh biếc con mắt bên trong chỉ phản chiếu đạo kia thân ảnh nhỏ nhỏ, phản phất đó chính là trong mắt nàng thế giới. Đỏ Rồ thì mạ sẩn, ngươi lời thề ta liền đẩy cõi lòng cảm kích nhận, ta hướng ngươi đồng dạng phát thệ, vô luận ngươi bởi vì ta trả giá bao nhiêu máu cùng mồ hôi, ta đều đem càng nhiều phản hồi cùng ngươi. Khởi biết vô ý kia, giữ tử đồng bảo, vương tại khởi binh, tu ta qua mâu, cùng chung mối hận thù. Chờ Ha Mỹ Nị nói xong, thiếu nữ đỉnh đầu kiện kia nho nhỏ áo khoác liền hóa thành điểm sáng tan vào trong thân thể của nàng, đồng thời trong đầu của nàng cũng xuất hiện một đạo tin tức. Huyễn tưởng anh hùng, ngươi sẽ trở thành tất cả mọi người tin cậy rằng dấp, tại mọi người đối ngươi trong lòng còn có huyễn tưởng thổ địa bên trên, ngươi đem như thơ bên trong anh hùng đánh đầu thằng đó. Chú thích, nên ban ân hậu kỳ tồn tại ý thức biến mất nguy hiểm, mời cẩn thận sử dụng. Thiếu nữ thần sắc khẽ giật mình, chi tiết này bị Ha Mỹ Nị chú ý tới. Làm sao vậy, là giác tỉnh ban ân không đủ cường sao? Hắn lo lắng mà hỏi thăm. Không, ta của chúa, ta thức tỉnh thích hợp tái nhất ban ân. Đỏ Rồ thì lắc đầu, nàng giảm bớt câu đầu tiên cùng phía sau chú thích, chỉ đem ban cho chính giữa câu nói kia nói cho Ha Mỹ Nị. Như anh hùng đánh đầu thằng đó. Nghe tới đúng là rất tuyệt ban ân. Ha Mỹ Nị thần sắc khẩn trương buông lòng xuống, hắn thật dài nhẹ nhàng thở ra. Đúng vậy a, không có so cái này càng tốt ban ân. Thiếu nữ ôn nhu đem Ha Mỹ Nị ôm vào trong lòng, đồng thời ở trên trán của hắn nhẹ nhàng hôn một cái, sau đó nàng tấm kia tuyệt mỹ gương mặt bên trên lộ ra như thi họa động lòng người nụ cười. Điện hạ, có thể cùng ta cùng nhau cười to sao? Hết sức vinh hạnh. Ha 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 ha. Tiếng cười một mực tại Tịch Liêu trên mặt tuyết vang lên thật lâu, cho đến đạo kia thân ảnh nho nhỏ tiêu tán phía sau mới dần dần dừng lại. Ta sẽ trở thành anh hùng, vì thủ hộ đại gia, cũng vì thủ hộ ngài. Đêm tối bên dưới, giấc mộng bên trong, không biết là ai thì thầm, kinh khởi mộng cảnh thế giới mấy cái yêu tinh gợn sóng. Chương 37, Bạo Thực Chi Vương phẫn nộ éo lì ở, đối thủ của nàng không phải ngươi. Chương 37, Bạo Thực Chi Vương phẫn nộ éo lì ở, đối thủ của nàng không phải ngươi. Đêm kia, trung thổ, vương đô. Tại cái này tòa cổ xưa cự thành hạch tâm chi địa, tọa lạc một tòa cung điện hùng vĩ, chính là sổ xì ạ cao nhất quyền lực biểu tượng, hoàng cung. Cung điện trong đại sảnh, to lớn hàng cột vờn quanh bốn phía, mái vòm cao chừng mấy chục mét, treo mấy chung lấy xích sắt liên kết cự hình đèn treo, dưới ánh nến sinh tư thế, sáng như ban ngày. Trên vách tường, một vài bức sinh động như thật bích họa, miêu tả lịch đại sổ xì ạ quân vương công tích vĩ đại, mỗi một kiện sự nghiệp vĩ đại đều tại toàn bộ nhân tộc trong lịch sử lưu lại nặng nề một bút. Mà tại cung điện phần cuối, đứng sừng sững lấy một tòa khảm nạm vàng bạc cùng bảo thạch to lớn vương tọa, lóe ra tia sáng chói mắt, tượng trưng cho trí cao vương quyền. Đạp đạp đạp. Kèm theo gần như không tiếng động tiếng bước chân, một đạo toàn thân hất lên hắc bảo thân ảnh bước vào tòa này Tịch Liêu cung điện, hắn một đường tiến lên, cuối cùng tại to lớn vương tọa phía dưới thảm đỏ bên trên cung kính một gối quỳ xuống. Vĩ đại Ngô Vương, ngài trung thực người hầu, dạ bọn trước đến yết kiến. Hắn sâu sắc cúi đầu, dùng khiêm tốn đến trong xương ngữ khí mở miệng nói. Cùng lúc đó, dạ bọn nhẹ nhàng tháo xuống trên người mình che giấu tung tích gia hộ đạo cụ, vì vậy một nhóm màu băng lam văn tự liền lộ ra, vương tọa hình bóng. Đây là hắn cả đời tổng kết, cũng là hắn đời này tự hào nhất sự tình. Dù sao, có thể trở thành thế gian cao quý nhất tồn tại cái bóng, đây là cỡ nào chuyện binh hạnh a. Nói, thật cao vương tọa bên trên, truyền đến lạnh nhạt âm thanh. Đoạn thời gian trước phái đi nam cảnh ám sát hiện giả Ha Mỹ Nị với vô diện giả tiểu đội, bây giờ đã xác nhận toàn bộ gặp nạn, hai hạng nhiệm vụ đều chưa thể hoàn thành, mang theo bạch ngân la bàn cũng đã tổn hại. Dạ Mòn nói, một cái thanh nhị danh hiệu vô diện giả, vì cái gì liền một cái thần tinh giai vị người đều bắt không được. Tiên tính nghe xong người hầu hồi báo về sau, quân vương phát ra chất vấn, nguyên bản lạnh nhạt trong giọng nói toát ra một tia tức giận. Cho dù là tại toàn bộ vô diện giả hội nghị bên trong, thanh nhị cũng thuộc về tinh anh trong tinh anh, gần với các danh sách vô diện giả số 1, tại điều kiện thích hợp dưới tình huống thậm chí đủ để ám sát huyền nguyệt giai vị người. Mà muốn bồi dưỡng được đến dạng này một cái tinh anh vô diện giả, không thể nghi ngờ cần hao phí lượng lớn tài nguyên, như ma dược, giáo dục, tiền, cho dù hắn là một nước chi chủ, cũng đều vì cái này cảm thấy một hai giây tiếc hận. Mấu chốt nhất là, người đã chết cũng coi như, liền định vị xem bói phong thu giả bạch ngân la bàn đều bị phá hư, việc này liên quan hắn tấn thăng cơ hội, làm sao không làm hắn phẫn nộ. Nguyên nhân cụ thể không biết, tựa hồ là có càng mạnh người nhúng tay chiến đấu. Dạ bọn hồi báo ngữ khí mặc dù vẫn ổn định, có thể hắn muốn là sâu sắc túi đầu thân thể càng thêm rời xuống, cái chán cũng hoàn toàn dán tại thảm đỏ bên trên. Điều động xanh danh sách số 1, lập tức xuất phát, mang cho ta về cái kia cái gọi là hiện giả đầu người. Cung điện bên trong trầm mặc sau một hồi, vương tọa bên trên lại lần nữa truyền đến quân vương lạnh nhạt âm thanh, tựa hồ đây bất quá là kiện không đáng giá nhắc tới việc nhỏ. Là, Nô Vương, trừ cái đó ra, tại Bắc Cảnh, gần nhất xuất hiện có quan hệ Thúy Ngọc kỵ sĩ cùng ăn yêu tinh nghe đồn. Dạ Mòn lại lần nữa báo cáo. Đạp đạp đạp. Lần này đáp lại hắn chính là một chuỗi càng thêm rõ ràng tiếng bước chân. Quân vương đi xuống bậc thang, cái kia vẫn giấu kín tại vương tọa trên thân ảnh cũng cuối cùng lộ ra chân dung. Đó là một vị có màu xanh sẫm tóc dài, nhìn qua ước chừng hơn 40 tuổi, mặc lộng lẫy trưởng bào trung niên nam nhân. Hắn khuôn mặt uy nghiêm mà thâm thúy, tuế nguyệt tại trên mặt hắn khắc xuống nếp nhăn, lại không tổn hao gì tại cái kia phần trầm ổn khí chất, từ đao tước hình dáng bên trên có thể tưởng tượng đến lúc tuổi còn trẻ tuấn mỹ. Một đôi xanh nhạt đôi mắt không có chút nào nhiệt độ, khiến mỗi một cái nhìn thẳng hắn người đều sẽ xuất phát từ nội tâm cảm thấy kính sợ. Mà tại nam nhân đỉnh đầu, còn có một nhóm màu bạc văn tự, Sô Si A Chi Vương, cái này chiêu kỳ thân phận của hắn. Lọ Sô Si A cựu thế quân vương, Tây Đại Lục thế gian tôn quý nhất người. Đương nhiên, các quý tộc vụng trộm càng thích xưng hô hắn một cái tên khác, Bạo Thực Chi Vương tựa như không biết ăn chán trên là vật gì như dã thú, điên cuồng thôn phệ tất cả lương thực.
yêu tinh nhất tộc không phải đã không xuất thế sao? Quân vương nhìn xuống trước mặt quỳ lệ thân ảnh, lạnh lùng nói, cái này, mới đầu ta cũng tưởng rằng giả dối thông tin, nhưng về sau trải qua nhiều mặt kiểm chứng, tựa hồ đúng là thật yêu tinh. Dạ Mòn không dám thất lễ, lập tức trả lời, nô vương, cần ta tự thân xuất mã đi giết các nàng sao? Vô diện giả bài lãnh chúa động xin đi giết giặc nói, thân là vương cái bóng, hắn đương nhiên biết vương một mực theo đuổi sự nghiệp vĩ đại là vật gì, có thể chế tạo ra lượng lớn lương thực ăn yêu tinh. Như bỏ mặc không quan tâm, ảnh hưởng nhưng là quá lớn. Bạo thực chi vương trầm mặc, hắn xoay người nhìn về phía phương bắc, cặp kia xanh nhạt đôi mắt xuyên thấu qua tầng tầng lớp lớp cung điện, nhìn thấy vô số nguồn gốc từ bắc cảnh, chính như thủy triều hướng hắn vọt tới nạn đói lực lượng. Bất quá, số lượng so với đoạn thời gian trước đến nói, sắp thực giảm bớt một chút, nhưng cũng chỉ là một phần rất nhỏ. Bắc cảnh, quá lớn. Bạo thực chi vương ý vị thâm trường nói, sinh hoạt tại mộng cảnh thế giới yêu tinh nhất tộc đột nhiên xuất thế, không cần thiết hiện tại liền cùng các nàng kết thủ, tạm thời chờ chút. Lui ra đi. Phải. Dạ Mòn đứng dậy lại lần nữa cung kính không người thi lễ một cái về sau, cái này mới chậm rãi thối lui ra khỏi cung điện, vì vậy trong đại sảnh liền lại chỉ còn lại quân vương một người. Bạo thực chi vương nhìn xung quanh bốn phương, hắn ánh mắt lại lần nữa xuyên thấu qua vết tường, nhìn thấy cái kia phảng phất vô cùng vô tận từ bốn phương tám hướng vọt tới nạn đói lực lượng. Toàn bộ đến xem, đông cảnh nhiều nhất, bắc cảnh thứ hai, nhưng cả hai không kém nhiều, mà nằm ở thứ ba tây thung lũng thì thấp không ít, đến mức nam cảnh. Đáng chết xích hồng chi hỏa. Nhìn xem cùng mặt khác tam cảnh so sánh ít đến thương cảm, thậm chí gần như không có nạn đói lực lượng. Vị này nguyên bản thần sắc lạnh nhạt quân vương trên mặt lần thứ nhất xuất hiện thất thố, hắn dùng gần như tức giận ngựa khí hung tận chửi bới nói. Đây không phải là hắn lần thứ nhất tại trong đêm khuya chửi mắng xích hồng chi hỏa, trên thực tế, tại quá khứ hơn 10 năm bên trong, cảnh tượng như vậy đã từng xảy ra không dưới mấy trăm lần. Mỗi lần nhìn thấy nam cảnh truyền đến cái kia một chút xíu nạn đói lực lượng, bạo thực chi vương đều hận không thể trở lại quá khứ, đem lúc ấy nằm tại trên giường bệnh toi tóc sắp mở miệng xích hồng chi hỏa một bàn tay đập chết. Nếu không phải hắn lấy chính mình hào phóng hứa xuống nguyện vọng miễn đi nam cảnh lương thực thuế, hắn đã sớm bằng vào cả nước tụ đến nạn đói lực lượng tấn thăng nhật luân, làm sao có thể chậm chạp cuốn tại huy nguyệt giai vị đỉnh cao nhất? Thậm chí hắn còn có thể nhờ vào đó đột phá ti giáo giới hạn, trở thành vị kia siêu quy cách tồn tại vị thứ nhất sứ đồ. Mà cái này tốt đẹp tất cả đều bị xích hồng chi hỏa cái kia đáng chết người điên cho phá bỡ. Quân vương bàn tay xít sao nắm chặt, lượng lớn xanh nhạt ma lực từ trên người hắn bạo phát đi ra, trong lúc nhất thời cả tòa phía trên cung điện đèn treo đều thay đổi đến lung lay sắp đổ, ánh nến cũng bị tàn phá bừa bãi sóng khí thổi tắt. Không bao lâu nữa, đợi ta đột phá nhật luân thời điểm, chính là cái kia gánh xiếp thú cùng mặt thạ gia tộc toàn diệt thời điểm. Đen kịt một màu trong cung điện, truyền đến một đạo âm lạnh âm thanh về sau, liền triệt để hướng yên tĩnh. Ngày kế tiếp ban ngày, vương đô trên đường phố ngựa xe như nước, thương đội cùng lữ nhân nối liền không dứt, một bức phồn vinh hương thịnh cảnh tượng. Dù sao cũng là dưới chân thiên tử, liền không có lương thực thuế loại hình siêu cao thuế nặng. Hoặc là nói, nơi này mới xem như vương thất, cũng chính là sổ xỉ ạ gia tộc chân chính lãnh địa. Một tòa xa hoa trong trang viên. Ba, ôm một cái ta cũng muốn. Thật tốt, đều có. Một cái khuôn mặt hiền lành trung niên thương nhân tại lần lượt ôm hắn một đôi đáng yêu con cái cùng mỹ mạo thê tử về sau, cái này mới đưa mắt nhìn các nàng ngồi lên xe ngựa rời đi trang viên. Hắn là một vị tại toàn bộ vương đô, thậm chí cả nước phạm vi bên trong đều có nhất định danh vọng đại thương nhân, lấy nhân từ cùng hào phóng mà nghe tiếng, thậm chí tại mấy năm trước nhìn thấy còn lại tam cảnh chi địa các bình dân thảm không nỡ nhìn sinh hoạt về sau, lập thể muốn tan hết gia sản từ nước láng giềng mua sắm lương thực cứu tế dân đói. Bất quá chuyện này rất nhanh liền không giải quyết được gì, cái này cũng thành vì hắn cái kia nguyên bản không tì vết danh vọng bên trên một cái điểm đen. Tất nhiên đến, liền ra đi. Đợi đến trong phòng khách trừ chính mình không có một ai về sau, trung niên thương nhân thản nhiên nói, cảm giác của ngươi vẫn là như thế nhạy cảm, xem ra nhiều năm phú quý sinh hoạt không thể đem người thay đổi đến yêu đất. Trầm mặc một lát về sau, một cái toàn thân đều nuốt ở áo bào đen bên trong thân ảnh từ nơi hẻo lánh cái bóng bên trong chậm rãi đi ra. Dạ Mòn đại nhân, ngài tìm ta không biết có chuyện gì. Nhìn thẳng đạo thân ảnh kia, trung niên thương nhân gọn gàng dứt khoát nói, tự nhiên là có nhiệm vụ, nam cảnh mới ra một tên gọi là Ha Mi Nị Hiền giả, xanh danh sách số 2 đã tại ám sát hắn lúc thất bại bỏ mình. Bởi vậy cái này nhiệm vụ hiện tại tự nhiên là rơi vào thân là xanh danh sách số 1 trên người ngươi. Dạ Mòn thản nhiên nói, ta nhớ kỹ vô diện giả hội nghị bên trong quy tắc là, làm một cái vô diện giả thu hoạch được khuôn mặt cùng thân phận mới về sau, liền không cần lại chấp hành nhiệm vụ có thể thỏa thích hưởng thụ nhân sinh. Trung niên thương nhân chậm rãi nói, cho nên ta có thể cự tuyệt sao? Thương nhân cặp kia màu xanh nhạt đôi mắt bên trong mơ hồ lóe ra hàn quang, một luồng sát ý lẫm liệt từ trên người hắn nở rộ, phản phất Dạ Mòn không đáp ứng hắn liền sẽ sau đó một khắc phát động tiến công đồng dạng. Trên lý luận là có thể, thu được khuôn mặt ngươi có tư cách cự tuyệt mệnh lệnh của ta, thế nhưng, Dạ Mòn dừng lại. Lần này là bắt nguồn từ sổ xì ạ chi vương mệnh lệnh, chỉ cần ngươi còn thân ở tại sổ xì ạ, liền nhất định phải thực hiện thần dân nghĩa vụ, phục tùng vương tất cả mệnh lệnh. Sau một khắc, một cỗ càng thêm khổng lồ sát ý từ Dạ Mòn trên thân bộc phát, cả tòa trong trang viên tất cả người hầu đều đột nhiên bởi vì cảm thấy một cỗ không hiểu khiếp sợ cảm giác mà sững sờ tại nguyên chỗ. Giang có một lát sau, trung niên thương nhân chậm rãi thu hồi trên thân sát ý nhiệm vụ mục tiêu tin tức. Hắn khe khẽ thở dài, bình tĩnh nói, cho ngươi, thế nhất, chờ ngươi hoàn thành nhiệm vụ về sau, vị đại quân vương chắc chắn sẽ cho ngươi ngợi khen. Mắt thấy đối phương đáp ứng, Dạ Mòn thỏa mãn thu hồi sắc ý, đem một trang giấy để lên bàn về sau, liền một lần nữa tại trong bóng tối biến mất không thấy gì nữa. Ha Mi Nị, ma pháp sư, công chính thiện lương, tại nam cảnh dẫn dắt đại thánh thầy. Nếu có thể, ta thật không muốn giết hại dạng này người a. Thần tốc đọc xong trên trang giấy tin tức về sau, thanh nhất cảm thán nói, có thể là nhớ tới trong nhà thê nhi, nam nhân cặp kiêm màu xanh nhạt con mắt bên trong do dự cũng không đành lòng liền lại bị bình tĩnh thay thế. Hắn nhất định muốn lại trở lại ấm áp như vậy nhà, bị những này hắn sâu sắc yêu đồng thời yêu mọi người trong nhà của hắn bao quanh. Vì thế, cho dù lại muốn một lần nhiễm lên giết chóc mùi máu tươi, hắn cũng ở đây không tiếc. Cho dù phần này yêu là giả tạo. Bắc cảnh, hoàng hôn rủ xuống thời điểm, ánh nắng chiều đã qua, đem cửa thôn trên mặt tuyết tuyết động nhuộm thành nhàn nhạt màu vàng. Một khỏa cành lá xanh tươi dưới đại thụ, Ellie ở cùng Ken hai người đang đứng chờ tại chỗ này. Ta nói, nữ nhân kia không phải là chạy a? Lưu chúng ta tại chỗ này ngốc chờ. Liếc nhìn trên không lập tức liền muốn rơi xuống mặt trời, Ken thần sắc bất mãn hỏi. Hắn đường đường nhìn ra tộc thiếu quân, thế mà dưới tảng cây ngây ngốc đứng cả ngày. Mà cái kia tóc xanh nữ nhân, nói không chừng cái này sẽ đều chạy ra hơn mấy chục dặm điện. Ellie ở không có trả lời, chỉ là con mắt chăm chú nhìn qua nơi xa một phương hướng nào đó. Nàng tới. Hồi lâu sau, liền tại Ken chờ đợi đến không kiên nhẫn muốn quay người rời đi thời điểm, Ellie ở bỗng nhiên mở miệng nói. Tựa như là tại đáp lại hắn lời nói một dạng, một đạo thanh sắc lưu quang từ nơi xa đất tuyết phần cuối đột nhiên xuất hiện, giống như lưỡi dao đem trắng xám đại địa một phân thành hai bay thẳng mà đến. Nhìn thấy một màn này, Ken yên lặng hướng Ellie ở vị trí nhích lại gần. Chỉ là ngắn ngủi mấy giây ở giữa, cái kia thanh sắc lưu quang liền đi đến trước mặt hai người, sau đó ma lực tiêu tán, lộ ra một vị thần sắc bình tĩnh thiếu nữ. Nàng băng lam tóc dài theo lưu phong nhẹ nhàng vũ động, giống như là bị đồng cứng hỏa diễm mỹ lệ. Mà tấm kiếp như băng điêu tinh xảo trắng như tuyết khuôn mặt, càng là có khiến vô số nam nhân sinh ra vừa thấy đã yêu yêu thương mị lực. Ellie ở sững sờ nhìn chằm chằm thiếu nữ trước mặt, cũng không phải hắn bị đối phương mị lực cho bắt được, thuần túy là bởi vì hắn phát hiện thiếu nữ mang đến cho hắn một cảm giác tựa hồ không đồng dạng. Hắn có thể lấy bình dân thân trải qua vô số trận tàn khốc chiến đấu một đường trở thành xương nha kỵ sĩ đoàn phó đoàn trưởng, rất lớn trình độ liền trở về công tại hắn có một loại nào đó đặc biệt cảm giác, có thể trợ giúp hắn tránh đi rất nhiều nguy hiểm. Nếu như là lúc trước đọ rồi thì mang đến cho hắn một cảm giác chính là hơi phí một chút công sức liền có thể chém giết, như vậy hiện tại đứng ở trước mặt hắn thiếu nữ, hắn đã nhìn không thấu, chỉ biết là đối phương rất nguy hiểm. Chỉ là thời gian một ngày, thật có thể sinh ra như vậy lớn trên lệch sao? Liên phảng phất không phải một người đồng dạng. Đi thôi, ta cùng các ngươi về cực địa thành. Đọ rồi thì thản nhiên nói. Ngươi đột phá huyền nguyệt sao? Làm nàng đi qua kéo lì ở thời điểm, nam nhân nhịn không được mở miệng hỏi. Nghe vậy một bên Ken trong mắt chừng đến đều nhanh muốn nhảy ra ngoài. Lao cha tại thượng, nữ nhân này nhiều nhất chừng 20, làm sao có thể sớm như vậy tấn thăng huyền nguyệt? Không có. Thiếu nữ lắc đầu, sau đó liếc mắt bên cạnh thở phào một hơi thanh niên tóc bạc, nàng lần nữa mở miệng nói, hẳn là cũng chính là thời gian mấy tháng. Ken thần sắc chấn động, tấm kia lạnh lùng trên mặt lộ ra nồng đậm cảm giác bị thất bại. Hắn ý thức được, cái gì gọi là thiên tài bên ngoài còn có càng ưu tú thiên tài. Yên tâm đi, thiếu quân, nàng không phải là đối thủ của ngươi. Thấy thế Ellie nói khẽ. Ha ha ha, đúng vậy, ta có thể là ẩn gia tộc thiếu quân, tương lai càng là sẽ kế thừa toàn bộ Bắc cảnh, chỉ là một cái không có hậu thuẫn nữ nhân, làm sao có thể vượt qua ta? Lần thứ nhất bị đần độn kiệm lời phó đoàn trưởng an ủi, cùng Lang Ken rất nhanh liền khôi phục đấu trí. Ellie muốn nói lại thôi, hắn ý tứ kỳ thật không phải cái này. Cùng lúc đó, Nam cảnh, Hoàng Hôn Thành, một chiếc khắc lấy màu đen đầu sói ấn ký xe ngựa chậm rãi đến nơi này. Chương 38, trở về hệ lì xệ. Giáp tỉnh bản mệnh ma pháp sụp đổ vang vọng chương 38, trở về hệ lì xệ, giáp tỉnh bản mệnh ma pháp sụp đổ vang vọng hoàng hôn thành cửa ra vào. Cuối cùng đã tới a. Hệ lì xệ vén lên xe ngựa màn xe, nhìn qua trước mặt to lớn cự thành, nội tâm mừng rỡ sau khi, nhưng cũng có chút thấp vọng. Vị kia đã lâu không gặp, nàng chỗ hâm mộ người, đến cùng sẽ dùng như thế nào thái độ đối mặt chính mình đâu. Nhưng mà chậm chậm tiến lên xe ngựa sẽ không bởi vì nàng thấp vọng mà đình chỉ. Tại từ buồng xe bên trên đầu sói ấn ký cùng với phu xe sổ dìn kỵ sĩ người hầu gia hộ hai phương diện này xác nhận hệ lụy sẽ hụ phẹn thành viên gia tộc thân phận về sau, giữ cửa siêu phàm kỵ sĩ mạch rừng rất dứt khoát liền lựa chọn cho qua. Dù sao, đây chính là bây giờ đại danh đỉnh đỉnh, càng là cao quý thành chủ nữ tế hầu chi lang cả dẹn hụ phẹn người nhà a. Thật nhiều người a. Theo xe ngựa lái vào thành bang, hệ lụy sẽ nhìn ngoài cửa sổ ngựa xe như nước, biển người như tuân gia phồn bình cảnh tượng, cặp kia dị sắc con ngươi xinh đẹp bên trong không khỏi toát ra nồng đậm hiếu kỳ. Đối với một cái đi qua mười mấy năm qua đều ở tại lâu đài trong tiệm sách đọc sách trạch nữ đến nói, phần này náo nhiệt tình cảnh mang tới rung động cảm giác thậm chí tạm thời áp đảo nội tâm của nàng thấp thỏm. Tựa như là làm tinh bên trên một cái hầm vực Iceland thanh niên, tại Long Quốc Xuân Vận nhà ga bên trong ngồi cả đêm về sau, bệnh trầm cảm liền như kỳ tích khôi phục. Người, nói cho cùng là một loại xã hội động vật. Xe ngựa một đường thông suốt địa đi tới Hoàng Hôn Thành hạch tâm chi địa xích hồ lâu đài phía trước, đồng thời lập tức được đến cho qua. Đầu tiên nghe tin chạy tới là phụ thân nàng. Tại ngoài miệng ngợi khen đồng thời cảm tạ sổ dìn kỵ sĩ hộ tống về sau, Cả Dẹn nhìn xem trước mặt đã lâu không gặp nữ nhi, kích động đến oai hùng gương mặt bên trên thậm chí nước mắt chảy xuống. Nữ nhi của ta à, tại cùng ngươi tách rời về sau, ta thời khắc lo lắng đến an nguy của ngươi, may mà ngươi vẫn bình an vô sự. Phụ thân, ta cũng đồng dạng lo âu ngài, có thể lại lần nữa cùng ngài gặp nhau, với ta mà nói là trên thế giới chuyện hạnh phúc nhất một trong. Chuyện này đối với cha con lẫn nhau thổ lộ hết tiếng lòng sau một hồi, Cả Dẹn mới hỏi thăm về hệ lụy sẽ lần này trước đến nguyên nhân. Là phu nhân đạn nhỉ em đề nghị, tại tiến công nhỉ tất cả lâu đài sau khi chiến tranh kết thúc, ma lực của ta liền phát sinh nhiều lần bạo động. Ellie sẽ nói rõ sự thật nói. Nghe lấy, cả rèn thần sắc liền thay đổi đến trở nên nặng nề. Mà tại nghe xong nữ nhi giải thích về sau, do dự, dãy rủa, hay nấy, thống khổ, đủ loại tình cảm tựa như đèn kéo quân, tại khuôn mặt của đàn ông bên trên từng cái hiện lên. Cuối cùng, hắn đầy mặt tay nấy,
thậm chí nhắm mắt lại không dám nhìn tới trước mặt thiếu nữ, chậm rãi mở miệng nói, "Hủ Phẹt gia tộc, thiếu điện hạ đã quá nhiều. Phần ân tình này, cho dù là toàn cả gia tộc tận lực hiệu trung điện hạ trên trăm năm đều chưa hẳn có thể trả hết, lại sao có thể thêm vào mới ân tình? Chúng ta là điện hạ người hầu, không phải chủ nợ, càng không thể là một đám sẽ chỉ chế tạo phiền phức ngu phu. Cho nên, ta không cách nào đối với chuyện này thỉnh cầu điện hạ cho dù một câu, một ánh mắt. Ta chỉ có thể làm một cái bất lực phụ thần, tận khả năng đất là ngươi chống cự đến từ phong bạo giáo hội đối bắt, thậm chí, ta không thể vì cái này hy sinh tính mạng của ta, bởi vì cuộc đời của ta sớm đã hướng điện hạ. Nữ nhi của ta, thật xin lỗi." Cả rèn thậm chí còn túi người muốn một gối quỳ xuống hướng nữ nhi của hắn tạ lỗi, lại bị hệ lụy sệ dùng mảnh khảnh tay thật chặt ôm cổ của hắn. "Đầy đủ, đã đủ nhiều. Cả rèn tiên sinh, ngươi đã là toàn thế giới tốt nhất phụ thân rồi." Thiếu nữ tóc bạc dùng thanh âm ôn nhu nói khẽ. "Con đường sau đó, xin cho chính ta đi thôi. Vô luận điện hạ ban cho ta là che chở vẫn là trục xuất, ta đều sẽ đầy cõi lòng cảm kích nhận lấy. Bởi vì chính như ngài nói như vậy, điện hạ ban cho Hủ Phẹt, hoặc là nói ban cho ta bản nhân, đã quá nhiều. Thư viện." "Ai?" Ha Mỹ Nị Hư nhìn xem trong tay sách ma pháp bên trên cái kia rườm rà thơm ảo ma đồ, một bên than thở gật gù đắc ý, một bên đau khổ học tập. Hắn những ngày này bởi vì mỗi ngày cường độ cao dùng não, thậm chí đều có thể thể nghiệm đến đại não tại bị đốt chửi nguyên cảm nhận sâu sắc. Đông đông đông. Lúc này thư viện đại môn bị nhẹ nhàng gõ vang. "Điện hạ, Hủ Phẹt gia tộc ghế lì xệ tiểu thư, tại nửa canh giờ trước đến lâu đài, đồng thời muốn cầu kiến tại ngài, xin hỏi ngài có phải không nhận lời?" Ngoài cửa truyền đến quản gia sệ dẹt thanh âm cung kính. "Hệ lì xệ." "Nàng cũng tới xích hồ lâu đài." Ha Mỹ Nị Hư đầu tiên là thần sắc khẽ giật mình, nhưng rất nhanh biểu lộ liền thay đổi đến kinh hỉ. "Nhanh, mời nàng tới đây." "Phải." La Mễ Lỷ Sệ tại hiền lành lão quản gia dẫn dắt bên dưới đẩy ra thư viện cửa gỗ sồi, nhìn thấy vị kia đang đứng tại ngoài cửa sổ thấu đến dưới ánh mặt trời, mở ra hai tay mỉm cười nhìn qua nàng thanh niên tóc đen thời điểm. Đầu óc của nàng vẫn còn đang suy tư ngôn ngữ chọn dùng từ ngữ, nhưng thân thể liền đã trước một bước bắt đầu chuyển động. Đạp đạp đạp. Gót giày đánh làm bằng gỗ mặt nền âm thanh tại tĩnh mịch trong tiệm sách lộ ra đặc biệt thanh thúy. "Phanh." Thiếu nữ tóc bạc cơ hồ là tiến đụng vào thanh niên tóc đen trong ngực, nàng gái kia cụ sen trắng như tuyết hai tay siết sao vòng lấy thanh niên thân eo, gò má cũng dán tại thanh niên trên lồng ngực. "Điện hạ, ta rất nhớ ngươi." Thiếu nữ thanh âm thoáng có chút run rẩy, nàng có nghĩ qua vô số loại trùng phùng lúc lên tiếng lần nữa lời nói, cuối cùng vẫn là hóa thành nội tâm thuần túy nhất nhớ. Bị cái này vội vàng không kịp chuẩn bị một màn xung kích đến Ha Mỹ Nị có chút ngây người, cái phản ứng phía sau khóe miệng của hắn hơi dương lên, tuấn mỹ gương mặt bên trên lộ ra một vệt nụ cười ấm áp. "Ta cũng rất nhớ ngươi." Hắn một bên nhẹ vỗ về thiếu nữ như thác nước màu bạc chút xuống tóc dài, một bên dùng hết khả năng thanh âm ôn nhu mở miệng nói: "Hoan nên trở về, Tệ Lì Xệ." Người người cô kia sợi tóc ở giữa nhàn nhạt mùi thơm ngát, hai người ôm rất lâu mới dần dần tách ra. "Đi thôi, có lời gì chờ ăn xong cơm tối phía sau lại nói, An Lì ạ hẳn là cũng rất nhớ ngươi." Ha Mỹ Nị Huy liếc nhìn ngoài cửa sổ đã một mảnh đen kịt bầu trời, ngăn lại lắp bắp muốn nói cái gì Tệ Lì Xệ, mở miệng nói: "Được." Thiếu nữ khéo léo nhẹ gật đầu, nghĩ thầm trước ăn bữa cơm lại tiếp thu điện hạ thẩm phán cũng không muộn. Phòng ăn. Trên trần nhà trong suốt long lanh thủy tinh đèn treo, hướng phía dưới tỏa ra ánh sáng nhu hòa. "Đã lâu không gặp, Hệ Lì Xệ tiểu thư, ngài gần đây còn tốt chứ?" Mặc tạp dề Án Lì A một bên tại trên bàn ăn bung nàng xuống tỉ mỉ chế tạo món ăn, một bên mừng rỡ chào hỏi nói: "Án Lì A tỷ tỷ, ta mọi chuyện đều tốt, cảm ơn ngươi thức ăn ngon." Hệ Lì Xệ đứng lên, rất có lễ phép gật đầu cảm ơn nói: "Tối nay Án Lì A chế tạo là nàng sở trường nhất món ăn, mật ong rán heo sườn xếp, cộng thêm một ly tươi ép quả hồng nước." Nhìn xem trong khay mặt ngoài hiện ra mê người màu cà rẽ mèo, tươi non nhiều chất lỏng thịt than, Ha Mỹ Nị thèm ăn mở rộng. Không kịp chờ đợi dùng dao xiên mở ra một miếng thịt, bỏ vào trong miệng. Cắn xuống nháy mắt, cháy xem xốp giòn vỏ bọc đường tại răng ở giữa phát ra nhỏ xíu tiếng vỡ vụn, giống dấm nát một mảnh miếng băng mỏng đồng đậm mật ong mùi thơm lập tức ở trong miệng nổ tung, mang theo nhàn nhạt lá nguyệt quế đốt hết phía sau mùi thơm ngát. Cùng lúc đó, một cỗ không hiểu ma lực từ trong cơ thể của hắn dâng lên, toàn thân đều giống như ngâm tại suối nước nóng thoải mái dễ chịu, thế cho nên Ha Mỹ Nị con mắt đều híp lại. "Án Lỵ ạ, ngươi lần này chế tạo thức ăn ngon bổ sung năng lực hiệu quả, hẳn là để cao ma lực." Dư vị sau một hồi, Ha Mỹ Nị hơi mở to mắt, đang muốn mở miệng lại đột nhiên bị một cú đập vào mặt mãnh liệt sóng khí đánh gãy. Ào ào ào. Đỏ tươi cùng trắng xám hai màu lẫn nhau đan vào ma lực kỳ dị, như mãnh liệt như thủy triều liên tục không ngừng điệu từ thiếu nữ tóc bạc nhỏ nhắn xinh xắn trên thân thể bạo phát đi ra, hướng xung quanh nhấc lên sóng khí, làm cả phòng ngăn cửa sổ cùng đèn treo đều lung lay rung động. Tại Ha Mỹ Nị cùng Án Lỵ ạ hai người kinh dị ánh mắt bên dưới, một nhóm màu tím sẩm văn tự dần dần tại thiếu nữ đỉnh đầu hiện lên, ma pháp sư. Vị này tại ma pháp thiên phú bên trên, vị lão sư của nàng ca tụng là ma pháp giới bất thế gia thiên tài nữ hải, tại ức chế nhiều năm ma lực về sau, cuối cùng tại 17 tuổi một năm này tấn thăng làm ma pháp sư. "Hệ Lì Xệ, chúc mừng ngươi tại ma pháp trên đường bước ra một bước mấu chốt nhất." Ha Mỹ Nị Hư đi tới dâng lên chúc phúc, đã thấy vốn nên vui vẻ thiếu nữ tóc bạc giờ phút này gương mặt xinh đẹp bên trên cũng lộ ra so với khóc còn khó nhìn hơn nụ cười. Một cái mắt, hắn nhớ tới Hệ Lì Xệ phía trước đề cập tới, một khi nàng tấn thăng làm ma pháp sư đồng thời giác tỉnh song sắc ma lực, liền sẽ lập tức bị phong bạo giáo hội người tới cửa bắt lấy. Ha Mỹ Nị thần sắc dần dần nghiêm trọng, hắn đột nhiên ý thức được vì sao Hệ Lì Xệ lại đột nhiên đi tới xích hồ lâu đài. "Hệ Lì Xệ, có thể cùng ta đi thư viện nói một chút sao?" Hắn nói khẽ. "Ân." Hệ Lì Xệ nặng nề mà nhẹ gật đầu, nàng cúi thấp đầu, nhẹ nhàng dắt lấy Ha Mỹ Nị góc áo, giống như là chỉ sợ hãi bị ném bỏ tiểu cậu theo thật sát phía sau hắn. "Thư viện." Ha Mị Nị Huy ngồi trên mặt đất, mà Hễ Lì Sệ thì cúi đầu ngồi quỳ chân tại trên mặt nền, ngón tay nắm thật chặt váy. Cũng liền nói, tại nhiều lần ma lực bạo động về sau, là phu nhân Đạn Nhỉ ẻn đề nghị để ngươi tìm đến ta. Tiên Tính Địa nghe xong nàng giải thích về sau, Ha Mị Nị Huy mở miệng hỏi. Ân. Thiếu nữ thanh âm cực kỳ bé nhỏ, chỉ là lại lần nữa nặng nề mà gật đầu. Nghe vậy Ha Mị Nị Huy rơi vào trầm tư, ngón tay của hắn nhẹ nhàng đánh tại trên ván gỗ, phát ra cộc 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 tiếng vang. Mà Hễ Lì Sệ chỉ cảm thấy trái tim của mình đều tại theo đạo thanh âm này nhịp cùng một chỗ nhảy lên. Hễ Lì Sệ, ngươi đột phá làm ma pháp sư thông tin, có thể nghĩ biện pháp che giấu phong bạo giáo hội sao? Trầm mặc hồi lâu sau, Ha Mị Nị cuối cùng mở miệng. Gần như không có khả năng, bởi vì dùn giáo chủ phía trước tiết lộ qua, tại phong bạo giáo hội thánh thành gió tức thành có thể định vị thần tinh giai vị dị đồng tử người xem bói la bàn. Một khi la bàn rung động, giáo hội liền sẽ phái ra thực lực cường đại thanh kỵ sĩ tiến đến bắt lấy đối phương. Hễ Lì Sệ cười khổ lắc đầu, nếu không phải như vậy, vốn nên tại 14 tuổi lúc liền có thể tùy tiện đánh vỡ thần tinh gông xiềng chính mình, lại như thế nào sẽ nhẫn mại đến bây giờ? Ha Mị Nị lại lần nữa rơi vào trầm tư bên trong, mà cảm nhận được cố này kiểm chế bầu không khí, Hễ Lì Sệ đầu bông xuống đến thấp hơn. Trán của nàng thậm chí muốn dán lên đầu gối, cả người cuộn mình thành nho nhỏ một đoạn, nắm chặt váy ngón tay bởi vì dùng sức quá độ mà biến thành màu xanh trắng. Liên thân thể của nàng cũng khẽ run lên. Ha Mị Nị chú ý tới thiếu nữ giờ phút này khẩn trương nội tâm, hắn tạm thời bông xuống đối ứng đối ra sao phong bạo giáo hội người tới suy nghĩ, ngược lại nói khẽ, "Hễ Lì Sệ, ngươi biết chờ ta gặp lại phu nhân Đan Nghị ấy lúc, ta sẽ nói cái gì sao? Tại sao phải cho ta mang đến tiền phức? Không, ta sẽ nói cho nàng, cảm ơn nàng khuyên nhủ ta trân trọng nữ hải, để nàng không có ngu xuẩn đến cho dù một người sắp rơi vào trong hố lửa, cũng không chịu hướng nàng bạn bè tìm kiếm trợ giúp." Ha Mị Nị bình tĩnh nói. Nghe vậy đầu sắp dán tại trên mặt nền thiếu nữ tóc bạc đống nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trước mặt thanh niên tóc đen trong ánh mắt tràn đầy không thể tin. Chờ nàng sau khi lấy lại tinh thần, cặp kia xinh đẹp con mắt bên trong đã đầy tràn nước mắt. Ô. Một tiếng kiềm chế thật lâu nghẹn ngào cuối cùng từ thiếu nữ cắn chặt phần môi tràn ra, giống như là mở ra cái nào đó cửa cống nàng bụng mặt khóc ồ lên. Tí tách, tí tách. Một giọt, hai giọt. Có ánh nước mắt nện ở váy bên trên, ngất mở màu đậm vết tích. "Đừng khóc à, ta còn nhớ rõ ngươi nói cho ta biết, ngươi là vì ái tài đi tới cái này cái thế giới, cho nên vì cái gì lại đem chính mình coi thường đâu?" Ha Mị Nị nhẹ nhàng sờ lấy Hễ Lì Sệ đầu, ấm giọng nói, "Mẫu thân của ngươi, phụ thân của ngươi bọn họ đều là yêu ngươi, liền ta cũng đồng dạng là yêu mến ngươi nha. Ta nhỏ Hễ Lì Sệ lão sư, lại muốn tới một cái ôm sao?" Thanh niên tóc đen mở hai tay ra, mỉm cười nói, mà nên đón hắn là lại một lần tựa như va chạm ôm. "Hễ Lì Sệ, tấn thăng ma pháp sư về sau, ngươi giác tỉnh bản mệnh ma pháp là cái gì?" Đợi đến thiếu nữ cảm xúc cuối cùng ổn định lại, gương mặt xinh đẹp bên trên nước mắt cũng bị hắn lau sạch về sau, Ha Mị Nị mang theo hiếu kỳ hỏi. "Bởi vì căn cứ các ma pháp sư nghiên cứu, bản mệnh ma pháp cường đại cùng đặc biệt, ở mức độ rất lớn liền quyết định ở ma pháp sư bản thân thiên phú. Lấy chính hắn làm ví dụ, giác tỉnh ra giống thiên phạt long lôi như vậy uy lực mạnh mẽ, thậm chí còn mang theo đối tội ác người đặc công thiên thai ma pháp. Mà thiên phú chỉ so với hắn yếu một chút xíu Hễ Lì Sệ, chỗ thức tỉnh ra bản mệnh ma pháp hẳn là cũng sẽ rất lợi hại. Điện hạ, cho ta cảm giác một cái." Thiếu nữ tóc bạc nhắm mắt lại, tiên tính cảm ngộ lên tấn thăng về sau trong đầu xuất hiện tin tức. Sụp đổ vang vọng, đục vào vật thể hoặc sinh mệnh lúc, khiến cho phát sinh vỡ vụn, chất liệu càng cứng rắn hoặc sinh linh giai vị càng cao, thì hao tổn ma lực càng nhiều. "Điện hạ, ta bản mệnh ma pháp là sụp đổ vang vọng." Hễ Lì Sệ hoàn hoàn chỉnh chỉnh đem tin tức báo cho Ha Mị Nị. "Chỉ cần đụng vào liền có thể khiến cho vỡ vụn." Ha Mị Nị thần sắc giật mình, vô luận là tại trên Lam Tinh cái kia bộ ạ niệm hoặc trong tiểu thuyết, dính đến phân chia lực lượng, đều nằm ở thế giới đấy trong quan rất cao cấp độ, trừ cái nào đó danh tự không thể ngã tới đọc thẳng hề. Bất quá, thức tỉnh cường đại như vậy bản mệnh ma pháp thiếu nữ, giờ phút này nhưng là một bộ sầu não bất ức bộ dạng. "Điện hạ, ngươi xác định lấy ta như vậy thân thể yếu đuối, thật có thể dùng loại này cần đụng vào mới có thể phát động ma pháp tham dự chiến đấu sao?" Hễ Lì Sệ nâng lên chính mình giống như cành liễu mảnh khảnh cổ tay, thần sắc bất đắc dĩ nói. Ha Mị Nị nhất thời nghẹn lời, còn giống như thật sự là dạng này. Cũng không thể về sau để thiếu nữ mặc vào áo giáp như cái kỵ sĩ đồng dạng đi tay không chiến đấu đi. "Trước thử một chút nhìn đi." Ha Mị Nị kéo đến một cái bàn gỗ, ra hiệu nàng động thủ. Sụp đổ vang vọng. Hễ Lì Sệ yên lặng ở trong lòng lẩm nhẩm. Sau một khắc, đỏ tươi cùng trắng xám đan vào ma lực từ trên người nàng bộc phát, đồng thời tại trên không tự động phát họa ra vô số đạo ma văn, cuối cùng hợp thành một cái rườm rà đến cực điểm. Chỉ nhìn một cái liền có thể khiến người đầu váng mắt hoa đồ án. Mà lúc này Ha Mị Nị kinh dị phát hiện, cái này đồ án trình độ phức tạp, đã không thua kém cực hàn luyện ngục ma đồ. Đạo kia ma đồ cuối cùng tiêu tán làm một đạo đạo bạch quang, hội tụ đến Hễ Lì Sệ trên tay phải, khiến cho bị hào quang chói sáng bao phủ. Hễ Lì Sệ đưa ra một ngón tay, nhẹ nhàng chống đỡ tại bàn gỗ trên mặt bàn. Sau đó, từ nàng tiếp xúc đụng vị trí bắt đầu, vô số đạo vết dạn như giống như mạng nhện điên cuồng lan tràn, trong chớp mắt liền che mất cả trường bàn gỗ, đồng thời dọc theo góc bàn hướng làm bằng gỗ trên mặt nền cấp tốc truyền lại. Nhanh rời đi tay. Ha Mị Nị đột nhiên ý thức được cái gì, lập tức hô lớn nói: "Veng!" Sau một khắc, kèm theo to lớn dạn nước âm thanh, hai người dưới chân mặt nền ẩm vang sụp đổ. Chương 39, Dùn giáo chủ, ta tuyệt sẽ không bao che dị đồng tử người. 14 nước trung thành. Cao tiêu chuẩn, chương 39, Dùn giáo chủ, ta tuyệt sẽ không bao che dị đồng tử người. 14 nước trung thành. Cao tiêu chuẩn, Hễ Lì Sệ, ôm lấy ta. Mặt nền sụp đổ nháy mắt, Ha Mị Nị đem thiếu nữ tóc bạc nhỏ nhắn xinh xắn thân thể xít sao ôm ở trong thân thể. Ào ào ào. tầng tầng lớp lớp cao ngất giá sách ngã xuống, vô số vốn nặng nghề sách vỡ đập vào mặt hướng về rơi xuống hai người đập tới.
3. Ha Mỹ Nị hụt dốc hết toàn lực địa dùng vòng lấy thiếu nữ tinh tế vòng eo tay đánh một cái búng tay. Sau một khắc, tại thư viện hay còn hoàn hảo trên mặt nền, đột nhiên lớn lên ra một nhánh kiểu diễm ướt át hồng mân thôi. Sau đó tại giá sách cùng những sách vỡ kia sắp đập chúng hai người thời điểm, thân thể bọn hắn ảnh đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là cái kia nhánh mới vừa mọc ra hồng mân thôi.
Vâng.
Hô, còn tốt phía dưới trong phòng không có người. Ha Mỹ Nị hụt ngã xuống đất trên bảng tay vị mặt nền chống đỡ thân thể. Hắn nhìn qua cách đó không xa lô lớn phía dưới một mảnh hỗn độn gian phòng, thật dài địa thở phào một cái. Có lỗi với điện hạ, ta hình như lại cho người gây phiền toái. Ely sẽ ghé vào trên ngực của hắn, giờ phút này tấm kia con rối tinh xảo gương mặt xinh đẹp bên trên biểu tình đã áy náy đến sắp khóc lên.
Không sao, người không có việc gì liền tốt.
Ha Mỹ Nị hoan ủi, đồng thời hắn cũng đối sụp đổ vang vọng cái này mà pháp uy lực mà âm thầm kinh hãi. Có thể thông qua đụng vào đến vỡ vụn vạn vật đã rất cường đại, thế mà còn có thể tiếp tục truyền xuống tiếp. Trên lý luận nếu như ma lực vô cùng lớn lời nói, chẳng phải là liền toàn bộ thế giới đều có thể sụp đổ rồi chứ? Mặc dù đây nhất định là không cách nào thực hiện, nhưng cũng không có nghi nói rõ cái này mà pháp có cực cao tiềm lực. Khó trách nó ma đồ đồ án, trình độ phức tạp hoàn toàn không thể so cực hàn luyện ngục ma đồ thấp.
Ầm.
Đúng lúc này, thư viện cửa gỗ sồi bị đống nhiên đa băng, hai đạo cuốn theo lấy ma lực cao lớn thân ảnh xuất hiện ở cửa ra vào.
Điện hạ, xảy ra chuyện gì?
Joy thần sắc lo lắng hô lớn, có thể đợi đến hắn thấy rõ trong thư viện cảnh tượng về sau, vẫn không khỏi đến sử sốt. Chỉ thấy cao quý điện hạ đang nằm tại trên mặt nền, mà một vị xinh đẹp thiếu nữ tóc bạc chính lấy một cái cực kỳ mập mờ tư thế ngồi tại điện hạ trên thân, đồng thời thiếu nữ gương mặt xinh đẹp bên trên cũng hiện đầy đỏ ửng.
Cái này, làm sao giống như thê tử hắn buổi tối thích nhất làm sự tình đâu.
Đi thôi, điện hạ không có việc gì, chúng ta nhanh lên ra ngoài đi.
Ông không thể quấy điện hạ nhã hứng ý nghĩ, roi một cái níu lại bên cạnh còn tại sững sờ cả rèn, quay người rời đi đồng thời còn không quên đóng cửa lại.
Cái gì?
Ngươi nói nàng là nữ nhi của ngươi?
Thần minh tại thượng, ta tốt muội phu, về sau ta làm như thế nào xưng hô ngươi a?
Nghe lấy ngoài cửa roi cái kia lớn giọng âm thanh, Ha Mỹ Nị hừ miệng kéo ra, chỉ cảm thấy chính mình một đời danh dự xem như là hủy.
Elise, cùng ta ra ngoài một chuyến đi.
Đem trên lồng ngực mềm dẻo thiếu nữ nhẹ nhàng đẩy ra về sau, Ha Mỹ Nị hừ một lần nữa đứng lên mở miệng nói. Tất nhiên không che giấu nổi phong bạo giáo hội lời nói, vậy hắn liền cần thiết đi gặp một người.
Hoàng Hôn Thành, phong bạo giáo hội phân hội trụ sở.
Dùn giáo chủ mặc đồ ngủ, thân thể mập mạp hãm tại mềm dẻo giường lớn bên trên, làm hắn dễ chịu đến thậm chí hừ nhẹ lên tiếng.
Mặc dù cái điểm này đi ngủ đối với đại đa số người đến nói đều tính toán quá sớm, có thể dùn giáo chủ nhân sinh tín điều chính là đi ngủ là thần minh ban cho tất cả mọi người phúc phận, vô luận là cao cao tại thượng quân vương, vẫn là nghèo rất mồng tơi bình dân, đều có thể thỏa thích hưởng thụ phần này vui vẻ. Cho nên, có việc đi ngủ, không có việc gì cũng đi ngủ, liền trở thành hắn hằng ngày lựa chọn.
Đông đông đông.
Liên tại hắn mới vừa tiến vào mộng đẹp thời điểm, đột nhiên bị một chuỗi rồn dập tiếng đập cửa bừng tỉnh.
Chủ giáo đại nhân, có người tới chơi.
Ngoài cửa truyền đến người giữ cửa thanh âm vội vàng.
Peter, ta không phải nói qua tại ta chìm vào giấc ngủ về sau bất luận người nào tới chơi đều muốn từ chối, ngươi là không muốn tháng này tiền lương nha.
Bị quấy mộng đẹp dùn giáo chủ hai tay đấm nệm, tức hồn hển địa hét lớn.
Ngoài cửa trầm mặc chỉ chốc lát, sau đó truyền đến người giữ cửa vâng vâng dạ dạ âm thanh, có thể là lần này tới tìm hiểu chính là ngài lần trước đích thân ra ngoài tiếp kiến, bị nịu lớn.
Nhanh, lập tức mời hắn đi gặp phòng khách, ta hiện tại liền đi mặc y phục.
Không đợi người giữ cửa nói xong, dùn giáo chủ liền từ trên giường linh hoạt nhảy lên một cái, hắn cũng không lo được đổi áo ngủ, trực tiếp từ trong tủ quần áo lật ra kiện giáo bào chụp vào đi lên.
Phòng tiếp khách.
Từ màu cửa sổ thủy tinh tạo thành dưới trần nhà, cắm đầy ngọn nến làm bằng đồng đèn treo ngay tại tỏa ra nhu hòa hào quang sáng tỏ.
Làm dùn giáo chủ đội vàng đuổi đến nơi này, đồng thời nhìn thấy tên kia quen thuộc thanh niên tóc đen thời điểm, hắn tấm kia mượt mà gương mặt trong nháy mắt lộ ra vô cùng nụ cười sán lạ, cái eo cũng không khỏi đến cong đi xuống.
Dù ở trong lòng xin thể, chính là hắn thờ phụng thần minh xuất hiện tại trước mặt, hắn cũng hiện ra không ra so giờ phút này càng chân thành nụ cười.
Tôn kính mỹ nữ điện hạ, ngài có thể lại lần nữa hạ mình đến giáo đường, thật là ta người giáo chủ này cả đời khó quên vinh hạnh a.
Ngươi nhất định muốn nhiều ngồi một hồi, để ta có thể nhiều tắm rửa chút ngài vinh quang.
Dùn giáo chủ vẻ mặt tươi cười chào hỏi xong sau, cái này mới chú ý tới Ha Mỹ Nị bên cạnh tên kia thiếu nữ tóc bạc.
Đã lâu không gặp ai nhỏ Elise, phụ thân của ngươi, huynh đệ của ta cả rèn còn tốt.
Trước mắt hắn sáng lên, đang muốn nhiệt tình mở miệng, lại đột nhiên từ Elise trên thân phát giác một số không giống địa phương.
Ma lực, khí tức, cảm giác nguy cơ.
Nguyên bản nhu nhược thiếu nữ cho cả người hắn cảm giác đều không giống, tựa như là được đến một loại nào đó thăng hoa đồng dạng.
Nhìn xem Elise cặp kia dị sắc đồng tử, lại liên tưởng đến điện hạ đột nhiên mang theo nàng đêm khuya tới chơi, dùn giáo chủ trong đầu lập tức toát ra một cái đáng sợ phỏng đoán.
Nhỏ Elise, ngươi chẳng lẽ đã đột phá thần tinh giai bị sao?
Dùn đổ mồ hôi chán, run run rẩy rẩy mà hỏi thăm.
Tại nhìn thấy Elise trần trờ nhẹ gật đầu về sau, dùn càng là mắt tối sầm lại, có loại kém chút té xỉu xúc động.
Giáo chủ các hạ, ta lần này trước đến chính là vì giải quyết chuyện này.
Ha Mỹ Nị hừ mở miệng nói.
Không giúp được không giúp được, điện hạ, bắt lấy thần tinh giai vị dị đồng tử người chuyện này là giáo hoàng đại nhân đích thân ra lệnh, ta cũng không có thể ra sức à?
Dùn bối rối địa liên tục xua tay nói.
Hắn chỉ là một cái nho nhỏ phân hội chủ dạy, có thể thay hệ lụy sẽ che lấp đến bây giờ không có hướng giáo hội báo cáo chuẩn bị, cũng đã là hết cố gắng lớn nhất.
Nếu là thử lại cầu bao che đã tấn thăng làm thần tinh giai vị hệ lụy sẽ, sợ là nói không chừng chính là hắn trước bị giáo hội thu được hình phạt tiêu sống. Mà còn, do tức nội thành có năng lực định vị dị đồng tử người xem bói la bàn, cái này sẽ nói không chừng đã văng lên. Dún giải thích nói, điểm này ta đã theo hệ lì xệ nơi đó biết được, tất nhiên do tức thành người tới đã chú định, ta hy vọng đến lúc đó ngài có thể trước giúp ta ổn định đối phương, do thăm hắn là loại nào thái độ phía sau lại báo cho ta. Ha Mỹ Nị nói khẽ, nếu như người đến là triệt để chấp hành giáo hoàng mệnh lệnh, liều lĩnh cũng muốn tiêu diệt dị đồng tử người thánh kỵ sĩ, vậy hắn cũng chỉ có dẫn đầu mọi người liều chết đánh một trận. Nếu như đối phương không có như vậy cổ hủ, giống trước mặt dùn giáo chủ đồng dạng hiểu được linh động lời nói, thế thì có thể tại khai chiến phía trước nói chuyện, lúc cần thiết có thể lộ ra trên người hắn 14 lực gia hộ. Nghe vậy dùn giáo chủ một mực điên cuồng đong đưa hai tay cuối cùng ngừng, thần sắc hắn do dự. Chỉ là ổn định bắt lấy người thêm tìm hiểu thái độ lời nói, cũng không phải khó như vậy lấy tiếp thu. Mặc dù vẫn tồn tại nguy hiểm tương đối, nhưng không đến được nhất định phải lên hình phạt thiêu sống trình độ. Như vậy, hắn muốn đáp ứng vị này cao quý điện hạ yêu cầu sao? Dùn nội tâm lâm vào xoắn xuýt. Giáo chủ các hạ, nếu như ngài có thể đáp ứng ta điều thỉnh cầu này lời nói, ta có thể hướng thần minh lập thệ, làm ta trở lại quốc gia thời điểm, ngài sẽ là cái thứ nhất bị ta cho phép tại nơi đó truyền giáo cha cố. Nhìn xem trước mặt giáo chủ trên mặt dãy rủa, Ha Mỹ Nị suy nghĩ một chút mở miệng nói. Đương nhiên, đồn công an có đáp ứng hay không ta cũng không rõ ràng. Hắn yên lặng ở trong lòng nói bổ sung. Dùn. Cái gì? Ta là Tây Đại Lục hướng Đông Đại Lục truyền giáo người thứ nhất. Vừa nghĩ tới chính mình danh tự sẽ được khắc vào trên sử sách, như nào đó năm ngày nào đó Tây Đại Lục cha cố dùn cái thứ nhất leo lên Đông Đại Lục tiến hành hợp pháp truyền giáo, cùng với cái kia chừng 14 nước số lượng vô tận dân chúng. Tựa như trở mặt ma thuật, dùn giáo chủ trên mặt dãy rủa nháy mắt biến mất, thay vào đó là trước nay chưa từng có kiên định thân sắc. Điện hạ, không cần lập thệ, ngài tín dự tựa như ngôi sao trên trời tuyên cổ trường tồn, ta lại sao dám có chút lo nghĩ. Hùng chi, nhỏ hễ lì xệ là ta nhìn xem lớn lên, ta biết nàng là một cái thiện lương hảo hải tử, cho dù giáo hoàng đại nhân có lệnh, ta nghĩ thần minh đại nhân cũng sẽ không nhìn xem dạng này một đứa bé bị cột lên hình phạt tiêu sống, gặp phải liệt hỏa phần thân thống khổ. Tóm lại, nhỏ hễ lì xệ, ta bảo vệ. Dùn giáo chủ ăn nói mạnh mẽ nói. Mặc dù hắn hai cái đùi đều tại run nhẹ nhẹ. Cùng lúc đó, trung thổ, phong bạo giáo hội thánh thành gió tức thành, mây trôi giáo đường. Giáo đường lầu chính đỉnh nhọn bên trên, bị xung làm trong chóng đo chiều gió bạch ngân la bàn đột nhiên điên cuồng rung động, nó kim đồng hồ tại nhanh chóng xoay tròn tầm vài vòng về sau, cuối cùng vững vàng chỉ hướng phương nam. Mà phần này dị động rất nhanh liền bị ban đêm đi qua chú ý tới một màn này, các tín đồ báo cáo nhanh cho giáo hoàng đại nhân. Để nhi tử của ta họ Sơ Ly ông đi một chuyến Nam Cảnh à, hắn không phải vừa bận đột phá đến huyền nguyệt nha. Vị kia giáo hoàng đại nhân nói như vậy. Một lát sau, được vinh dự liệt phong chi nhận nam nhân một bên huýt sáo, một bên cưới lên tọa kỵ của hắn xịt, một đầu tấn thăng làm quan danh ma thú gió lốc diều hâu. Lệ. Gió lốc diều hâu phát ra một tiếng bén nhọn lệ đều, nó cái kia xanh biết sắc cánh khổng lồ đống nhiên ép xuống, nhấc lên một trận trào lên sóng khí. Mượn nhờ cỗ này phản xung lực, nó mang theo trên lưng chợp mắt nam nhân nhất phi trùng thiên, tựa như một viên thanh sắc lưu tinh bạch phá màn đêm đen kịt. Thần tinh giai vị địch nhân, thật là khiến người ta để không nổi sức lực, hình như toàn bộ Nam Cảnh cũng đều không có gì có thể cùng ta một trận chiến địch nhân. Ai, nếu có thể cùng vị kia Thái Dương chi tử liều chết một trận chiến liền tốt, cho dù là bị hắn giết chết, có thể trước khi chết lĩnh ngộ được cấp bậc cao hơn kiếm thuật cũng đáng được tính mạng của ta. Lương chim ưng bên trên, tóc dài bay lên, nam nhân cảm thụ được gió lớn nào ạt khuôn mặt mát mẻ, nâng cằm lên tự đủ. Hắn là họ Sở Ly ông, phong bạo giáo hội đương đại giáo hoàng chi tử. Thế nhân đều biết hắn làm kiếm của Nhật, huy động lưỡi kiếm, thậm chí có thể sẽ rách gào thét mà qua tật phong. Về sau thời gian giống như nước chảy thoáng một cái đã qua, Ha Mỹ Nị hàng ngày chính là cùng Lệ Lì Sệ cùng một chỗ tại trong tiệm sách học ma pháp, nhấm nháp hạn lì ạ đưa tới thức ăn ngon, thỉnh thoảng thưởng thức bên dưới trong đình viện quái vật gánh xiếc thú các diễn viên phấn khích biểu diễn đồng thời đưa lên tiếng vỗ tay. Có Lệ Lì Sệ sớm chiều trung đụng làm bạn về sau, như vậy khô khan sách ma pháp, Ha Mỹ Nị đọc lấy đến cũng cảm thấy có mấy phần thú vị. Trong đó vị kia ma thuật sư đoàn trưởng tại lần thứ nhất ngẫu nhiên gặp Lệ Lì Sệ lúc, cả người ngây người rất lâu. Nét mặt của hắn tựa hồ tràn đầy nghi hoặc, mãi đến bên cạnh Helena giật giật hắn góc áo mới hồi phục tinh thần lại. Về sau, Jun mở miệng hỏi thăm Hệ Lì Sẽ có nguyện ý hay không gia nhập gánh xiếc thú, bất quá lời còn chưa nói hết liền bị không thể nhịn được nữa Helena dùng sáu cánh tay cưỡng ép kéo đi. Nhìn chằm chằm vào nhân gia tiểu nữ hài nhìn rất lâu, còn mở miệng hỏi nhân gia muốn hay không cùng đi theo, quả thực cùng một cái si hán đồng dạng. Các nàng gánh xiếc thú được điện hạ phúc phận tại chỗ này ở đến vui vẻ như vậy, nếu là bởi vì đoàn trưởng vấn đề tác phong mà bị khu trục đi ra nhưng là thật mất thể diện. Hơn một tuần phía sau, Bắc Cảnh cái nào đó thôn trang bên trong, ngân bạch tóc ngắn thanh niên tựa vào góc tường, hắn liếc nhìn cách đó không xa mới vừa phân phát mặt cháo, bị một đám trẻ con cảm kích bao bọc vây quanh đỏ rồi thì có chút bực bội điểm nện xuống sau lưng vách tường. Ầm, mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Mặc dù hắn không dùng bao nhiêu lực, nhưng vẫn là khiến cái này làm bằng gỗ trên vách tường nháy mắt bị đập ra một cái độc lớn. Ken thiếu gia, mời ngươi nhẹ một chút nền tường, ngôi nhà này là có người ở. Một bên éo lì ở thấy thế mở miệng nhắc nhở, sau đó hắn đỡ cái chán nhìn chằm chằm trên vách tường lỗ rách nhìn rất lâu, tựa hồ là tại suy nghĩ tu bổ biện pháp. Ta nói, chúng ta thật muốn trơ mắt nhìn nữ nhân kia không ngừng làm như vậy sao? Chiếu nàng dạng này, chúng ta lúc nào mới có thể trở lại cực địa thành A? Ken đầy mặt bất mãn chất vấn. Tại bọn họ trở về trên đường, ven đường mỗi gặp phải một cái rơi vào nạn đói thôn trang, đò rồ thì đều sẽ dừng bước lại đi qua cho bên trong các thôn dân phân phát lương thực, cái này cực đại liên lụy đi đường tốc độ. Ta không hề chán ghét cách làm như vậy. Éo Lì ở một bên dùng vừa vặn cầm kiếm gọt xong tấm ván gỗ tu bổ lỗ rách, một bên thần sắc bình tĩnh hồi đáp. Nếu như Ken thiếu gia ngươi cảm thấy phiền toái trước tiên có thể đi trở về, ta sẽ dẫn nàng trở lại cực địa thành. Bước xuống nhiệm vụ mục tiêu sau đó một người xám xịt địa trở về. Ken đã có thể tưởng tượng đến lúc đó phụ thân ánh mắt vừa cận. Tâm tình càng thêm bực bội hắn lựa chọn rời xa Éo Lì ở cùng đó rồi thì một người chạy đến cửa thôn dưới đại thụ phát động đốc. Đạp đạp đạp. Một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân dần dần tới gần, Ken đã sớm cảm giác được điểm này, bất quá đối phương cái kia yếu ớt đến cực điểm, phảng phất một giây sau liền sẽ dập tắt sinh mệnh khí tức thật là làm hắn để không nổi cảnh giới. Đại ca ca, đưa ngươi hoa. Đó là một cái gầy như que tuổi tiểu nữ hài, tinh tế đến phảng phất một trận gió là có thể đem nàng thổi chạy. Bất quá nàng giờ phút này khô héo trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng lộ ra nụ cười sán lạ, đồng thời đem đỉnh đầu dùng không biết tên hoa dại bệnh thành trắng tinh vòng hoa có đến Ken trước mặt. Ngươi, vì cái gì muốn đưa ta cái này? Ken mặt không chút thay đổi nói. Loại này muốn làm hắn vui lòng tâm cơ tiểu quỷ hắn gặp nhiều. Kỳ thật vốn là nghĩ đưa cho vị kia xinh đẹp đại tỷ tỷ, bất quá nàng người bên kia quá nhiều ta thực tế chen không đi qua, liền đưa cho đại ca ca ngươi. Tiểu nữ hải có chút ngượng ngùng sờ lấy cái hót nói. Ken, làm nửa ngày là người khác không muốn mới cho ta sao? Thanh niên tóc bạc trên mặt lạnh lùng thần sắc đều kém chút không có kéo căng ở hắn bất đắc dĩ tiếp nhận vòng hoa, chuẩn bị rời đi nữ hải tầm mắt phía sau liền vứt bỏ. Ngươi vì cái gì không đi ăn nữ nhân kia đưa mặt cháo? Lại không muốn tiền? Ken nghi ngờ nói. Hắn nhớ tới rất rõ ràng, lúc trước phân phát mặt cháo lúc cái này tiểu quỷ căn bản không có xuất hiện qua, đồng thời trên người nàng cô kia lúc nào cũng có thể tiêu tán sinh mệnh khí tức không thể nghi ngờ cũng nói điều này. Ta đã phải chết, liền không đi theo đại gia cướp ăn, nói như vậy không chừng sẽ còn thêm một người sống sót. Tiểu nữ hải sán lạng cười nói. Người này, nguyên lai biết chính mình liền phải chết ta. Cắt, sắp chết cũng không biết đi ăn một bữa cơm no hưởng thụ một chút, đáng đời qua thảm như vậy. Ken yên lặng ở trong lòng xem thường nữ hải ngu xuẩn. Ba ba mụ mụ của ta đều đã tại vị tỷ tỷ kia trước khi đến chết đói, các nàng nói sẽ tại Minh thổ hạ đằng ta, ta thật rất muốn gặp lại bọn họ. Nữ hải phối hợp nói, sau đó nàng do dự rất lâu, lại chậm rãi mở miệng nói, lại ca ca, kỳ thật ta đưa ngươi vào hoa, còn có một nguyên nhân. Ta thấy được, ngươi tựa hồ bởi vì đại tỷ tỷ phân phát lương thực sự tình rất không vui, xin lỗi hưởng dụng các ngươi chân quý đồ ăn, thật rất xin lỗi. Tiểu nữ hải đối với Ken sâu sắc bái một cái, nàng thân thể gầy yếu kia thậm chí kém chút ngã quỵ, rõ ràng không có hưởng dụng đồ ăn, lại muốn thay những thôn dân kia nói xin lỗi. Người này thật là nhân loại sao? Ken thần sắc khẽ giật mình. Đại ca ca gặp lại, ta muốn đi tìm ba ba mụ mụ của ta à, ngươi cũng nhanh về nhà đi. Tựa hồ là giải quyết xong tâm kết một dạng, tiểu nữ hải vui vẻ hướng hắn phất phất tay, liền quay người nhún nhảy một cái hướng gian nhà gỗ đó phương hướng đi đến. Mà trên người nàng sinh mệnh khí tức cũng bắt đầu dần dần tiêu tán. Thanh niên tóc bạc trầm mặc, hắn liếc nhìn trên tay đã bị hắn trong lúc vô tình bóp nát vòng hoa, nội tâm không hiểu sinh ra một cô rung động. Sau một khắc, thân ảnh của hắn nháy mắt xuất hiện ở tiểu nữ hải trước mặt, đồng thời tại đối phương ánh mắt hoảng sợ bên dưới gắt gao bóp lấy cổ của nàng nhấc lên. Uy, đáng chết kẻ yếu, đừng nghĩ nhẹ nhàng như vậy trở về tìm mụ mụ. Cái này thế giới có thể là rất tàn khốc, cho ta cố gắng dãy rủa đi xuống a. Ken cười gần nói. Họ bỏng. Một cỗ mang theo ánh trăng của mùi thơm ngát chất lỏng bị hắn cưỡng ép đổ đi xuống. Chương 40, phong bạo giáo tông chi tử họ xì dị ẩn, tính áp đảo cường đại kẻ ám sát. Chương 40, phong bạo giáo tông chi tử họ xì dị ẩn, tính áp đảo cường đại kẻ ám sát. Hoàng hôn thành, hoàng hôn gần tới thời điểm. Một cái xanh biết sắc cự ưng bay lượn tại thành thị trên không, mang cho phía dưới ngước đầu nhìn lên những người đi đường không ít sợ hãi thán phục cùng khủng hoảng. Dù sao, cho dù ai đều có thể nhìn ra, cái này cự ứng tuyệt đối là một cái thực lực cường đại ma thú. May mắn, cái này cự ứng rất nhanh liền vỗ trên cánh thăng, biến mất tại tầng tầng lớp lớp giữa tầng mây, cái này cũng khiến tuần tra các kỵ sĩ thật dài địa nhẹ nhàng thở ra. Tên kia dị đồng từ người, chẳng lẽ cùng mặt thạ gia tộc có liên lụy sao? Lương chim ưng bên trên, họ sĩ dị ân nhìn xem trong tay bạch ngân trên la bàn một mực bất động kim đồng hồ, nhíu mày. Lúc trước cưới cụ phong chi ưng tầng trời thấp phi hành thuật lúc, hắn dùng la bàn tại từng cái vị trí tra xét, cuối cùng kim đồng hồ đều không ngoại lệ đều chỉ hướng tòa thành này nước trung ương nhất, Xích Hồ lâu đài. Như vậy, có lẽ muốn nhiều hao tổn một chút thời gian. Họ Xi Di ẩn lẩm bẩm. Hắn lúc đầu tính toán là trực tiếp tìm tới tên kia tấn thăng thần tinh giai vị dị đồng tử người, sau đó một kiếm giết, cho dù hắn cái kia giáo hoàng lao cha mệnh lệnh là sống bắt lấy trở về. Đây cũng không phải bởi vì hắn có nhiều căm hận dị đồng tử người, hoặc là vì giữ gìn chính nghĩa cái này để người để không nổi sức lực buồn chán lý do, đơn thuần chỉ là bởi vì cái sau quá mức phiền phức. Cho nên, muốn trực tiếp giết tới Xích Hồ lâu đài sao? Dù sao từ Xích Hồng Chi Hỏa sau khi chết thực lực liền rất xuống ngàn trượng mặt thạ gia tộc, chính là mọi người cùng tiến lên cũng không thể nào là đối thủ của mình. Họ Xì Dị ẩn do dự một chút, vẫn là từ bỏ cái này rất có dụ hoặc ý nghĩ. Chính diện giết tới một cảnh chi chủ lâu đài, đây cơ hồ tương đương với tại hướng toàn thể quý tộc tuyên chiến, cho dù hắn là đương đại giáo hoàng chi tử, cũng phải rơi vào cái bị giam cầm đoán thật lâu hạ trạng. Mấu chốt nhất là, hắn không thích cùng kẻ yếu chiến đấu. Trước đi tìm tòa thành thị này giáo hội phân hội chủ dạy hỏi một chút đi. Họ Xì Dị ẩn tâm niệm vừa động, dưới thân cụ phong chi ưng liền dùng cặp kia sắc bén mắt ứng cấp tốc lục soát lên thành thị bên trong giáo đường. Nhân kỵ tâm ngữ, ngươi có thể đem trong lòng mình ngôn ngữ, hình ảnh chờ tin tức trực tiếp truyền lại đến tọa kỵ trong đầu, mặt khác cũng thế. Đây là họ Xì Dị ẩn tấn thăng tân nguyện kỵ sĩ lúc lấy được năng lực một trong, nghe nói đây là trong lịch sử rất nhiều các kỵ sĩ đều tha thiết ước mơ năng lực, bất quá chính hắn đối nó không có cảm giác. Nhất là cái này chim chết mỗi ngày chỉ cần hơi đói bụng liền sẽ hướng trong đầu của hắn điên cuồng truyền lại một con gà hình ảnh, làm hắn có đôi khi tức hồn hển địa đều nghĩ một kiếm đem nó chém. Ta đi, chính ngươi tại phụ cận phi hội, còn có, đừng một mực hướng trong đầu của ta thả gà. Chờ cụ Phong Chi Ưng dùng nó cái kia xuất sắc thị lực tìm kiếm đến mục tiêu về sau, họ Sĩ Dị Ẩn đứng lên dặn dò. Lệ. Cụ Phong Chi Ưng lười biếng phát ra một tiếng hí, cũng không biết nghe không nghe lọt hay. Bạch. Ngay sau đó, họ Sĩ Dị Ẩn trực tiếp thẳng từ cao mấy ngàn thước trống không bên trên nhảy xuống. Ào ào ào. Thân thể của hắn tựa như một viên sao băng thần tốc rơi xuống, gào thét khí lưu thậm chí cùng làn da ở giữa ma sát xẻ lửa. Lấy thân thể máu thịt từ cao như vậy trên không rơi xuống, cho dù là Huyền Nguyệt kỵ sĩ, dưới tình huống bình thường cũng tất nhiên sẽ tại tiếp xúc mặt đất một nháy mắt biến thành một đoàn mơ hồ và máu. Nhưng mà, hắn là chịu thế giới ban ân, vượt qua lẽ thường người. Xa xa xa. Sau một khắc, vô số đạo ôn nhu gió không biết từ chỗ nào mà đến, đem thân thể của hắn tựa như trưởng thành ôm lấy như trẻ con nhẹ nhàng nâng lên. Rơi xuống tốc độ, cứ như vậy ngừng lại, đồng thời còn tại thay đổi đến càng ngày càng chậm. Thần Phong Chi Duệ, ngươi là chịu gió sủng ái người, thế gian tất cả gió sẽ như mẫu thân gìn giữ ngươi. Đây là họ Sĩ Dị Ẩn sinh ra liền dẫn có ân ban cho, bởi vì cái này ban ân, hắn từng bị gió tức thành đám người ca tụng là phong chi tử bất quá về sau bởi vì hắn đối kiếm thuật cực đoan cùng nhiệt, xương hào mới dần dần biến thành liệt phong chi nhận. Phong bạo giáo đường. Trong đại sảnh, dùng giáo chủ chính mặc một thân trắng tinh giáo bào, đứng tại phong bạo cùng săn bắn thần tượng thần bên dưới khoanh tay thành kính cầu nguyện. Vĩ đại ta thần à, Elise là cái hảo hài tử, cầu ngài rủ xuống một sợi ánh mắt, để lần này trước đến bắt thu được thanh kỵ sĩ là cái thông tình đạt lý người đi. Dùng một bên cầu nguyện, một bên miệng lẩm bẩm nói. Và anh. Lúc này sau lưng một đạo tiếng va chạm to lớn bừng tỉnh đắm chìm ở cầu nguyện bên trong hắn. Dù lập tức cảnh giác xoay người, đồng thời ngưng tụ ma lực làm tốt phóng thích phong bạo thần thuật chuẩn bị. Nhưng mà cảnh tượng trước mắt lại làm hắn chố mắt đứng nhìn, chỉ thấy giáo đường trên nóc nhà phá một cái độc lớn, một tên màu xanh lá tóc dài áo choàng, khuôn mặt thoạt nhìn có chút không bị trói buộc cùng tiêu sái cao lớn thanh niên chính nửa nằm dưới thân thể trong phế tích, như không có việc gì lộ ra nụ cười hướng về Dùn vẫy chào. Ngươi chính là Hoàng Hôn Thành phân hội chủ dạy Dùn à, ta là họ Sĩ Dị Ẩn, có thể trước hết mời ta uống chén trà sao? Ta muốn nếm thử nơi này đặc sản. Thanh niên thư giãn thích thú nói. Khi nghe đến cái tên này nháy mắt, Dùn giáo chủ mặc dù mượt mà gương mặt bên trên đã rào rạt ra nụ cười, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ không ổn. Giáo hoàng đại nhân, phái tới phiền phái nhất thánh kỵ sĩ a. Phòng tiếp khách. Họ bỏng. Họ Sĩ Dị Ẩn ngồi tại trên ghế sofa, nhấc lên nóng bỏng ấm trà trực tiếp hướng trong miệng nghiêng đổ, tựa như nốc từ ngực từng ngụm nuốt thuần hương nước trà, không có chút nào chú ý tới đối diện Dùn giáo chủ trên mặt vẻ nhức nhối. Lãng phí a, đây chính là liền ta đều không bỏ uống được tốt nhất mộ sắt trà. Hô, không hổ là tại toàn bộ đại lục đều được hưởng tiếng tăm lá trà, sắc thực uống ngon. Họ Sĩ Dị Ẩn lau đi khóe miệng lưu lại nước trà. Góc cạnh rõ ràng gương mặt bên trên lộ ra một vẻ hài lòng. Dùn giáo chủ, cảm ơn ngươi chiêu đãi. Không sao, thánh kỵ sĩ các hạ ngài là chấp hành giáo hoàng đại nhân mệnh lệnh ngàn dặm xa xôi chạy tới nơi này, bất quá một ít lá trà không tính là chiêu đãi. Dùn khách khí nói. Nói như vậy, ngươi đã biết ta tới đây mục đích sao? Chỉ là một chút xíu suy đoán, có lẽ cùng dị đồng tử người có quan hệ. Đúng là như thế, Dùn giáo chủ, Lưu Phong giáo đường Bạch Ngân La bản tại tuần trước chỉ hướng Nam Cảnh, mang ý nghĩa nơi này mới sinh ra một tên thần tinh giai vị dị đồng tử người, mà ngươi thân là Nam Cảnh chủ dạy. Trước đó lại chưa thể hồi báo đối phương bất kỳ tin tức gì. Nói đến đây lúc, họ Sĩ Dị Ẩn cặp kia xanh biết sắc con mắt hơi híp, một cỗ tựa như đao kiếm mui đao phong mang kiếm ý từ trên người hắn bạo phát ra. Mà nhìn thẳng vào cỗ kiếm ý này Dùn giáo chủ, chỉ cảm thấy phảng phất bị vô số trôi đao kiếm chống đỡ cái cổ, toàn thân bắp thịt đều không bị khống chế run rẩy. Hắn rất rõ ràng, tại hệ lì xệ chuyện này chính mình đã phạm vào thiếu giám sát cùng bao che tội, mà thân là thánh kỵ sĩ, lại là cao quý giáo hoàng chi tử họ Sĩ Dị Ẩn hoàn toàn có thể trực tiếp đem chính mình ngay tại chỗ chém giết mà không cần gánh chịu bất luận cái gì sai lầm. Ai, chờ hoàn thành nhiệm vụ về sau, trên đường trở về còn phải thật lâu, nếu là có thể có mấy ấm trà làm bạn liền tốt. Liên tại Dùn giáo chủ bắt hết óc suy nghĩ nên như thế nào giải thích thời điểm, đột nhiên nghe thấy trước mặt họ Sĩ Dị Ẩn đỡ cái chán yêu ớt thở dài nói. Trong chốc ngắn này, Dùn giáo chủ hiểu ra. Ta trong ngăn tủ còn có mấy túi mộ sắt trà, đều tặng cho ngài. Ha ha, giáo chủ ngươi quả nhiên là tận trung có trách nhiệm người, chắc hẳn nhất định là cái kia đáng giận mặt thả gia tộc che đậy dị đồng tử người thông tin. Nhận lá trà về sau, lúc trước cố kia sắc bén kiếm ý nháy mắt tan thành mây khói, vị này thánh kỵ sĩ cười to địa vỗ Dùn bà bay. Người này, trở mặt so ta đều nhanh. Dùn giáo chủ không khỏi ở trong lòng oán thầm nói. Bất quá tựa hồ hắn thoạt nhìn, không hề giống trong truyền thuyết như vậy không hiểu nhân tình, có lẽ có thể thử thăm dò hàm ý cụ cụ. Thánh kỵ sĩ các hạ, vị kia dị đồng tử người trên thân quan hệ có chút phức tạp. Dùn chậm rãi mở miệng nói. Người nói là, có một vị thân phận khó có thể tưởng tượng, liền cha ta cũng muốn thận trọng đối đãi đại nhân vật muốn bảo vệ tên kia dị đồng tử người. Nghe xong Dùn giải thích về sau, họ Sĩ Dị Ẩn lông mày xít sao nhăn. Đúng là như thế, trở ngại lời thế nguyên nhân ta không cách nào lộ ra vị đại nhân vật kia cụ thể thân phận, nhưng ta nguyện hướng vĩ đại phong bạo cùng săn bắn thần phát thệ, vị đại nhân kia dù cho là giáo hoàng các hạ cũng muốn khiêm tốn địa lấy lễ để tiếp đón. Dùn giáo chủ trịnh trọng việc nói, theo một ý nghĩa nào đó hắn làm như vậy cũng là vì phong bạo giáo hội, dù sao xác thực không cần thiết bởi vì một cái hài tử hiền lành mà cùng có 14 lức gia hộ điện hạ kết thủ. Họ Sĩ Dị Ẩn thần sắc khẽ giật mình, hắn lại thế nào bất học vô thuật cũng biết, đối với tín đồ, nhất là giống Dùn dạng này thất thần vừa con đường siêu phàm giả, Dùn bỏ thần lời thề là so tử vong còn muốn đáng sợ trừng phạt. Cũng chính là nói có thể xác định, hắn vừa vặn nói là thật. Vị đại nhân vật kia nhất định rất mạnh a. Trầm mặc sau một hồi, họ Sĩ Dị Ẩn đột nhiên mở miệng nói, trong giọng nói có cố không giấu được hưng phấn. Vị đại nhân kia là ma pháp sư, đối kiếm thuật không hề tương thông. Thông qua hắn cái kia một hệ liệt nghe rợn cả người quá khứ mà đoán được trước mặt thánh kỵ sĩ ý nghĩ, dùn lập tức bối rối giải thích nói: "Có thể là, vị đại nhân kia bên cạnh nhất định có kiếm thuật rất mạnh hộ vệ a." Họ Si Di ẩn chưa từ bỏ ý định nói. Dùn thân sắc khẽ giật mình. Xem như là Xích Hồ lâu đài nửa cái người một nhà hắn, ngầm trộm nghe nói điện hạ từng triệu hồi ra một vị tóc vàng người hầu, một kiếm diệt sát ba tên tân nguyệt cường giả, thậm chí kiếm quang sáng chói che mất cả tòa thành thị quảng trường 1/10 diện tích sự tình. Mà họ Si Di ẩn đã theo hắn thần sắc biến hóa bên trong nhìn ra mánh khóe, hắn cười lớn đứng dậy đi ra ngoài cửa. Dùn giáo chủ, ta đi một chút liền về, đương nhiên ta nếu là không về được, ngươi nhớ tới thay ta nhận lấy thì, thuận tiện nói cho cha ta, ta tại Minh thổ hạ đặng hắn một khối uống rượu. Nghe vậy dùn thần sắc nháy mắt thay đổi đến vạn phần hoảng sợ, giáo hoàng chi tử nếu như đi tập kích điện hạ lời nói, vô luận là phương nào bỏ mình, đối hắn ảnh hưởng đều không thua gì trời sợ. Họ Si Di ẩn, ngươi dạng này sẽ để cho toàn bộ phong bạo giáo hội luân lạc tới vạn kiếp bất phục thâm nguyên. Gió A, xin vì ta trói buộc chặt hắn đi. Dùn giáo chủ còn muốn đuổi theo khuyến bảo, có thể họ Si Di ẩn chỉ là hô to một tiếng về sau. Bên trong phòng tiếp khách tất cả cửa sổ liền đông nhiên bị gió thổi mở. Từng đạo lưu phong từ cửa sổ vào tới, tựa như vô hình dây thường đem dùn giáo chủ bao quanh cuốn lấy, thậm chí liền miệng của hắn đều bị ngăn chặn. Vì vậy dùn chỉ có thể dùng tuyệt vọng cùng ánh mắt phẫn nộ, trơ mắt nhìn họ Xỉ Dị ẩn hừ phát điệu hát dân gian dần dần biến mất tại trong tầm mắt của hắn. Thần phong chi duệ. Cái này ban ân thực sự là quá cường đại, thuận miệng một câu liền có thể thi triển ra không thua gì phong bạo thần thuật lực lượng. Phong bạo chi thần tại thượng, ngài vì sao muốn chúc phúc tại như vậy điên cuồng ngược lại vô đạo người? Dùn giáo chủ cuộc đời từ trước tới nay lần thứ nhất đối với chính mình thờ phụng thần sinh ra nghi vấn. Xích Hồ lâu đài, chạm vào tối, ánh trăng bị nặng nề tầng mây xoắn nát, chỉ để lại mấy sợi trong sáng ánh trăng miễn cưỡng phát họa ra lâu đài hình dáng. Mới vừa hưởng dụng xong một bữa thức ăn ngon ha mì nị hủ đạp bị rêu xanh bao trùm thềm đá đi đến tường thành chuẩn bị giải sầu một chút. Roi Jolen hai huynh đệ yên tĩnh cùng sau lưng hắn sung làm hộ vệ, đến mức cả rèn thì bị ha mì nị hạ lệnh đi chuyên tâm bảo vệ lệ lì xệ. Dù sao phong bạo giáo hội trước đến bắt lấy nàng thánh kỵ sĩ lúc nào cũng có thể xuất hiện. Xa xa xa, Ha Mỹ Nị tay vịn tại tường thành lỗ châu mai bên trên, cảm thụ được dạo phong quét khuôn mặt mát mẻ, chỉ cảm thấy trạch tại thư viện cả ngày ngực khó chịu cảm giác lập tức tiêu tán rất nhiều. Đạp đạp. Lúc này, phía sau bọn họ trên bậc thang đột nhiên truyền đến một đạo nhẹ nhàng tiếng bước chân. Người nào? Là ai? Roi lập tức ngăn tại Ha Mỹ Nị trước người, lớn tiếng chất vấn. Không cần khẩn trương như vậy, có lẽ là binh lính tuần tra. Ha Mỹ Nị huy lời còn chưa nói hết, liền nhìn thấy một cái toàn thân hất lên áo bào đen, mang theo mặt nạ thân ảnh cầm trong tay một thanh đen nhánh trường kiếm từ trên bậc thang đi ra. Tấm này trang phục liền cùng lúc trước những cái kia ám sát hắn vô diện giả giống nhau như lúc. Không phải chứ, có tới. Lần trước ám sát không phải mới qua không bao lâu, ta có như thế nhận người hận sao? Ha Mỹ Nị huy miệng kéo ra, hắn có dự cảm đối phương dám như thế quang minh chính đại đi tới, thực lực tỷ lệ lớn muốn dẫn trước phe mình một cái cấp độ. Phanh, ẩm. Tại hắn suy tư những ngày thời điểm, Roi Jolen hai huynh đệ đã rút ra bên hông trường kiếm đồng thời bộc phát ma lực, hóa thành tàn ảnh từ hai cái phương hướng khác nhau hướng về tên này đột nhiên xuất hiện vô diện giả vào tới. Mà đối mặt hai tên tân nguyệt kỵ sĩ đồng thời tiến công, người kia chỉ là yên lặng giơ lên trong tay thân kiếm đen kịt một màu trường kiếm. Thương thương thương, kiếm quang chợt hiện. Chuôi này hắc kiếm tại tia sáng ảm đạm ban đêm tựa như trong bụi có ẩn tàng như độc xà khó mà giấu cảm giác, đồng thời kiếm thuật nhanh đến mức khó mà tin nổi, phản phất một nháy mắt liền chém ra hơn 10 đạo kiếm quang. Xoẹt. Chỉ là mũi kiếm tương giao ngắn ngủi mấy giây, tiên tính trên tường thành liền vang lên lưỡi kiếm bạch phá huyết đục, khiến người dùng mình xé rách âm thanh. Rồi, Jolen hai người kinh ngạc nhìn trên thân gần như muốn mở ra toàn bộ lồng ngực kiếm thương, thần sắc khó có thể tin. Ào ào ào. Máu tươi phun ra ngoài, hai người đầy mặt không cam lòng ngã trên mặt đất. Dây lát dây hai tên tân nguyệt kỵ sĩ. Nhìn thấy cái này dọa người một màn, Ha Mỹ Nị con ngươi thích chặt, hắn lập tức phát động năng lực cùng chung mối hận thù, chỉ tiếc bởi vì làm lệnh kỳ chưa kết thúc nguyên nhân chậm chạp không có trả lời. Không do dự, Ha Mỹ Nị huy lựa chọn đem tay phải giấu ở phía sau, đánh một cái gần như không tiếng động đúng tay. Sau một khắc, tại sau lưng cao mấy chục mét tường thành mặt ngoài, cái nào đó khe gạch ở giữa ngoan cường mà mọc ra một bó hồng mân thôi. Bất quá ngoài ý liệu là, tại giải quyết Roi Jolen hai người về sau, tên này vô diện giả cũng không có ngay lập tức phát động tập sát, mà là nhẹ giọng mở miệng nói: "Hiền giả các hạ, xin ngài yên tâm, ngài cái này hai tên hộ vệ chỉ là không thể động đậy, chỉ cần về sau ổn thỏa tốt đẹp cứu chữa liền không có cái gì trở ngại." Nghe vậy Ha Mỹ Nị thần sắc vẫn không có mảy may buông lỏng, hắn một bên làm tốt phóng thích trao đổi ma thuật chuẩn bị, một bên chỉ hoãn thời gian hỏi: "Ngươi muốn giết ta sao?" "Ta không muốn giết ngài, nhưng mệnh lệnh có vi phạm, ta cần vì ta người nhà cân nhắc." Tên kia vô diện giả trầm mặc thật lâu mới mở miệng lần nữa: "Xin ngài yên tâm, ta sẽ dành cho ngài không đau cái chết, giống ngài như vậy người thiện lương chắc hẳn đến Minh thổ cũng sẽ được đến hạnh phúc. Mà ta, thân nhiễm tội ác người, ít nhất hiện tại còn không muốn tiến về địa ngục." Hắn giơ lên đen nhánh trường kiếm, chuẩn bị phóng thích kiếm kỹ một kích chém giết trước mặt nhu nhược hiện giả. Nhưng mà nháy mắt sau đó, trên tường thành nguyên bản nhu hòa dạ phong lại đột nhiên gào thét, tựa như là đang vì người nào đó đến mà ăn mừng đồng dạng. "Cuối cùng, tìm tới, có thể đánh với ta một trận kiếm thuật cường giả." Một đạo không nén được thanh âm mừng rỡ, từ xa mà đến gần, bị gió dẫn đầu đưa đến nơi này. Chương 41, kẻ ám sát, ngươi đem sinh mệnh trở thành cái gì? Chương 41, kẻ ám sát, ngươi đem sinh mệnh trở thành cái gì? Xích Hồ lâu đài, tường thành. Bạch. Làm âm thanh kia truyền đến thời khắc, một đạo cao lớn thân ảnh lấy thời gian qua nhanh cực tốc chỉ một nháy mắt liền từ vài trăm mét có hơn đi tới trên tường thành. Dưới tình huống bình thường như vậy nhanh chóng tốc độ chắc chắn xé rách không khí phát ra tiếng xé gió, có thể đạo kia thân ảnh trước đến thời điểm lại gần như chưa phát ra bất kỳ thanh âm, tựa như là gió chủ động vì hắn tránh ra một con đường. Tốc độ thật nhanh. Ha Mỹ Nị cảnh giác nhìn xem giống như là thuấn di đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn cao lớn thanh niên, hắn rất xác định nếu như vừa vặn đối phương muốn giết chết hắn lời nói, như vậy hắn liền trao đổi ma thuật cũng không kịp phóng thích liền sẽ bị chém xuống thủ cấp. Tên này thanh niên nhìn qua ước chừng 20, thân cao ước chừng tầm 1m9, hình thể thon dài thẳng tắp, bên hông phối hữu một thanh trường kiếm. Một đầu màu xanh nhạt tóc dài bị tùy ý địa buộc thành cao đuôi ngựa, mấy sợi sợi tóc theo dạ phong tung bay. Hắn có một đôi lăng lệ xanh biết sắc nhắn mắt, bị nhìn thẳng lúc lại có loại bị mũi kiếm chống đỡ cái cổ huyễn cảm nhận sâu sắc. Mà mặt mũi của hắn góc cạnh rõ ràng lại không hiện thô kệch, ngược lại toát ra mấy phần xinh đẹp cùng thoải mái. Giờ phút này, tên này thanh niên hoàn toàn không thấy sau lưng Hamini, chỉ là dùng nóng rực con mắt chăm chú nhìn chằm chằm tên kia cầm trong tay đen nhánh trường kiếm kẻ ám sát. Ngươi là hắn hộ vệ sao? Thanh nhất vẻ mặt nghiêm túc mà hỏi thăm. Hắn từ tên này tuổi tác không lớn thanh niên trên thân cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp cảm giác, lại liên tưởng đến lúc trước ám sát thất bại bỏ mình thanh nhị, hắn lòng cảnh giác lập tức liền đề cao đến cực hạn. Không, ta cùng sau lưng người này hoàn toàn không quen biết, cũng không chút nào quan tâm hắn chết sống. Họ Siri ẩn rất dứt khoát lắc đầu. Đã như vậy, ngươi có thể rời đi vị trí, để ta trước hoàn thành nhiệm vụ sao? Thanh nhất thử dò xét nói. Từ một cái kẻ ám sát góc độ, hắn đương nhiên phải tránh đi vô vị chiến đấu. Nếu như ngươi muốn đánh với ta một trận lời nói, có thể chờ ta trước giết chết phía sau ngươi người, chúng ta đổi lại cái địa phương tiến hành chiến đấu. Từ ban đầu câu nói kia suy đoán ra đến đối phương là kiếm si khả năng về sau, Thanh nhất nói bổ sung. Chờ giết hiện giả, hắn liền lập tức chạy trốn, mới sẽ không theo cái phiền toái này phần tử chiến đấu. Mọi người đều biết, kẻ ám sát chưa từng tuân thủ lời hứa. Liên tại Ha Mỹ Nị cho rằng thanh niên trước mặt muốn để mở vị trí lúc, họ Xi Dị ẩn ngược lại chậm rãi rút ra bên hông chuôi này điều khắc hình dạng xoắn ốc gió văn trường kiếm. Như vậy, chiến đấu giá trị có thể là sẽ giảm mất đi nhiều. Thanh niên nhếch miệng cười một tiếng, khoe miệng nâng lên một vệt không bị trói buộc độ cong. Chiến đấu à, chém giết à, tại ngươi không có triệt để giết chết ta phía trước, ta sẽ không để ngươi tổn thương đến đằng sau ta người một cọng lông tóc. Hắn mở hai tay ra, thần sắc cuồng nhiệt địa hô lớn. Ha Mỹ Nị, người này, đầu óc tốt kỳ quái. Bất quá vốn cho rằng là hẳn phải chết tuyệt cảnh, hiện tại xem ra tựa hồ lại có chuyển cơ. Nghe vậy thanh nhất gương mặt bắp thịt cứng đờ, cho dù là tại hắn đi qua mấy trăm lần ám sát kinh lịch bên trong, cũng chưa từng có gặp phải như thế không hợp thói thường sự tình. Lập tức liền muốn ám sát thành công thời điểm, thế mà vừa vặn toát ra một người điên kiếm si, giống như là thế giới đang cố ý nhằm vào hắn như vậy. Sớm biết, vừa vặn liền không nói nhảm tranh thủ thời gian một kiếm giết hiện giả. Thanh nhất nội tâm hối hận và phần, hắn quyết định tiến hành một lần cuối cùng quyết bảo, ví như không thành tựu lập tức động thủ trước đánh lén. Người trẻ tuổi, ngươi ngày sau người còn sống rất dài, giống như ngươi thiên tài cũng tất nhiên sẽ có một cái tương lai huy hoàng, thật sự có cần phải là một chàng không oán không cừu, cũng không có lợi ích xích mích chiến đấu mà đánh cược tính mệnh sao? Thanh nhất dụ dỗ từng bước nói. Đại thúc ngươi cần gì rong dài a? Họ Xì Dị ẩn gương mặt bên trên hiện lên một tia không kiên nhẫn. Chỉ có tại sinh cùng tử kẽ hở ở giữa tìm kiếm một chút hy vọng sống chiến đấu, mới có thể rèn luyện ra thuần túy nhất kiếm thuật. Mà kiếm thuật với ta mà nói, là cùng sinh mệnh trở nặng, thậm chí cao hơn sinh mệnh tồn tại. Người chết chìm trèo cỏ cầu sinh, kiếm thuật chính là trong tay của ta dâm dạng, không có nó, ta cũng sẽ chỉ trở thành một bộ không có linh hồn xác thịt. Hắn thản nhiên nói chính mình cái kia tại người bình thường xem ra hoang đường vô căn cứ tam quan. Ken, họ Xì Dị ẩn cầm trong tay trường kiếm mũi kiếm một mực chỉ hướng kẻ ám sát đầu, một cỗ kinh người kiếm ý từ trên người hắn bạo phát ra. Liên đứng tại sau lưng hắn Ha Mỹ Nị đều bị cỗ kiếm ý này kích thích đến lưng phát lạnh, tóc gáy dựng lên. Mà nhìn thẳng vào kiếm ý thanh nhất, cuối cùng ý thức được trận này liều chết chi chiến đã tránh cũng không thể tránh. Hắn yên lặng siết chặt kiếm trong tay, nhìn xem trước mặt tràn đầy chiến ý nam nhân, một cơn lửa giận tự nhiên sinh ra. Hắn tại không gặp được ánh mặt trời âm lạnh dưới mặt đất lớn lên, kinh lịch vô số lần tàn khốc huấn luyện, thường thường bị tra tấn đến hận không thể rút kiếm tự sát. Nhưng dù cho như thế, vì nguyện vọng trong lòng, hắn vẫn là ngoan cường sống tiếp được, đồng thời tại kinh lịch mấy trăm lần du tẩu cùng thời khắc sinh tử nhiệm vụ về sau, cuối cùng thành công thu được khuôn mặt cùng người nhà. Mà trước mắt tên này thực lực bất phàm thanh niên, rõ ràng nắm giữ hắn trải qua vô số đau khổ phía sau mới nắm giữ tất cả, lại không chút nào trân trọng, chỉ là vì cái gọi là kiếm thuật liền muốn áp lên thân gia tính mệnh cùng hắn tiến hành sinh tử quyết đấu. Nghĩ tới đây, kẻ ám sát trong lồng ngực lửa giận càng thêm tràn đầy, cuối cùng hóa thành một câu bạn hỏi: người đem sinh mệnh trở thành cái gì? Thanh nhất từ trong hàm răng chậm rãi gạt ra câu nói này. Nghe vậy họ Xì Dị Ân cùng Ha Mỹ Nị Hứa đều là thần sắc khẽ giật mình, bọn họ đều không nghĩ tới sẽ từ một cái kẻ ám sát trong miệng nghe đến loại lời này. Chẳng lẽ một cái nhuộm đầy người vô tội máu tươi kẻ ám sát sẽ còn hiểu được chân quý sinh mệnh sao? Vâng. Sau một khắc, kèm theo chói tai âm bạo thành, Thanh Nhất nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, cả người tựa như mũi tên rời cùng hướng về hai người cầm kiếm vào tới. Mà quay về qua thần họ Xì Dị Ân hưng phấn đến cất tiếng cười to, hắn ôm tuyệt đối sát ý hướng về phía trước huy kiếm chẳng đi, đó là tựa như phong lôi nhanh chóng một kích. Thương thương thương. Hai đạo thân ảnh lấy lao nhanh tốc độ kinh khủng tại trên tường thành giao thoa, lưỡi kiếm va chạm chành kêu tựa như ca kịch viện hòa âm kịch liệt, khiến người điếc tai phát điếc. Lấy Ha Mỹ Nị bây giờ thị lực, hoàn toàn không cách nào nhìn thấy cụ thể chiến đấu chi tiết, chỉ có thể nhìn thấy bọn họ tựa như thuấn di lưu lại một cái lập loè tàn ảnh. Hai người này đều mạnh đến đáng sợ a. Ha Mỹ Nị một bên ở trong lòng sợ hai thán phục, một bên yên lặng lui lại đến bên tường thành duyên. Hắn sờ một cái trong túi cảnh giới chi nhãn, do dự một chút phía sau vẫn là từ bỏ hướng nó chuyển vào ma lực ý nghĩ. Trận chiến đấu này đã vượt qua tân nguyệt giai vị cấp độ. Cho dù kêu gọi cả dẹn chưa đến,
cũng bất quá là tăng thêm thương vong mà thôi, không thay đổi được chiến cuộc. Đến mức thừa dịp hai người bọn họ lúc chiến đấu lén lút phóng thích trao đổi ma thuật chạy trốn, Hạ Mị Nị cân nhắc lợi hại phía sau cũng từ bỏ, bởi vì lấy tên kia vô diện giả tốc độ kinh khủng, đuổi kịp hắn cũng chính là vài giây đồng hồ sự tình. Chẳng bằng lưu tại cái này, ít nhất sẽ còn bị tên kia thực lực cường đại kiếm si thanh niên bảo hộ lấy. Nhất định muốn mau chóng mạnh lên a. Cảm thụ được tự thân nguy tại sớm tối cảnh ngộ, Hạ Mị Nị ở trong lòng hạ quyết tâm nói. Hắn ý thức được, bên ngoài lực lượng vĩnh viễn chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước, chỉ có chính mình cường đại mới có thể từ đầu đến cuối sừng sững không đổ. Như hắn có giống Tạ Mở Lạn cường đại như vậy lực lượng, chính là đến lại nhiều kẻ ám sát cũng có thể một kiếm tùy tiện diệt sát. Ha ha ha, thông quái. Cảm thụ được nhiều lần lưỡi kiếm cùng đầu của hắn dán chặt lấy vạch qua nguy cơ sinh tử cảm giác, họ xì gì ẩn hương phấn điệu tựa như uống mấy bầu rượu sắc mặt đỏ lên, cả người đều tràn đầy lộ rõ trên mặt vui sướng. Đại thúc, ngươi người này mặc dù lại nhại bên trong rông dài, có thể kiếm thuật thật đúng là gọn gàng a. Họ xì gì ẩn nhìn xem trước mặt nút ở áo bào đen cùng dưới mặt nạ bảo hộ kẻ ám sát cảm thán nói. Tại vừa vặn chém giết bên trong, hắn khắc sâu cảm nhận được đối phương kiếm thuật cường đại, mỗi một lần xuất kiếm đều tình chuẩn hung ác, không có một tia dư thừa cùng do dự. Hắn rất xác định, chỉ có trải qua vô số lần du tẩu cùng thời khắc sinh tử chiến đấu, mới có thể ma luyện ra dạng này cực đoan kiếm thuật. Mà cái này, chính là hắn tốt nhất đá mài đao hoặc là tiến hắn đi minh thổ vẽ tẩu. Nhìn xem trước mặt hưng phấn không thôi nam nhân, Thanh Nhất sâu sắc cảm nhận được khó giải quyết. Tại vừa vặn trong lúc kịch chiến, hắn đã sử dụng ra kiếm thuật bên trên toàn lực, nhưng dù cho như thế vẫn như cũ chưa thể chém xuống đối phương thủ cấp. Rõ ràng tuổi tác chỉ có chừng 20, có thể kiếm thuật tiêu chuẩn hoàn toàn không kém gì chính mình, đồng thời kiếm chiêu càng là thiên mã hành không, không bám vào một khuôn mẫu, khiến người không cách nào tìm tới quy luật từ đó phá giải. Đây không phải là hắn dạng này người tầm thường có thể học được kiếm thuật, là chỉ có chân chính kiếm thuật thiên tài mới có thể bằng vào bản năng thi triển ra kiếm thuật. Tái chiến đấu tiếp không thể nghi ngờ sẽ có nguy hiểm tính mạng, muốn rút lui sao? Hiện tại rút lui, mai danh nhận tích chạy đến nước láng giềng đi, liền tính giả mọn đại nhân truy cứu cũng tìm không được chính mình đi. Có thể là những cái kia người nhà. Sabi, nhớ tới muốn đúng hạn trở về a, ta chuẩn bị cho người kinh hỉ. Ba ba, trở về thời điểm nhớ tới mang cho ta lễ vật a. Đệ đệ, không thể nói như vậy, có lẽ đối ba ba nói, lên đường bình an. Hồi tưởng lại trước khi chia tay thê tử cùng các con cái dặn dò cùng chúc phúc, Thanh Nhất ánh mắt dần dần kiên định. Cho dù phần này yêu là giả tạo, cho dù các nàng chân chính thích người kỳ thật bị chính mình giết chết, hắn cũng muốn đắm chìm tại cái này hư ảo trong hạnh phúc cho đến rơi xuống địa ngục. Ào ào ào. Giống như thủy triều mãnh liệt màu xanh biết ma lực từ kẻ ám sát trên thân bộc phát, hắn cặp kia màu xanh thú vật đồng tử cũng giống sói tách ra u quang. Cuối cùng muốn vận dụng năng lực sao? Mắt nhìn con ngươi, đại thúc ngươi hẳn là liệt ma nhân đi. Huyền Nguyệt giai vị liệt ma nhân, đây chính là kinh lịch toàn thân thay máu. Liên ma thú năng lực đều có thể vận dụng, thật sự là chờ mong a. Thấy thế họ xì gì ẩn đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ hưng phấn, hắn hướng trên tay đeo không gian giới chỉ bên trong truyền vào ma lực. Bạch. Một đạo màu xanh chỉ riêng động nhiệt lên, họ xì gì ẩn đem tay trái vươn vào trong đó, rút ra một thanh kiếm trên thân điêu khắc vân vân trường kiếm. Kinh phong, nát mây, đây là hắn hai thanh kiếm. Thế nhân chỉ biết hắn làm kiếm cùng nhiệt, lại không biết hắn am hiểu nhưng thật ra là song kiếm lưu, chỉ là tuyệt đại đa số đối thủ cũng không có để hắn lấy ra thanh thứ hai kiếm thực lực. Họ xì gì ẩn, đây là tên của ta. Thanh niên tay cầm hai thanh kiếm triển khai tư thế, hắn thu hồi lúc trước không tập trung, dùng nghiêm nghị âm thanh mở miệng nói. Hắn tôn trọng tại người trước mặt cái kia từ vô số chiến đấu bên trong ma luyện mà đến kiếm thuật, bởi vậy cho dù đối phương là một cái kẻ ám sát, hắn cũng sẽ tuân theo kỵ sĩ tại sinh tử đấu phía trước lễ nghi báo ra danh tự. Thanh Nhất trầm mặc, theo lý thuyết hắn có lẽ không nhìn đối phương kỵ sĩ lễ nghi trực tiếp tiến công, có thể là. Tất nhiên khả năng này là hắn sau cùng thời gian, như vậy có lẽ phóng túng một lần cũng không đủ. Sapi, Thanh Nhất nói khẽ. Sau một khắc, hắn phát động chính mình tại mấy năm trước tấn thăng làm Huyền Nguyệt giai vị phía sau lấy được năng lực. Ảnh tập. Ma lực bộc phát ngay mắt, Thanh Nhất thân ảnh bắt đầu thay đổi đến mơ hồ, giống như trên mặt nước phản chiếu ánh trăng bị gió nhẹ nhàng thổi tan. Ngay sau đó, thân hình của hắn phảng phất bị vô hình sợi tơ chia cắt, lại cấp tốc ở xung quanh gây dựng lại, mỗi một cái mảnh vỡ đều hóa thành cùng hắn giống nhau như lúc phân thân, tổng cộng 5 cái. Mỗi một cái phân thân, từ trang phục đến góc áo, thậm chí liền cầm kiếm tư thế đều giống nhau như lúc. Đây là ma thú U Ảnh Lang đặc hữu năng lực thiên phú a. Họ xì gì ẩn ánh mắt nóng lên. U Ảnh Lang cùng thường thường không có gì lạ Hắc Uyên Lang khác biệt, cho dù tại tất cả sói trùng ma thú vật bên trong, cũng thuộc về thượng bị loại. Chỉ cần bình thường kinh lịch chiến đấu đến trưởng thành, gần như đều có thể được đến thế giới ban tên trở thành quan danh ma thú. Mà cường đại nhất địa phương không gì bằng tiên phú của nó năng lực ảnh tập, có thể chế tạo ra cùng thực lực bản thân không kém nhiều cái bóng phân thân cùng nhau tiến công, trừ cực kỳ hao phí ma lực bên ngoài, hoàn toàn xưng được là đứng đầu năng lực. Ha ha, lần này lại không vận dụng toàn lực lời nói, ta đoán chừng liền thật muốn chết cái này. Tính ra cái kết luận này về sau, họ xì gì ẩn cũng phóng thích toàn thân ma lực truyền lại đến trên lưỡi kiếm, hai thanh trường kiếm lập tức bị xanh biết sắc tia sáng chói mắt nơi bao bọc. Nhân tử gió a, mọi người cùng ta kiếm cùng ở tại đi. Hắn cao giọng nói. Xa xa xa. Trong chốc lát, quanh mình vài trăm mét bên trong không khí đều hóa thành vạn sợi lưu phong nộn nhịp tập hợp tại kinh phong cùng nát mấy hai thanh trên trường kiếm. Nằm ở bên tường thành duyên Hạ Mị Nị đã không cách nào tiến hành hô hấp. Đối phương vậy mà thời gian của một câu nói liền chế tạo ra một mảnh chân không lĩnh vực. Đây là cường đại cỡ nào bàn đơn a? Bá, bá, bá. Tựa hồ là phát giác uy hiếp, cái kêu biến thành năm cái kẻ ám sát cùng nhau cầm kiếm hướng về họ xì gì ẩn cực tốc đánh tới. Bọn họ tàn ảnh khiến người hoa mắt, kiếm quang bén nhọn đan vào thành một tấm kín không kẽ hở lưới, tính toán đem họ xì gì ẩn đưa vào chỗ chết. chống không ve rên rỉ. Thanh niên tóc lục nói khẽ, hắn huy động tay phải kiếm. Sau một khắc, kèm theo cánh ve vỡ vụn thê lương rít lên, bị cực hạn giảm phía sau không khí hóa thành một đạo kiếm khí khổng lồ lấy xé rách tật phong cực tốc hướng về đánh tới địch nhân chẳng đi. Ầm. Kèm theo tấm gương rạn nứt thanh thúy thanh âm, cái kia năm đạo thân ảnh tại cùng kiếm khí tiếp xúc nháy mắt liền bị chém phá thành mảnh nhỏ, đồng thời chậm rãi tiêu tán. Mà kiếm khí dư thế không giảm đem trên tường thành cao ngất lỗ châu mai trực tiếp chặt đứt, nếu không phải tường thành độ cao cao hơn lâu đài, sợ là toàn bộ xích hồ lâu đài đều muốn nhận đến phá hủy. Nhưng mà nhìn xem một màn này, họ Cjiẩn đột nhiên ý thức được cái gì. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy người ám sát kia đã chẳng biết lúc nào vòng qua hắn hướng về đứng tại bên tường thành duyên ha mị nị cầm kiếm phóng đi. Lúc trước cái kia năm đạo thân ảnh, thế mà tất cả đều là phân thân, mà kẻ ám sát chân thân sớm đã lén lút thoát ly chiến đấu. Cẩn thận. Họ Cjiẩn một bên hét lớn, một bên huy động tay trái kiếm. Kèm theo cánh ve vỡ vụn thê lương rít lên, lại một đạo kinh khủng kiếm khí hướng về kẻ ám sát gào thét mà đi. Khi nghe đến âm thanh này mắt, Ha Mị Nị huy lập tức phát động trao đổi ma thuật. Ken. Tại chuôi này đen nhánh trường kiếm sắp chém xuống đầu của hắn thời điểm, hắn hiểm lại càng hiểm địa biến mất tại nguyên chỗ, chỉ để lại một bó mở lãng mạn hồng mân thôi. Mà thanh nhất nhìn xem đột nhiên biến mất hiển giả cùng trên mặt đất mọc ra hồng mân thôi, cho dù hắn là thần kinh bách chiến kẻ ám sát giờ phút này cũng không khỏi đến ngây người nháy mắt. Nhưng mà kiếm khí đã tới. Ken. Kèm theo huyết nhục bị xé nứt âm thanh, kẻ ám sát cả người bị từ trên xuống dưới một phân thành hai, tàn khu đổ vào trong vũng máu. Cảm nhận được toàn thân truyền đến kịch liệt đau nhức, thanh nhất cuối cùng ý thức được, hắn muốn chết. Quá khứ ký ức như đèn kéo con đùn đùn kéo đến, bất quá phần lớn là chút khiến người buồn nôn sự tình, trừ. Sapi, thần minh tại thượng, ngươi cuối cùng trở về. Thê tử nhìn xem mất tích rất lâu cuối cùng trở về trợ phu, vui đến phát khóc nàng xít sao ôm ở đối phương. Mà bị ôm lấy nam nhân thì có chút không biết làm sao, cảm thụ được thân thể ấm áp cùng trên lồng ngực bị ướt nhẹp y phục, do dự một chút phía sau hắn vẫn là ôm lấy đối phương. Hắn quá muốn muốn một cái nhà. Hắn quá muốn bị thích. Cho dù tất cả đều là giả dối. Thật xin lỗi. Ý thức thời khắc hấp hối, thanh nhất tự lẩm bẩm. Vương đô, một tòa trong trang viên. Mụ mụ, ngươi nhìn ta lấy vân ý thảo. Hai tiểu hài tử hưng phấn hướng mâu thân khoe khoang chính mình bận bịu cả ngày thành quả lao động. Tốt tốt tốt, các ngươi đều là hảo hài tử, chờ phụ thân ngươi trở về nhất định sẽ khích lệ các ngươi. Nữ nhân ôn nhu địa sờ lên các nàng cái đầu nhỏ, sau đó nhìn qua trên bàn một nắm lớn vân ý thảo lộ ra nụ cười hài lòng. Các nàng người cả nhà muốn cùng một chỗ cho trượng phu nàng, bọn nhỏ ba chế tạo hắn thích nhất vân ý thảo bánh ngọt cùng bánh bích quy, dạng này chờ hắn trở lại về sau nhất định sẽ cảm nhận được tinh hỉ cùng vui vẻ. Thật chờ mong a. Nữ nhân lẩm bẩm. Thanh nhất ghét nhất vân ý thảo. Chương 42, họ Cjiẩn, Thái Dương chi tử là ngươi hộ vệ. Hừ, cha ta vẫn là giáo hoàng. Chương 42, họ Cjiẩn, Thái Dương chi tử là ngươi hộ vệ. Hừ, cha ta vẫn là giáo hoàng. Hoàng hôn thành, trên tường thành. Đáng tiếc. Họ Cjiẩn thu hồi trường kiếm, nhìn xem trên mặt đất gãy thành hai đoạn thi thể, xinh đẹp gương mặt bên trên lộ ra một vẻ tức hận. Hắn cũng không hối hận giết tên này lại nhảy bên trong rông dài kẻ ám sát, chỉ là tiếc nuối trận này thoải mái đầm địa liều chết kiếm đấu không thể duy trì liên tục đến lâu hơn một chút. Bất quá, nam nhân khỏe miệng hơi dương lên. Hắn có dự cảm kinh lịch trận này chém giết về sau, kiếm thuật của hắn tiêu chuẩn lại lần nữa được đến tiến bộ, cách hắn trong suy nghĩ cái kia to lớn mộng tưởng càng gần một chút xíu. Mà cái này chính là hắn đánh cược tính mệnh cũng không tiếc chiến đấu nguyên nhân. Đạp đạp đạp, kèm theo tiếng bước chân rồn rập, một đoàn mặc nặng nghề áo giáp siêu phàm kỵ sĩ đạp bậc thang vọt tới trên tường thành. Bọn họ tại ban đêm tuần tra lúc đều nghe được lúc trước đạo kia chống không vẹt kiếm khí gào thét mà qua âm thanh. Nhìn qua trên mặt đất ngã vào trong vũng máu, sinh tử không biết hai tên sư phụ, bọn họ nhìn hướng trên sân duy nhất đứng vững, đồng thời đeo đao kiếm họ Cjiẩn trong ánh mắt đều tràn ngập hận ý cùng phẫn nộ. Loại này tình hình dưới vẫn là rất khó mà giải thích ra. Họ Cjiẩn con mắt hơi híp, tay của hắn yên lặng đặt ở bên hông trường kiếm dưới chuôi kiếm. Muốn tốt nói quên bảo giải thích chính mình không phải hung thủ sao? Không, đó là kẻ yếu mới sẽ làm việc. Thân là cường giả hắn chỉ cần đem những này các kỵ sĩ toàn bộ đánh ngã, như vậy bọn họ tự nhiên sẽ tin tưởng mình. Vung kiếm, hắn không phải kẻ ám sát đã chết. Liên tại thế cục dương cung bạt kiếm sắc buộc phát ra một tràng chiến đấu khốc liệt thời điểm, Ha Mỹ Nị dùng tay đảo tường thành lỗ châu mai nhảy lên nhảy trở về, mở miệng giải thích. Nhìn thấy có hiền giả bảo đảm, siêu phàm kỵ sĩ bọn họ do dự một chút, vẫn là nhộn nhịp thu hồi trường kiếm, mà họ Cjiẩn thấy thế cũng rời đi đặt tại trên chuôi kiếm tay. Lập tức đưa bọn hắn đi chữa bệnh. Ha Mỹ Nị lấy ra còn sót lại hai bình chữa trị ma dược, phân biệt rót cho Joy Jolen hai người rồi nói ra. Chờ các kỵ sĩ vội vàng nhấc lên bọn họ sư phụ rời đi về sau, hắn liền đem ánh mắt nhìn về phía tên kia cứu hắn cao lớn thanh niên. Họ Cjiẩn các hạ, cảm ơn ngươi xuất thủ tương trợ, cũng cảm ơn ngươi lúc trước nhắc nhở, khiến cho ta có thể chạy trốn kẻ ám sát tập kích. Ha Mỹ Nị thành khẩn cảm ơn nói. Mặc dù đối phương trợ giúp chính mình lý do chỉ là vì cùng kẻ ám sát tiến hành quyết tử chiến đấu, nhưng vô luận như thế nào cứu mình quả thật là sự thật không thể chối cãi, hắn tự nhiên có lẽ bày tỏ lòng biết ơn. Không cần nói cảm ơn, nói cho cùng sống chết của ngươi ta căn bản không để ý, thật cảm ơn liền đi tạ thế giới để ngươi may mắn như vậy vừa vặn tại bị ám sát lúc gặp gỡ ta. Đối mặt Ha Mỹ Nị chủ động lấy lòng, họ Cjiẩn thái độ rất lãnh đạm, hắn mặt không thay đổi mở miệng nói. Với hắn mà nói, không thể cung cấp chiến đấu người, đều cùng không khí khác biệt không lớn. Bởi vậy Ha Mỹ Nị với hắn mà nói, còn không bằng lúc trước lại nhảy bên trong rông dài kẻ ám sát đại thuốc hảo càng cao, ít nhất đối phương dùng thân thể biến thành hai đoạn đại giới trợ giúp hắn tại kiếm thuật mênh mông biển lớn bên trên lại tiến lên một điểm. Bất quá,
Hồi tưởng lại lúc trước cái kia hai tên trọng thương kỵ sĩ trên thân tân nguyệt khí tức, họ xì gì ẩn ánh mắt ngưng lại. Có thể tại thực lực yếu đuối mặt thả gia tộc có hai tên tân nguyệt kỵ sĩ xem như thủ vệ, mà còn tùy tiện thuyết phục đám kia các kỵ sĩ buông xuống đối hắn hoài nghi, trước mặt tên này thực lực nhỏ yếu, trừ mặt giống như hắn đẹp trai thanh niên tóc đen tại mặt thả gia tộc địa vị có lẽ so hắn tưởng tượng đến còn muốn càng cao. "Uy, dáng dấp không tệ tóc đen tiểu ca, tất nhiên ngươi cảm ơn ta, ta có thể thuận tiện hỏi ngươi sự kiện sao?" Họ Xi Ji ẩn nói. "Mời nói." Ha Mi Nị bình tĩnh nói. "Ta là Phong Bạo Giáo hội phụng giáo hoàng chi lệnh trước đến bắt lấy dị đồng tử người thánh kỵ sĩ, xem bói la bàn phát hiện tên kia dị đồng tử người liền nằm ở Xích Hồ lâu đài, mà ngươi tại Xích Hồ lâu đài địa vị có lẽ rất cao, cho nên..." Họ Xi Ji ẩn ngữ khí dừng lại. "Ngươi có thể nói cho ta vị kia dị đồng tử người tính danh cùng cụ thể thân phận sao?" Tóc lục kiếm sĩ cặp kia lăng lệ xanh biết sắc nhãn mắt chăm chú nhìn Ha Mi Nị, trên người hắn buộc phát kiếm ý phảng phất hóa thành vô số trôi hư ảo lợi kiếm, gắt gao chống đỡ cổ của đối phương bên trên. Trong chốc ngắn này, Ha Mi Nị lại lần nữa cảm nhận được lúc trước loại kia nằm ở chân không lĩnh vực bên trong không thể thở nổi ngạt thở cảm giác. Đầu óc của hắn cấp tốc vận chuyển. Nguyên lai, tên này thực lực cường đại dị thường thanh niên, chính là Phong Bạo Giáo hội phái tới bắt lấy hệ lì sệ thánh kỵ sĩ. Thật không nghĩ tới hắn thế mà bị mong muốn bên trong địch nhân cấp cứu hạ, vận mệnh thật đúng là tuyệt không thể tả. Như vậy, muốn lấy xuống tinh tinh chi hỏa, biểu hiện ra 14 ức gia hộ khiến tên này thánh kỵ sĩ lui bước sao? Chỉ là đối phương xem như kiếm sĩ, khó đảm bảo sẽ không bởi vậy càng thêm hưng phấn, nói không chừng có thể làm ra cưỡng ép chính mình hấp dẫn người tới cứu chuyện hoang đường. Ha Mi Nị Huy lâm vào do dự, mà họ Xì Dị Ân nhìn xem chậm chạp không trả lời Ha Mi Nị Huy, ý thức được tuyệt đối rõ ràng dị đồng tử người thân phận. Vì vậy hắn yên lặng đem tay đắp lên trên chuôi kiếm, vì để sớm nhận hoàn thành lao cha nhiệm vụ, hắn không ngại áp dụng một điểm đe dọa thủ đoạn, dù sao đối phương cái mạng này đều là chính mình cứu. Đạp đạp đạp. Liên tại hắn sắp rút kiếm thời điểm, hai đạo tiếng bước chân từ bậc thang chỗ truyền đến. Một tên lão phụ nhân mang theo một tên thân hình cao lớn anh tuấn kỵ sĩ chạy tới trên tường thành, chính là Xích Hồ lâu đài chi chủ Dỗ Xả Mạt Thạ cùng Cạ Rèn Hủ Phét. Vậy, nhìn thấy điện hạ đang bị người dùng khí thế chen ép về sau, Cạ Rèn ánh mắt lạnh lẽo, u lục sắc ma lực bộc phát. Thân thể của hắn trong nháy mắt xuất hiện ở Ha Mi Nị trước người, đồng thời thay Ha Mi Nị cản lại cố kia kiếm ý bén nhọn. Ngược lại là có mấy phần thực lực a. Nhìn xem trước mặt khí thế bất phàm Cạ Rèn, họ Xì Dị ẩn đôi mắt bên trong toát ra mấy phần hưng phấn, lúc đầu dằn xuống đi chiến ý lại dục dịch ngóc đầu dậy. Hắn có thể phát giác được người này trước mặt có tự thân đặc biệt ý chí, mặc dù chỉ là tân nguyệt giai vị, nhưng nếu như hắn áp chế thực lực tới chiến đấu, cũng vẫn có thể xem là bữa ăn chính phía sau hợp cách món điểm tâm ngọt. "Ngài là Phong Bạo Giáo tông chi tử, Liệt Phong chi nhận họ Xì Dị ẩn các hạ a, ta là Nam Cảnh chi chủ Dỗ Xả Mạt Thạ, Xích Hồ lâu đài chào mừng ngài đến." Dỗ Xả bình tĩnh nói. Thân là một cảnh chi chủ, nàng tiếp xúc đến tin tức muốn xa so với người bình thường nhiều hơn, bởi vậy tự nhiên có thể theo bên ngoài tướng mạo đặc thù cùng trên thực lực nhận ra thân phận của đối phương. Bị đánh gãy chiến ý họ Xì Dị ẩn có chút bất mãn liếc qua Dỗ Xả. Bất quá tất nhiên chính chủ đã ra, hắn cũng liền thu hồi áp chế ở Ha Mi Nị trên thân kiếm ý Dỗ Xả Mạt Thạ, ngươi là cao quý một cảnh chi chủ, lại bao che một cái dị đồng tử người. Họ Xì Dị ẩn các hạ, nơi này không thích hợp nói chuyện, có thể đến sẽ phòng khách một lần. Đang muốn âm thanh báo trước chất vấn họ Xì Dị ẩn lại lần nữa bị Dỗ Xả đánh gãy, vì vậy thánh kỵ sĩ gương mặt bên trên hiện lên một vẻ tức giận, hắn chậm rãi mở miệng nói, có trà sao? Có, sẽ là tối thượng phẩm mộ sắt trà. Cái kia đi thôi. Họ Xì Dị ẩn thần sắc bình tĩnh, tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong dẫn đầu sải bước đi xuống bậc thang. Trừ lối kiếm thuật cùng nhiệt theo đuổi bên ngoài, hắn ưa thích thứ hai chính là thỏa mãn miệng của mình bụng ham muốn, như rượu ngon, trà ngon, bánh ngọt. Không có kiếm liền không có linh hồn, không có thức ăn ngon liền không có sát thịt, đây chính là họ Xì Dị ẩn nhân sinh tín điều. Phòng tiếp khách. Lò sưởi trong tường bên trong gỗ thông bị lò lửa hừng hực đốt, tranh hồng ánh lửa xua tán đi ban đêm hàn ý, cả phòng đều tràn ngập một cỗ thuần hậu hương trà. Dỗ Xả cùng Ha Mi Nị ngồi tại một cái ghế sofa bên trên, mà Cạ Rèn thì đứng tại các nàng bên cạnh cảnh giác nhìn chăm chú lên đối diện trên ghế sofa tóc lục kiếm sĩ. Họ Xì Dị ẩn không nhìn trên bàn trà ba chén trà nhỏ trong chén ngược lại tốt trà nóng, hắn trực tiếp cầm lấy ấm trà lại lần nữa giống nóc từ ngực đối với hồ nước đem một bình nước trà khoảnh khắc uống cạn. Dỗ Xả, nàng có chút lý giải vị này giáo hoàng chi tử vì sao tại giới quý tộc bên trong phong bình biết bát như vậy. Bá tước các hạ, cảm ơn ngươi trà. Uống xuống trà về sau, họ Xì Dị ẩn thái độ mắt trần có thể thấy địa khách khí không ít. Không sao, ngài đường xa mà đến, ta xem như chủ nhà đương nhiên phải tận một cái chiêu đãi. Dỗ Xả bình tĩnh nói. Đã như vậy, bá tước các hạ ngươi có thể đem bị kia giấu kín tại trong lâu đài dị đồng tử người chói lại giao cho ta sao? Họ Xì Dị ẩn nói. Lời vừa nói ra, đứng ở một bên Cạ Rèn lập tức biến sắc. Hắn nhìn về phía họ Xì Dị ẩn trong ánh mắt tràn đầy không giỏi, đồng thời làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Vô luận là người nào, chỉ cần là muốn tổn thương hắn coi như chân bảo nữ nhi, đều muốn nên đón hắn tựa như dạ thú đem hết toàn lực trả thù. Mà họ Xì Dị ẩn giống như là không có phát giác được một dạng, vẫn như cũ thần sắc tự nhiên ngồi tại trên ghế sofa. Bạch màu xanh chỉ riêng động nhiệt lên, một cái bạch ngân chế thành la bàn bị đặt ở trên bàn trà. La bàn kim đồng hồ một trận rung động, cuối cùng vững vàng chỉ hướng một phương hướng nào đó, đó chính là hệ lụy sệ gian phòng vị trí. Bá tước các hạ, ngươi hẳn phải biết, có xem bói la bàn tại ta tìm tới tên kia dị đồng tử người chỉ là vấn đề thời gian. Họ Xì Dị ẩn chậm rãi nói. Mà từ Xích Hồng Chi Hỏa sau khi chết thực lực rất xuống ngàn trượng mặt thả gia tộc, hiện nay còn không có thể ngăn cản ta thực lực. Liếc qua bên cạnh treo trên vách tường thế giới danh họa, thánh kỵ sĩ lần nữa mở miệng nói. Tựa như là vì đáp lại hắn lời nói một dạng, một nhóm màu băng lam văn tự từ hắn đỉnh đầu dâng lên, phong bạo kỵ sĩ.
đây là chỉ có phong bạo giáo hội đứng đầu nhất thánh kỵ sĩ mới có thể tấn thăng biến chủng chức nghiệp, thực lực vượt xa cùng giai kỵ sĩ. Dù xạ thần sắc dần dần ngưng trọng lên, hiện nay chỉ còn lại một tên tân nguyệt kỵ sĩ chiến lược xích hồ lâu đài, xác thực không tồn tại có thể chống cự thực lực của đối phương. Chỉ là hệ lì sẽ không chỉ là cả rèn nữ nhi, càng cùng điện hạ có đặc thù quan hệ, nàng đương nhiên phải dốc hết toàn lực bảo vệ nữ hải. Thánh kỵ sĩ các hạ, nếu như mặt thạ gia tộc nguyện ý lấy ra đại lượng tài vật xem như cho phong bạo giáo hội dâng tặng lễ vật lời nói, ngài có phải không có thể phá lệ mở một mặt lưới? Rosa nói, nếu là có thể dùng một ít tài vật đổi được người tại, cũng là đáng giá. Đây là không có khả năng. Họ Si Di ẩn kiên quyết lắc đầu, bắt lấy đột phá thần tinh giai vị dị đồng từ người, không chỉ là giáo hoàng đại nhân mệnh lệnh, càng là được đến bạo thực. Khuku, quốc vương mệnh lệnh của bệ hạ, đây không phải là tài vật có khả năng giải quyết. Cho dù là ta muốn làm trái cái này một mạng lệnh, cũng tất nhiên sẽ phải chịu nặng nề xử phạt. Ví dụ như bị lao trai nhốt đến phòng tạm giam bên trong mấy xung quanh. Họ Si Di ẩn yên lặng ở trong lòng nói bổ sung. Theo hắn cự tuyệt, trong phòng tiếp khách bầu không khí lập tức thay đổi đến nghiêm trọng. Bất quá, họ Si Di ẩn đột nhiên lời nói xoay chuyển. Ta nghe hoàng hôn thành phân hội rủn giáo chủ nâng lên, có một vị thân phận liền cha ta đều muốn thận trọng đối đãi thần bí đại nhân vật muốn bảo vệ tên kia dị đồng từ người. Mà vị đại nhân vật kia, tựa hồ có một vị kiếm thuật rất mạnh hộ vệ. Nói lời này lúc, họ Si Di ẩn cặp kia xanh biết sắc nhãn mắt quả thực đều muốn tùy lệ tỏa sáng. Trong chấp nhóm này, bên trong phòng tiếp khách ba người khác đều hiểu hắn ý tứ. Nếu như tên hộ vệ kia có thể cùng ta tiến hành quyết tử chiến đấu đồng thời để ta cảm thấy thỏa mãn lời nói, ta cũng là không phải là không thể cân nhắc buông tha cái kia dị đồng từ người. Họ Si Di ẩn liếm môi một cái, thần sắc có chút hưng phấn nói. Nếu không được sau khi trở về hắn liền nói dị đồng tử người đã chết, đến mức có thể xem bói dị đồng tử người vị trí bạch ngân la bàn, tìm một chỗ không người trước vứt bỏ liền tốt. Chỉ cần có thể gặp phải một cái đủ mạnh sức lực kiếm thuật đối thủ, cho dù là hy sinh đi chính mình sinh mệnh cũng tốt, chúng chi chỉ là một lần nhiệm vụ đâu. Thay cái khác thánh kỵ sĩ không hoàn thành trọng yếu như vậy nhiệm vụ khả năng sẽ từ đây rơi vào vạn kiếp bất phục thâm nguyên, thế nhưng cha hắn có thể là giáo hoàng a. Dô xạ phu nhân, ca rèn, các người đi ra ngoài trước a, ta muốn cùng vị này thánh kỵ sĩ các hạ đơn độc nói chuyện. Trầm mặc một lát về sau, Ha Mị Nị bình tĩnh nói. Nghe vậy hai người liền yên lặng đứng dậy rời đi, lưu lại hắn cùng họ Xỉ Dị ẩn một mình ở tại phòng tiếp khách bên trong. Ngươi chẳng lẽ chính là vị tiên dùn giáo chủ trong miệng đại nhân vật? Tên này mặc dù là kiếm si điên cuồng, nhưng não ngoài ý muốn linh hoạt thánh kỵ sĩ rất nhanh liền đoán được chút gì đó. Hắn hoài nghi nhìn xem trước mặt thanh niên tóc đen hỏi. Ha Mị Nị khẽ gật đầu, xem như là thừa nhận. Thấy thế họ Xỉ Dị ẩn trên mặt hương phấn lập tức bị nồng đậm thất vọng nơi bao bọc. Phía trước cái kia hai tên ngã trên mặt đất tân nguyện hộ vệ, còn không bằng vừa vặn đi ra cái kia cạ rèn có ý tứ, chỗ nào xứng đánh với hắn một trận. Địa phương nhỏ giáo chủ chính là không có điểm kiến thức. Hắn một cái cầm lấy trên bàn trà bạch ngân la bàn, đứng lên liền muốn hướng ngoài phòng đi đến. Họ Xỉ Dị ẩn đã không nghĩ tại cái này yếu đuối nam cảnh lãng phí thời gian, hắn phải nhanh giết tên kia dị đồng tử người, sau đó mang lên đầu của nàng trở về báo cáo kết quả, tốt tiếp tục tìm kiếm mới đối thủ. Liệt Phong Chi nhận các hạ, ngài có nghe nói qua Nhật Miện Chi thành Thái Dương Chi từ sao? Lúc này, phía sau một thanh âm làm hắn dừng bước. Họ Xỉ Dị ẩn xoay người, kinh ngạc nhìn qua trước mặt thần sắc bình tĩnh thanh niên tóc đen. Ta đương nhiên nghe nói qua hắn, hoặc là nói ta đối hắn bạn tri kỷ đã lâu. Hắn chậm rãi nói, trong giọng nói không tự giác khu vực vẻ hưng phấn. 6 tuổi học đồ, 7 tuổi siêu phàm, 12 tuổi thần tinh. Họ Xỉ Dị ẩn thuộc như lòng bàn tay địa giải thích Thái Dương Chi Tử đủ loại sự tích huy hoàng. Nói xong, ngữ khí của hắn càng thêm kích động cùng hưng phấn. Trọng yếu nhất chính là, nghe đồn hắn tại kiếm kỹ bên trên tiên phú cử thế vô song, có không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, tựa như mặt trời giáng lâm óng ánh một kiếm. Ta có dự cảm, giữa chúng ta cuối cùng cũng có một trận chiến, mà cái này liệu chết một trận chiến chú định sẽ trở thành trong lịch sử truyền kỳ, trợ giúp một phương khác bước vào tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả kiếm thuật cảnh giới. Nói xong lời cuối cùng, tên này thanh niên tóc lục thần sắc cùng nhiệt địa mở hai tay ra cao giọng nói. Liên phảng phất, hắn toàn bộ cả đời chính là vì chờ đợi một trận chiến này. Ta bị kia kiếm thuật rất mạnh hộ vệ, chính là Thái Dương Chi Tử. Tiên tính địa chờ trước mặt thánh kỵ sĩ giống diễn thuyết kích động biểu diễn xong tất cả những thứ này về sau, Ha Mị Nị Hùn mới nhẹ giọng mở miệng nói. Họ Xỉ Dị ẩn. Ha 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 ha. Trầm mặc một lát về sau, thanh niên tóc lục có bụng, chỉ vào Ha Mị Nị cười to lên. Chương 43, Ha Mị Nị, ngươi nhìn ta đỉnh đầu ra hộ lại nói tiếp chương 43, Ha Mị Nị, ngươi nhìn ta đỉnh đầu ra hộ lại nói tiếp xích hồ lâu đài, phòng tiếp khách. Khi nghe đến Ha Mị Nị công bố vị kia Thái Dương Chi Tử là hắn hộ vệ về sau, họ Xỉ Dị ẩn tựa như là nghe đến thế gian buồn cười nhất trò cười ôm bụng cười ha ha. Trong tiếng cười tràn đầy khinh thường cùng kinh miệt. Mà khi hắn đình chỉ bật cười thời điểm, tấm kia khuôn mặt tuấn tú thượng thần sắc, liền bị trước nay chưa từng có phẫn nộ thay thế. Thái Dương Chi Tử là số mạng ta bên trong đối thủ, thiên tư của hắn tuyệt thế vô song, hắn phẩm đức giống như thánh nhân, hắn thực lực thâm bất khả trắc, càng là thâm thụ thế giới sủng ái. Làm sao lại nguyện ý đi làm hộ vệ của ngươi? Ngươi làm sao dám nói như vậy? Làm sao dám a? Họ Xỉ Dị ẩn phẫn nộ đến tựa như là một đầu nổi giận như sư tử. Liền trong phòng tiếp khách không khí tựa hồ cũng tại đáp lại lửa giận của hắn, nhấc lên từng trận sóng khí, làm cho trên trần nhà đèn treo đều lung lay sắp đổ. Ken. Họ Xỉ Dị ẩn rút kiếm mà lên, đồng thời trong nháy mắt liền đem trường kiếm mũi kiếm chống đỡ tại Ha Mị Nị ở trên cổ. Chỉ cần tiếp tục tiến lên một tấc, sắc bén mũi kiếm liền có thể xé rách đối phương huyết hầu, khiến cho chảy hết máu mà chết. Ngươi vũ nhục vị kia Thái Dương Chi Tử, cũng vũ nhục ta. Hắn đè nén lửa giận lạnh lùng nói, trong giọng nói bao hàm sát ý hiện tại,
lập tức vì ngươi vừa bạn cuồng vọng vô tri ngôn luận xin lỗi đồng thời quỳ xuống ăn năn, nếu không ta liền tại trên cổ của ngươi chọc mấy cái lỗ thủng. Họ Xỉ Dị Ân lời hung ác còn chưa nói xong, liền nhìn thấy bị hắn dùng kiếm chống đỡ cái cổ thanh niên tóc đen, yên lặng tháo xuống hắn trên ngón áp út ẩn tàng ra hộ chiếc nhẫn. Sau một khắc, một nhóm màu tím sẫm văn tự tại Ha Mi Nị Huy đỉnh đầu xông ra, 14096702 quốc dân vương quốc người thừa kế. Họ Xỉ Dị Ân. Tại nhìn thấy 14 nước gia hộ nháy mắt, tên này thiên tài kiếm khách con ngươi thích chặt, hai tay run nhẹ nhẹ, lần đầu tiên trong đời có bắt không được kiếm khẩn trương cảm giác. Đừng. Đừng tưởng rằng điểm này hảo giác liền có thể hù dọa ta. Trên đời này nào có 14 nước quốc dân vương quốc a? Họ Xỉ Dị Ân lắp bắp nói. Gió a, xin vì ta xua tan trước mắt ảo giác đi. Hắn cao giọng nói. Hắn ban ân thần phong chi duệ, theo một ý nghĩa nào đó xem như là một cái vạn năng ban ân, không quản là gặp phải bất luận cái gì khó khăn, chỉ cần hướng gió kêu cứu, tóm lại có chút tác dụng. Xa xa xa. Bên trong phòng tiếp khách đột nhiên dâng lên một trận lưu phong, chỉ là gió thổi qua cái kia đi màu tím sẫm văn tự về sau, văn tự vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. Cho đến giờ phút này, họ Xỉ Dị Ân cuối cùng xác nhận trước mặt thanh niên tóc đen thân phận, một vị có 14 nước quốc dân, có thể nói nhân lý hóa thân vương tử điện hạ. Bang. Không chút do dự, thánh kỵ sĩ lập tức thu hồi lúc trước chống đỡ tại đối phương trên cổ trường kiếm. Ngay sau đó họ Xỉ Dị Ân bỗng nhiên một gối quỳ xuống, đem hắn cái kia cao ngạo đầu sâu sắc thấp xuống. Dù cho hắn lại thế nào kiêu căng khó thuần, lại thế nào cuồng vọng không bị trói buộc, tại 14 nước người phân lượng trước mặt, cũng muốn dâng lên chính mình tôn kính. Huống chi, chính mình phía trước thậm chí làm như vậy nhiều vô lễ cử chỉ. Ta, Liệt Phong chi nhận họ Xỉ Dị Ân, Phong Bạo giáo tông chi tử, thánh kỵ sĩ Bách Phu trưởng, hướng ngài, ta đã thấy là cao quý nhất người, dâng lên chân thành kính ý. Còn mời ngài tha thứ ta lúc trước không biết thân phận ngài phạm vào vô lễ tội. Họ Xỉ Dị Ân tất cung tất kính nói, vị này từ đến Xích Hồ lâu đài phía sau liền từ đầu đến cuối ngạo mạn vô lễ thánh kỵ sĩ, cuối cùng tại cái này một khắc học được lễ phép. Ta nếu là không tha thứ đây. Ha Mỹ Nị yếu đất nói, hắn còn là lần đầu tiên bị người cầm kiếm nhọn chống đỡ cái cổ. Nghe vậy họ Xỉ Dị Ân gương mặt nổi lên hiện ra một vẻ xấu hổ cùng bối rối, bởi vì hắn ý thức được một chuyện rất trọng yếu, nếu như trước mặt vị này 14 nước điện hạ là thật, như vậy đối phương vừa vặn nói tới Thái Dương chi tử là hắn hộ vệ chuyện này, tỷ lệ lớn cũng là thật. Chính mình còn không có cùng Thái Dương chi tử hoàn thành trận chiến cuối cùng, trước hết đắc tội hắn quận chúa, khó đảm bảo sẽ không bởi vậy dẫn đến Thái Dương chi tử vì thay quận chúa báo thù mà đối với chính mình phòng thủ mà không chiến. Như vậy, có thể so với giết chính mình còn khó chịu hơn a. Họ Xỉ Dị Ân não thần tốc chuyển động, hắn nhớ lại Ha Mị Nị vừa nói qua mỗi một câu lời nói, rất nhanh trong đầu liền sinh ra một thiên tài ý nghĩ. Hắn mặt không thay đổi chậm rãi đứng lên, cao lớn thân ảnh khiến cảm nhận được chèn ép Ha Mị Nị cảnh giác lui về sau một bước, nghĩ thầm đối phương không phải là muốn chó cùng rứt dậu, bắt lại hắn bức bách tạ mợ lạn cùng hắn liều chết một trận chiến a. Chỉ thấy họ Xỉ Dị Ân đem trong tay trái bạch ngân la bàn giơ lên cao cao, sau đó lại buông ra tay. Ba. La bàn rơi xuống từ trên không, cùng phía dưới cứng rắn gạch men sứ mặt nền hung hăng đụng vào nhau. Nhận đến xung kích về sau, la bàn kim đồng hồ một trận rung động, nhưng cuối cùng sau khi bình tĩnh lại vẫn là một mực chỉ hướng lúc trước phương hướng. Thấy thế họ Xỉ Dị Ân trầm mặc một lát về sau, tại Ha Mị Nị ánh mắt kinh ngạc bên trong, giơ chân lên bỗng nhiên hướng về trên đất la bàn đã qua. Phanh, ầm. Kèm theo mấy đạo vừa nhanh vừa mạnh đập mạnh, nguyên bản tinh xảo xem bói la bàn thay đổi đến rách tung toé, che kín vết rạn. Viên kia kim đồng hồ cũng loạn trà loạn trạng mà rũ xuống, cũng không còn cách nào chỉ hướng hệ lụy sệ gian phòng. Điện hạ, xem bói la bàn bị ta không cẩn thận rất bể, không có la bàn, xem ra giáo hoàng đại nhân mệnh ta bắt lấy dị đồng tử người sự tình chỉ có thể bàn bạc kỹ hơn. Họ Xỉ Dị Ân trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạ. Vậy thật đúng là đáng tiếc à, thánh kỵ sĩ các hạ, ta tha thứ ngươi lúc trước mạo phạm cử chỉ. Ha Mị Nị huy một bên đáng tiếc, một bên đồng dạng lộ ra nụ cười sáng lạ. Hai người ngầm hiểu lẫn nhau địa không nhắc lại lên dị đồng tử người sự tình. Điện hạ, ta có thể tại bên trong Xích Hồ lâu đài ở một hồi sao? Không có chuyện gì, bất quá ngươi cần xin thể không được hướng bất luận kẻ nào lộ ra thân phận của ta. Phong Bạo cùng săn bắn thần tại bên trên. Phát xong lời thề về sau họ Xỉ Dị Ân hứng thú bừng bừng địa chạy ra, hắn cho rằng tất nhiên Thái Dương chi tử là điện hạ hộ vệ lời nói, chỉ cần hắn tại chỗ này chờ đợi không sớm thì muộn sẽ gặp vị kia Thái Dương chi tử. Mà Ha Mị Nị cũng thở dài một hơi, chỉ cảm thấy hệ lý sẽ cuối cùng bình an xuống dưới, không cần lại lo lắng hãi hùng. Một lát sau, phòng nghị sự. Hai tên người phục vụ nhấc lên một cái nặng nghề hòm gỗ đi đến, mở ra phía sau bên trong để đó nửa cụ mang theo mặt nạ thi thể. Chính là lúc trước tên kia bị họ Xỉ Dị Ân chém thành hai nửa kẻ ám sát. Cả rèn đeo lên găng tay, cẩn thận tháo xuống kẻ ám sát trên mặt mặt nạ, mà Ha Mị Nị cùng Dỗ Xạ hai người thì đứng ở sau lưng hắn. Ở trước mặt che đậy bị lấy xuống về sau, ba người gương mặt bên trên đều toát ra vẻ kinh dị. Bởi vì bộ thi thể này không hề giống lúc trước kẻ ám sát như thế có một tấm giống như là bị người lao đi ngũ quan kinh dị khuôn mặt, thậm chí vừa vặn ngược lại, dưới mặt nạ bảo hộ là một tấm thoạt nhìn hòa ái dễ gần trung niên nam nhân khuôn mặt. Chẳng lẽ hắn cùng lúc trước tập kích điện hạ kẻ ám sát, không phải một tổ chức sao? Cả rèn mặt lộ nghi ngờ nói. Người này ta biết. Đúng lúc này, Dô Sạ vẻ mặt nghiêm túc nói. Câu nói này cũng nháy mắt hấp dẫn hai người khác chú ý, bọn họ yên tĩnh địa chờ lấy bá tước giải thích. Hắn là một vị vương đô đại thương nhân, tên là Savi, tại mấy năm trước thời điểm từng đi tới Hoàng Hôn Thành muốn mua lương thực phân phát cho còn lại tam cảnh dân đói bọn họ, chỉ tiếc về sau bạo thực chi vương thông báo pháp lệnh yêu cầu nam cảnh lương thực không được bị đại quy mô chuyển ra, làm cho chuyện này không giải quyết được gì. Tại trong ấn tượng của ta, hắn là một vị thiện lương người trẻ tuổi, ăn nói ôn hòa hiểu lễ phép, không nghĩ tới hôm nay lại biến thành dạng này. Dô Sạ thốn tức nói. Mặc dù nàng cùng vị kia đại thương nhân gặp nhau rất ít, chỉ có gặp mặt một lần, nhưng lấy nàng lịch duyệt có thể cảm giác được đối phương đúng là một cái không thể bắt bẻ người tốt. Từ thương nhân chức nghiệp biến thành thợ săn ở giữa khoảng cách quá lớn, ta càng có khuynh hướng là vô diện giả thay thế hắn thân phận. Cả rèn nhìn xem thi thể cặp kia màu xanh biết thú vật đồng tử, đưa ra không giống cách nhìn. Suy tư một lát sau, Dô Sạ cùng Ha Mỹ Nị Hữu đều nhẹ gật đầu bày tỏ đồng ý, chỉ là về sau vô luận cả rèn dùng như thế nào tay tại thi thể gương mặt bên trên tìm kiếm, cũng tìm không ra bất luận kẻ nào bên ngoài cụ khẽ hở, phản phất đối phương chính là trời sinh cái này khuôn mặt đồng dạng. Cuối cùng, chỉ có thể bất đắc dĩ mệnh lệnh người phục vụ trước đem bộ thi thể này lưu tại tầng hầm trong hầm băng. Điện hạ, xem ra bạo thực chi vương đối với ngài sát tâm, thật đúng là không chết không thôi a. Dô Sạ lo lắng nói. Trước đến một chi Tân Nguyệt giai vị dẫn đầu tinh nhuệ kẻ ám sát tiểu đội, thất bại phía sau không bao lâu lại phái tới Huyền Nguyệt giai vị cao thủ, quả thực không chút nào keo kiệt thủ hạ tính mệnh. Chẳng lẽ điện hạ 14 nước gia hộ đã bị tiết lộ sao? Không đúng, nếu nói như thế, có lẽ hôm nay chính là cưới chân Long Bạo thực chi vương đích thân đến. Chỉ là về sau vạn nhất địch nhân lại phái tới càng mạnh kẻ ám sát điện hạ nên như thế nào ứng đối? Không sao, xem ra thế giới vẫn là đứng tại ta bên này, nếu không cũng sẽ không trùng hợp như vậy đụng tới họ Xi Dị ẩn. Ha Mỹ Nị bình tĩnh nói. Mặc dù hắn nội tâm cũng tương tự rất sợ, nhưng thân là hiện nay địa vị cao nhất người lãnh đạo, hắn nhất định phải biểu hiện ra để mọi người tin cậy bộ dạng, nếu không khủng hoảng liền sẽ duy trì liên tục lan tràn. Đúng vậy à, điện hạ ngài có 14 nước gia hộ tại, chắc hẳn nhất định có thể bình an vô sự. Nhìn thấy Ha Mỹ Nị tấm này lạnh nhạt tự nhiên bộ dạng, Dô Sạ thở phào một hơi, sầu lo thần sắc dần dần biến mất. Những người của thế giới này, đối gia hộ tin cậy trình độ thật đúng là không cao bình thường a. Ha Mỹ Nị âm thầm cảm thán nói. Ai, Tạc Mộ Lạn, ta rất nhớ ngươi a. Đêm khuya, dưới mặt đất hầm băng, trên vách đá ngưng kết tầng tầng sương hoa, chứa đựng kẻ ám sát thi thể hòm gỗ bị đặt ở rét lạnh nhất chỗ sâu. Ma thuật sư lặng yên không một tiếng động vòng qua thủ vệ, đến nơi này. Hắn nhẹ nhàng mở ra hòm gỗ, nhìn qua bên trong mang theo khuôn mặt thi thể, như có điều suy nghĩ. Dạng này có mặt vô diện giả, hắn đã từng gặp phải, bất quá cái kia đã là rất nhiều năm phía trước sự tình. Tại hắn đi qua mang theo gánh xiết thú du lịch nam cảnh biểu diễn thời điểm, cứ việc có cẩn thận ẩn tàng, nhưng vẫn là bại lộ dị đồng tử thủ. Về sau liền toát ra một đám không có khuôn mặt kẻ ám sát che giả măng mọc địa điên cuồng ám sát hắn. May mà lúc kia hắn bằng vào ta thần ân ban cho vô gian địa ngục nuốt không ít ác đồ, thông qua hấp thu bọn họ đau khổ lực lượng đã thành công tấn thăng làm Tân Nguyệt giai vị chân thực ma thuật sư. Cuối cùng đám kia kẻ ám sát ngược lại bị hắn xử lý giam giữ tại vô gian địa ngục bên trong, hắn càng là bởi vậy tấn thăng làm Huyền Nguyệt giai vị ma quỷ người ứng cử. Vì vậy cái thứ nhất có khuôn mặt vô diện giả xuất hiện. Đối với lúc ấy Tôn Sùng mới vào Huyền Nguyệt giai vị hắn đến nói, cái kia đúng là một cuộc các chiến, bởi vì người ám sát kia thực lực đã tiếp cận Huyền Nguyệt đỉnh phong, bất quá cuối cùng hắn vẫn là lấy được thắng lợi. Về sau cái thứ hai, cái thứ ba, mãi đến cái kia tên tuổi đỉnh lấy vương tọa hình bóng gia hộ kẻ ám sát xuất hiện. Đó là một vị huy nguyệt giai vị, kinh lịch 3 lần toàn thân thay máu ương ngạnh còn sống sót, đồng thời gồm cả 3 đạo thượng vị chủng ma thú năng lực thú ma tông sư, chiến lực gần như có thể nói là nghiền ép tại hắn. Ma thuật sư chỉ có thể đem các đoàn viên thu vào vô gian địa ngục, một người dựa vào trao đổi ma thuật khắp thế giới điên cuồng chạy trốn, chủ đánh một cái ta đánh không lại ngươi ngươi cũng bắt không được ta. Về sau, hắn cuối cùng tấn thăng làm huy nguyệt giai vị ma quỷ, đồng thời cũng tấn thăng làm ta thần hoàng hốt tỷ giáo. Từng mang cho hắn hoàng hốt vương tọa hình bóng bị hắn tùy tiện đánh tan, thợ săn cùng thú săn lập trường nháy mắt đảo ngược. Nếu không phải bạo thực chi vương ý chí kịp thời hình chiếu tới, đã trọng thương vương tọa hình bóng liền muốn bị hắn lấy đi tính mạng. Mà cũng chính là một khắc này dùn mới biết được, vị này cao cao tại thượng sổ xì ạ chi vương, vậy mà cũng là một vị ta thần ti giáo, đồng thời ti trưởng đau khổ chính là nạn đói. Khó trách, đối phương sẽ đưa ra lương thực thuế loại này lật khắp sách sử cũng không tìm tới nhân cách hóa thuế pháp. Tại trò chuyện sau đó, hắn cùng nạn đói ti giáo đạt tới thỏa thuận. Hắn buông tha vương tọa hình bóng, để báo đáp lại. Bạo thực chi vương lấy tự thân binh dự phát thệ, trong vòng 10 năm đều không được đối hắn cùng ngựa của hắn hí kịch đoàn thành viên cùng với hắn người thân bọn họ tiến hành ám sát, hạ độc. Chờ một hệ liệt chủ động hành động công kích. Từ đó về sau, cả hai bình an vô sự, mai đến. Tính toán thời gian, 10 năm sát thực đã đi qua. Dùn cảm thán nói. Lúc trước cái kia tại hoàng hôn thành dẫn phát hoàng hôn trà thai ương ngủ cơ, bây giờ suy nghĩ một chút phía sau màn cũng có thể là bạo thực chi vương mục tích. Nhịn nhiều năm như vậy, cho dù không cách nào thu hồi lương thực thuế, hắn cũng muốn trước đem coi là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt mặt thạ gia tộc trừ bỏ. Ma thuật sư lấy ra ma thuật tốt, nhẹ nhàng vung lên. Sau một khắc, trong hầm ngầm ở mức kết xương trên mặt đất, liền mọc ra một bó tươi đẹp ướt át hồng mật thôi. 3. Ma thuật sư búng tay một cái, hoa hồng biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một người mặc áo ngủ màu hồng, 6 cánh tay tóc lam mỹ nhân. Đoàn trưởng, ngươi thật sự có cần phải tại cái này sao muộn thời điểm đột nhiên đem ta rời đi tới sao? Helena vuốt nhập nhèm mắt buồn ngủ, thần sắc cú và nói. Nàng lúc đầu đều ngủ, cái này đột nhiên trời đất quay cuồng cảnh tượng dọa đến nàng còn tưởng rằng gặp được người chết ép. Khu khu, ngượng ngùng. Về thời gian có chút quá khẩn cấp, dù có chút lúng túng nâng đỡ cái mũ. Bạo thực chi vương đã đối vị kia điện hạ phái ra có mặt vô diện giả, nếu như ta không có đoán chừng sai, lần sau đến liền sẽ là tiền kia huy nguyệt giai vị vương tọa hình bóng. Ma thuật sư chậm rãi nói. Nghe vậy Helena trên mặt buồn ngủ lập tức tiêu tán, thay vào đó ngưng trọng cùng lo lắng. Đoàn trưởng, ngài có thể từ vương tọa hình bóng ám sát bên trong bảo hộ tốt điện hạ sao? Helena nhẹ giọng hỏi. Không thể. Ma thuật sư rất dứt khoát lắc đầu. Tên điên năng lực rất thích hợp ám sát, mà còn ta cũng không có khả năng một tấc cũng không rời, ngày đêm không ngớt bảo hộ điện hạ, chính là ma quỷ cũng có phân thần thời điểm. Như vậy ngài ý là, có thể chiến đấu các đoàn viên tĩnh dưỡng thế nào? Rất tốt, tất cả mọi người nói,
khoảng thời gian này là bọn họ trôi qua vui sướng nhất thời gian. Nhớ tới các đoàn viên nụ cười trên mặt, nữ tử tóc lam khỏe miệng cũng không khỏi đến hơi dương lên. Rất tốt, như vậy sáng sớm ngày mai, chúng ta liền xuất phát đi Vương Đô, ước lượng bên dưới quân vương cùng lòng độ lượng đi. Ma thuật sư bình tĩnh nói. Chương 44, gánh xiết thu tạm biệt, hệ lì xệ yêu thương, bờ mạnh lên con đường. Chương 44, gánh xiết thu tạm biệt, hệ lì xệ yêu thương, bờ mạnh lên con đường sáng sớm. Hơi lạnh gió sớm lướt qua ngọn cây, phủi xuống mấy giọt bóng ánh giọt sương, tại cây cỏ ở giữa tóe lên vụn vặt điểm sáng. Xích hồ lâu đài cửa chính. Dù tiên sinh, các ngươi nhanh như vậy liền muốn rời khỏi sao? Ha Mỹ Nị Hư nhìn xem trước mặt ma thuật sư, cùng với một đám đội vàng hướng trên xe ngựa thu thập hành lý gánh xiết thú các thành viên, thần sắc có chút không ngừng nói. Dù sao đối phương sắc thực dạy cho hắn không ít dùng vào thực tế ma thuật kỹ xảo, mà còn những tiểu hài tử kia bọn họ cũng rất đáng yêu. Điện hạ, gánh xiết thú là sẽ không tại một chỗ đợi quá lâu, cảm ơn ngài khoảng thời gian này chiếu cố cùng với cung cấp cho chúng ta mới ghi chép vài cùng đạo cụ. Dù khẽ mỉm cười, lấy xuống cái mũ hướng về Ha Mỹ Nị không người thi lễ một cái. Mà những cái kia ngay tại vận chuyển hành lý gánh xiết thú các đoàn viên, thấy thế cũng tạm thời thả xuống hành lý, nhộn nhịp đồng dạng đi theo thi lễ một cái. Đại ca ca, ôm một cái. Nghĩa nhún nhảy một cái địa đi tới Ha Mỹ Nị trước mặt, mong đợi giang hai cánh tay ra. Không chút do dự, Ha Mỹ Nị túi người cho cái này chuột mặt kỳ đáng yêu nữ hải một cái to lớn ôm. Sau đó từng cái dị dạng người đám trẻ con đều hưng phấn địa vây quanh, không bao lâu hắn cái này liền thay đổi đến chật như nêm cối. Bên kia, Anlia đang cùng Helena làm tạm biệt. Tỷ tỷ, thật không thể ở thêm mấy ngày sao? Thiếu nữ lưu luyến không bỏ nói. Xin lỗi nhỏ Anlia, đoàn trưởng hắn có một kiện vô cùng trọng yếu sự tình muốn đi làm, mà chúng ta gánh xiếc thú cũng cần đi cùng theo hắn cùng một chỗ. Helena ấy nãy sờ lên Anlia đầu, sau đó nàng tấm kia tinh xảo gương mặt thượng lưu lộ ra một vẻ danh mãnh. Nhỏ Anlia, chờ ta trở lại thời điểm, muốn gặp được ngươi đem vị kia điện hạ cầm xuống a tóc lam nữ nhân dán tại Anlia bên lỗ tai, nói khẽ. Hơi nóng cùng xấu hổ lời nói, nháy mắt khiến thiếu nữ tóc vàng sứ trắng trên gương mặt ngất ra một vẻ đẹp mắt đỏ, đồng thời một đường lan tràn đến tính hai. Ta tận lực. Anlia yếu ớt môi kêu nói. Nàng đương nhiên biết cầm xuống là có ý gì, đó là lóng tay thân thể bên trên hai người thay đổi đến hoàn chỉnh. Có thể lại gặp phải ngươi, thật sự là quá tốt. Tỷ tỷ, ta cũng thế. Hai nữ nhìn nhau cười một tiếng, sau đó xít sao tại ôm nhau. Thiếu nữ tinh tế trên cổ tay này chuỗi mang theo tinh tinh trang sức vòng tay, tại dưới ánh nắng ban mai lộ ra đặc biệt mỹ lệ. Đạp đạp đạp. Mấy chiếc xe ngựa mang theo quái vật gánh xiếc thú các thành viên một đường thông suốt địa đi tới hoàng hôn thành cửa thành. Thủ thành kỵ sĩ là hắn đương nhiên nhớ tới đoàn trưởng ma thuật sư từng lấy ra qua mặt thạ gia tộc văn trường, bởi vậy không chút do dự lựa chọn cho qua. Rời đi hoàng hôn thành về sau, xe ngựa cũng không lái về phía đường lớn, mà là ngoặt vào bên cạnh một mảnh rừng cây nhỏ bên trong. 3. Dũng nhảy xuống xe ngựa, gặp bốn bề vắng lặng về sau, liền nhanh chóng búng tay một cái. Sau một khắc, phía sau hắn cái kia mấy chiếc xe ngựa tính cả phía trên các thành viên đều đột ngột biến mất không thấy gì nữa, bị thu vào vô gian địa ngục bên trong. Sau đó ma thuật sư lấy xuống cái mũ, cầm bành mũ nhẹ nhàng lắc lắc. Một lát sau một cái chim bồ câu trắng từ cái mũ bên trong chui ra, nó cái kia thân thể nho nhỏ cấp tốc bành trướng, rất nhanh liền giống diều hâu thật lớn. Dũng thả người nhảy lên chim lưng. Lớn bổ câu vô trắng như tuyết cánh chim, rất nhanh liền mang theo hắn nhất phi trùng thiên, hướng về phương xa chân trời bay đi. Thư viện, ánh nắng ban mai xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh tung xuống loang lổ quang ảnh, không khí bên trong tràn ngập nhàn nhạt thư hương. Ha Mỹ Nị cùng Lễ Lụy Sệ riêng phần mình nâng một quyển sách, mặc bít tất ngồi tại phủ lên nệm êm làm bằng gỗ trên mặt nền đọc lấy. Tiễn đưa quái vật gánh xiết thú về sau, hắn liền lại lần nữa đầu nhập vào cực hàn luyện ngục ma đồ học tập bên trong. Hô, thật mệt mỏi a. Nhìn xem sách ma pháp bên trên giường giả đồ án, Ha Mỹ Nị thở một hơi thật dài. Hiện nay hắn đã ký ức hạ ước chừng 2/3 tuyến đường hướng đi, chỉ còn lại cuối cùng 1/3. Chỉ là sau cùng độ khó thường thường mới là cao nhất, hắn lúc cần phải khắc cùng lãng quên cùng hỗn loạn làm đấu tranh, cho dù có án lý hạ dụng tâm chế tạo quả hứng nước, cũng thường thường sẽ có loại não CPU quá tải cảm giác. Khó trách, bị hạt tên kia sẽ nói, trong vòng 3 năm học được đều xem như là một cái thiên tài. Ha Mỹ Nị hưu đỡ cái chán lẩm bẩm. Điện hạ, ngài mệt mỏi sao? Một bên hệ lì sẽ thấy thế, thả ra trong tay sách lo lắng mà hỏi thăm. Một chút mà thôi. Ha Mỹ Nị vừa xua tay. Gia hiệu nàng không cần để ý bất quá hệ lì xệ đối với cái này lại rất chân thành, nàng mặc tấm lót trắng dẫm tại trên nệm êm, đi tới đưa ra trắng như tuyết tay nhỏ đắp lên Ha Mỹ Nị với mu bàn tay, cặp kia dị sắc mỹ lệ đôi mắt chăm chú nhìn đối phương. Làm sao vậy? Ha Mỹ Nị bị nàng nhìn đến có chút mất tự nhiên, hắn muốn rút tay về, có thể thiếu nữ tựa hồ không hề tình nguyện, nàng cái kia tiêm như không có xương tay nhỏ xít sao nắm chặt mu bàn tay của hắn. Điện hạ, hôm nay bởi vì tiễn đưa quái vật gánh xiết thú nguyên nhân, ngài so bình thường dậy sớm 2 giờ. Hệ lì xệ nói khẽ. Lão sư của ta từng nói qua, một cái ma pháp sư chỉ có tại đầy đủ giấc ngủ dưới tình huống mới có thể hoàn mỹ phát huy hắn thiên phú. Cho nên ngài muốn tại trên đùi của ta tiêm tiếp một hồi sao? Thiếu nữ tóc bạc lấy một cái tiêu chuẩn tư thế ngồi quỳ chân tại trên nệm êm, nàng đó cũng khép lại trắng như tuyết hai chân hình thành hoàn mỹ đường cong, màu hồng nhạt váy ngắn váy biên giới có chút quyền thượng, lộ ra đầu gối một vẻ vánh nhuận đỏ ửng. Tựa hồ là cảm thấy váy xúc cảm không bằng bắp đùi mình xúc cảm tốt, hễ lì xệ liền tại Ha Mỹ Nị kinh dị ánh mắt bên dưới, đem váy ngắn váy chậm rãi nâng lên. Ngưng ngưng ngưng, đã có thể, ta nằm chính là. Đã thấy một đầu màu trắng quần thụng Ha Mỹ Nị với liên thanh ngăn cả nói. Hệ lì xệ khẽ ử, cái này mới dừng lại ở trong tay động tác. Sau đó, Ha Mỹ Nị với liền nhắm mắt lại gối lên thiếu nữ trên đùi, cảm thụ được cái hót thạch mềm dẻo, người người cô kia nhàn nhạt mùi thơm dần dần tiến vào mộng đẹp. Mà thiếu nữ chỉ là ôn nhu địa nhìn chăm chú lên trước mặt ngủ say nam nhân, cặp kia dị sắc đôi mắt đẹp bên trong dần dần bị nóng rực yêu thương thay thế. Điện hạ, nàng rung nhỏ đến mức không thể nghe thấy âm thanh thì thầm nói, đồng thời đưa ra một cái ngón tay ngọc nhỏ dài muốn chạm đến thanh niên khuôn mặt. Bất quá bởi vì lo lắng sẽ đã quấy rầy điện hạ mộng đẹp, cho nên ngón tay ở giữa không trung liền ngừng, cuối cùng đổi thành kéo lên thanh niên cái trán một sợi tóc đen êm ái quấn ở trên ngón tay. Cảm thụ được đầu ngón tay mềm mại cảm giác, cảm thụ được chính mình cái kia phanh phanh trực nhảy trái tim, hễ lì sẽ gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra một vẻ thỏa mãn nụ cười. Cho tới bây giờ, thiếu nữ cuối cùng xác định, nàng đối điện hạ là loại nào tình cảm. Là thích nha. Cô này yêu thương, đã chiếm cứ nàng toàn bộ trái tim. Mỗi lần nghĩ đến điện hạ ôn nhu cùng cứu vớt nàng nguyên bản xám xịt chuyện của cuộc đời dấu vết, trái tim của nàng tựa như là thay đổi đến không thuộc về mình một dạng, bắt đầu không có dừng tận địa suy nghĩ điện hạ, vì thế thường thường tại trên giường chằn trọc không cách nào nhập mộng. Thế nhưng, mặc dù như thế, nàng sẽ không đi ích kỷ địa hướng điện hạ biểu lộ rõ ràng yêu thương, bởi vì điện hạ đã rất mệt mỏi, cũng bể bộn nhiều việc. Nàng không hy vọng điện hạ lại bởi vì chuyện tình cảm phân tâm. Ellie sẽ cảm thấy, yêu một người, có phải là vì hắn làm những gì, mà không phải để hắn làm những thứ gì cho ngươi. Cho nên, nàng muốn làm chính là thật tốt tu luyện ma pháp, trở thành điện hạ trợ lực. Dù sao, điện hạ đã giải quyết đến từ phong bạo giáo hội đối bắt, như vậy nàng cũng liền có thể tự do điệu rong chơi tại ma pháp chi thức hải dương bên trong. Liếc nhìn trong tay thâm ảo sách vở, Ellie sẽ cũng đồng dạng cảm nhận được đau đầu, vì vậy nàng quyết định trước tiên tìm cầu một điểm tinh thần an ủi. Thiếu nữ gỡ xuống bên thai sợi tóc, túi đầu hướng về đang ngủ say thanh niên tóc đen sâu sắc hôn xuống. Hơn một canh giờ về sau, Ha Mỹ Nị chậm rãi từ giấc ngậm bên trong tỉnh lại, hắn sờ lên bên môi ở bước, hơi nghi hoặc một chút ngắm nhìn Ellie sẽ. Điện hạ, ngài lúc ngủ chảy nước miếng. Nữ hài thần sắc tự nhiên nói. Nam phong rừng rậm, tráng kiện rễ cây mọc ra mặt đất, tầng tầng lớp lớp tán cây đem ánh mặt trời si thành bụi bạc kim phấn, rơi vào tích đầy lá mục trên mặt đất. Đông đông đông, mặt đất kịch liệt rung động, cây cối rì rào lay động. Một đầu quái vật khổng lồ đánh vỡ cây cối cây bụi, từ trong rừng rậm bỗng nhiên lao ra. Đó là một đầu vai cao tới 3 mét ra mặt, đứng thẳng người lên chừng 2 tầng cao cự hùng. Toàn thân nó khoác che như là nham thạch thô ráp nặng nề da lông, hai mắt đỏ tươi như máu, chính là có thần tinh chiến lực, tại trong rừng rậm cũng xưng là một phương bá chủ ma thú địa hùng. Bất quá đầu này cuồng bạo ma thú giờ phút này lại tại làm một kiện làm trái nó thiên tính sự tình, chạy trốn. Nó thần sắc hoảng sợ mở ra 4 cái tay gấu lao nhanh, thỉnh thoảng còn thay đổi bên dưới to lớn đầu gấu nhìn một chút sau lưng, phảng phất có cái gì đáng sợ tồn tại ngay tại đuổi theo nó. Bởi vì quá mức hốt hoảng duyên cớ, địa hùng cái kia khổng lồ thân thể đụng phải một khóa tráng kiện đại thụ. Đại thụ bị trong khoảnh khắc đụng ngã, mà nó cũng tại phản tác dụng lực kế tiếp lảo đảo kém chút trượt chân. Bạch. Sau một khắc, một cái lóe hàn quang làm bằng sắt mũi tên phá không mà đến, lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp tinh chuẩn đâm vào địa hùng bên trái tay gấu. Bị mũi tên bắn trúng ngay mắt, địa hùng thân thể liền triệt để cứng đờ, cặp kia đỏ tươi thú vật đồng tử cũng dần dần mất đi thần thái. Phanh. Cự thú ầm vang ngã xuống đất, tại trên mặt đất nhấc lên một trận bay tán loạn lá rụng mưa. Đạp đạp đạp. Một cái thân ảnh đạp lá rụng, từ trong bụi cây chậm rãi đi ra. Đó là một cái cầm trong tay cung tiễn, có một đôi diều hâu sắc bén đôi mắt thiếu niên cao lớn, chính là Bờ. Hôm nay săn bắn mục tiêu cuối cùng hoàn thành. Hắn đi tới nhìn xem trên đất thi thể khổng lồ, lạnh lùng trên mặt toát ra một vẻ hài lòng. Từ khi vì tăng cao thực lực mà cùng điện hạ tạm biệt về sau, hắn liền ngựa không dừng vó chạy tới Nam Phong rừng rậm. Vì có thể mau chóng thu hoạch được đầy đủ lực lượng trở về bảo vệ điện hạ, hắn cho chính mình định xong khắc nghiệt mục tiêu, mỗi ngày săn bắn một đầu trưởng thành ma thú. Cho dù là đối với đã tấn thăng làm săn bắn đại sư hắn đến nói, cái mục tiêu này cũng lộ ra đặc biệt khó khăn. Dù sao cho dù là tại ma thú đông đảo Nam Phong trong rừng rậm, cũng không phải mỗi ngày đều có thể gặp phải ma thú. Xem như nam cảnh lớn nhất một mảnh rừng rậm, diện tích của nó thực sự là quá mênh mông, mà các ma thú lại đa số có lãnh địa của mình, cùng một mảnh khu vực bên trong bình thường sẽ không xuất hiện hai đầu ma thú, dẫn đến mỗi ngày đều muốn hao phí thời gian dài tại gấp rút lên đường cùng tìm kiếm bên trên. Mà một khi không cách nào hoàn thành mục tiêu, bỡ liền sẽ chính mình trừng phạt chính mình, như điên cuồng luyện kiếm cả ngày không ngừng nghỉ, hoặc là dùng thân thể va chạm cự thạch đến tôi luyện làn da tính bền dẻo. Một hệ liệt có thể nói tự mình hại mình huấn luyện, chủ đánh một cái chỉ cần luyện không chết liền hướng chết bên trong luyện. Bất quá nhìn bao nhiêu lần vẫn cảm thấy, người ban ân thật sự là cường đại đến bất khả tư nghị a. Liên tại bờ lấy ra ống quần tường kép bên trong tiểu đao chuẩn bị gỡ xuống ngực ra gấu thời điểm, một đạo khàn khàn cảm thán âm thanh đột nhiên ghé vào lỗ tai hắn vang lên. T. Thiếu niên nháy mắt tóc gáy dựng lên, hắn mấy cái lui lại cấp tốc kéo dài khoảng cách đồng thời rút ra trường kiếm bên hông. Tại hắn lúc trước đứng thẳng vị trí cách đó không xa, một cái lão nhân chính đem hai tay cong ở phía sau, yên tĩnh nhìn qua chính mình. Tên kia lão nhân khoác trên người mấy món rách dưới da thú, tóc thắt nút râu ria sủng soàm, tựa như là thật lâu không hề rời đi qua rừng rậm dã nhân đồng dạng. Hắn tấm kia tang thương trên mặt nếp nhăn như vỏ cây da bị nẻ, màu nâu đậm làn da che kín phơi bàn cùng vết thương cũ. Bất quá so với những này, vợ càng để ý là đối phương con mắt, đó là một đôi màu vàng kim nhạt, cùng rắn đồng dạng có dựng thẳng hình dáng con người con mắt. Thân là thợ săn vợ rất rõ ràng điều này có ý vị gì. Ngươi là ai? Theo dõi ta bao lâu? Vợ giơ trường kiếm lên, cảnh giác hỏi. Nội tâm hắn đối cái này lão thợ săn tràn đầy kiêng kỵ. Từ đối phương lúc trước cảm thán đến xem, hiển nhiên đây không phải là lần thứ nhất lặng yên không một tiếng động mò lấy bên cạnh mình. Lão già này thực lực tuyệt đối phải vượt xa chính mình, tối thiểu nhất cũng là tân nguyệt giai vị trở lên tiêu chuẩn. Danh tự lời nói ta đã nhanh quên, ngươi gọi ta xả lão liền được. Lão thợ săn thản nhiên nói. Một tuần trước, người trẻ tuổi, cái này có thể không tính là theo dõi.
chỉ là làm ngươi phát hiện có người tại ngươi trong đình viện trắng trợn phá hư lúc, tóm lại muốn đi qua nhìn xem. Lão nhân bình tĩnh nói, ma thú đông đảo, hoàn cảnh ác liệt độc trùng hoành hành, thậm chí không thiếu quan danh ma thú nam phòng chỗ rừng sâu, tại trong miệng hắn thế mà thành nhà mình đình viện. Vợ con ngươi co rụt lại, đối lao thợ săn lòng cảnh giác lại lần nữa đề cao, hắn lặng yên không một tiếng động hướng về sau chậm rãi di động, làm tốt quay người chạy trốn chuẩn bị. Quả nhiên, đây mới thật sự là săn bắn a, thợ săn cùng thú săn lập trường, sau đó cũng có thể đảo ngược. Liếc mắt cách đó không xa gấu thi, vợ yên lặng ở trong lòng cảm thán nói, ta đối ngươi không có ác ý, chỉ là có mấy cái vấn đề muốn hỏi một chút ngươi. Nếu như ngươi có thể thành thật trả lời lời nói, ta có thể cho ngươi một điểm báo đáp. Lão nhân liếc mắt một cái thấy ngay vợ khẽ nhúc nhích làm, hắn dùng thanh âm khàn khàn chậm rãi nói, tựa hồ là để chứng minh điểm này, lão thợ săn chủ động lui về sau mấy bước. Ngươi nói, thấy thế vợ cũng tạm thời nhẫn nhịn lại nội tâm cảnh giác. Ngươi ban ân, tựa hồ chỉ cần bắn trung thú săn trên thân cái nào đó điểm, liền có thể trực tiếp dẫn đến tử vong, nó có cái gì hạn chế sao? Lão thợ săn nói, đối càng cường đại thú săn sử dụng, đối thân thể gánh vác lại càng lớn. Ví dụ như đối mặt trời sử dụng lời nói ta khả năng sau một khắc liền sẽ mất ngủ. Vợ suy nghĩ một chút nói, hắn lúc đầu có nghĩ qua tùy tiện nói chút lời nói dối, nhưng đối phương cặp kia màu vàng kim nhạt mắt rắn lực áp bách quá mạnh, làm cho hắn không tự chủ được liền nói đi ra. Đáng chết, đây là một loại nào đó năng lực nha. Không có sao. Lão nhân thần sắc khẽ giật mình. Không có. Vợ lắc đầu. Lão thợ săn trầm mặc, mà lấy hắn mấy chục năm lịch duyệt, cũng chưa từng gặp qua như vậy thích hợp thợ săn ban ân. Nắm giữ như vậy bàn cho người, nói là săn bắn thần tuyển chọn đều không quá đáng a. Vấn đề thứ hai, ngươi là phong bạo giáo hội sao? Lão thợ săn thần sắc nghiêm nghị nói. Không phải. Nghe đến câu trả lời này về sau, lão nhân thần sắc có chút hòa tan, tấm kia tang thương trên mặt thậm chí toát ra một vẻ tiếu ý ha ha, giống như ngươi hạt giống tốt đều không có thu vào giáo hội, xem ra họ gạ tên kia ngày sau nhất định muốn hối hận đến rút chính mình dâu. Lão thợ săn ha ha cười nói. Mà bờ nhưng là tại chỗ chấn động, bởi vì cho dù hắn thông tin lại tắc nghẽn cũng biết, họ gạ là phong bạo giáo hội đương đại giáo hoàng tục danh.